Chương 271, nguyên lai AV cũng rất có Liêu Tuyết Phong bên trên có Vũ Tuyết Môn. Nguyên lai trong truyền thuyết mạnh mẽ khó lường Vũ Tuyết Môn ngay khi này cái kia một tòa cao trong mây Tùng Tuyết Phong bên trên. Tần Thiếu Du tìm theo tiếng nhìn tới, nhìn thấy một người trung niên từ tuyết phủ cửa lớn trong đi ra. Đây là một cái vóc người nhỏ gầy người trung niên, một thân áo xanh, ánh mắt sắc bén có thần, khuôn mặt lạnh lùng, nói chuyện trung khí mười phần, hơn nữa khắp toàn thân cũng không che giấu khí thế mạnh mẽ, vừa nãy câu nói đó tự nhiên xuất từ vị này người trung niên chi miệng. "Phụ thân, người sao đi ra?" Tuyết Lạc Phù nhìn thấy người trung niên, tiếng hoan hô hỏi, đồng thời đi tới người trung niên bên người, kéo tay của hắn, có vẻ rất thân mật, hiển nhiên này phụ nữ quan hệ vô cùng tốt. Xa xa liền cảm ứng được ngươi cùng Tiểu Vi trở về, nhưng chỉ có mãi đến tận này cửa lớn ở ngoài, ta mới cảm ứng được vị tiểu huynh đệ này, vừa thấy bên dưới, mới để ta giật nảy cả mình, bằng chứng ấy tuổi liền có như thế quỷ thần khó lường tu vi, tất nhiên không phải không tên chi sĩ. Tuyết Lạc Phù phụ thân Tuyết Lôi mở miệng nói rất chân thành, ngôn ngữ cùng vẻ mặt không một tia làm bộ, làm cho người ta một loại rất địch trực cảm giác. "Phụ thân, liền ngươi cũng không cách nào cảm ứng được giá hỏa này tồn tại." Tuyết Lạc Phù nghe được lời của phụ thân cũng là giật nảy cả mình, người tự nhiên hiểu rõ phụ thân tính cách, đó là chưa bao giờ nói mạnh miệng, nhưng nàng càng biết rõ hơn phụ tu vi, đó là ở Tuyết Vũ Thành cũng là có chút danh tiếng đại thiên nhân tu giả, chí ít cũng là đạt tới đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới, nhưng liền hắn cũng không cách nào trước một bước cảm ứng được Tần Thiếu Du tồn tại, duy đến hắn đi Tuyết phủ trước đại môn mới cảm ứng được đến, đủ có thể tưởng tượng Tần Thiếu Du tu vi tất nhiên cao thâm đến cực điểm. Tiểu huynh đệ tuy rằng chỉ là áp chế ở trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới, nhưng chỉ cần trong một chớp mắt, tuyệt đối có thể phá cảnh, bước vào trung cấp thiên nhân hậu kỳ thậm chí là đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa, bất quá là trung cấp thiên nhân cảnh giới tu vi, nhưng có rất nhiều đại ngày cảnh giới cường giả cũng không cách nào phỏng đoán sức chiến đấu, quả nhiên là thiên tài anh hùng xuất thiếu niên. Tuyết Lôi vỗ tay than thở, ngôn ngữ không chút nào chế tạo, nhưng cũng để Tần Thiếu Du cảm thấy giật mình, vạn vạn là không nghĩ tới Tuyết Lôi nhãn lực càng như vậy lợi hại, một cái nói phá tu vi của hắn tình hình. Chính mình là lấy một loại bí pháp áp chế tu vi cảnh giới, dù cho là đại thiên nhân cảnh giới cường giả cũng rất khó một chút nhìn thấu, nhưng Tuyết Lôi nhưng chỉ là ở một chút trong lúc đó, liền đã biết hết Tần Thiếu Du trên người tình huống. "Tuyết Bá phụ thượng, Thiếu Du tu hành bất quá chỉ là so với người khác khá nỗ lực một điểm mà thôi, cái kia nên phải trời cao mới anh hùng bốn chữ. Nếu là đối mặt bình thường người, nghe được như vậy than thở, cái kia tất là chiếu đan toàn thu, nhưng Tuyết Lôi nhưng là như vậy lịch trực, tâm không tàng lời." Tần Thiếu Du nghe được như vậy xích xích. Quán quán than thở cũng cảm thấy thật không tiện. "Kỳ hỉ, Tần Thiếu Du, ta nhưng là từng tận mắt nhìn thấy ngươi đối đầu đại tiên nhân cường giả, cái kia vốn là đã rất để ta giật mình, lại không nghĩ rằng ngươi ẩn giấu đến như vậy thâm, so với ta nhìn thấy suy nghĩ còn cường đại hơn." Tuyết Lạc Phù cùng phụ thân hắn là như thế địch thẳng tính cách, có lời gì đều nói thẳng, chắc chắn sẽ không chuyển hướng giác. Lúc này trên dưới nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du, tựa hồ muốn nhìn một chút Tần Thiếu Du trên người có chỗ đặc biệt gì. "Không có rồi, cái kia Tuyết cô nương à, kỳ thực ta không có ngươi tưởng tượng như vậy cao thâm khó dò, cùng người bình thường không khác nhau gì cả, tỉ như cái bụng chính là sẽ đói bụng." Tần Thiếu Du không muốn ở đề tài này thượng lại xả, liền chuyển đề tài nói, ý đang nhắc nhở Tuyết Lạc Phù nên trở về nhà ăn cơm rồi. "Trang điểm đi, phụ thân ta khen ngươi, ngươi còn giả thuần đây." Tuyết Lạc Phù nhíu môi mất hứng nói rằng, "Ta vốn là rất thuần, không cần giả." Tần Thiếu Du rất bất đắc dĩ địa nói rằng, trên mặt có một loại bị người hiểu lầm và ngức. Tuyết Lôi nghe được Tần Thiếu Du cùng Tuyết Lạc Phù ở đấu võ mồm, ngược lại cũng không làm sao lưu ý, lúc này cười nói, "Tiểu huynh đệ hôm qua bại lui lại thiên nhân cảnh giới cường giả tin tức ta cũng nghe nói, hơn nữa lúc này toàn bộ Tuyết Vũ thành người đều đang thảo luận chuyện này, hơn nữa tiểu huynh đệ tiến vào ác ma cổ ốc sự, hiện tại không người không cho rằng ngươi đã chết ở ác ma cổ trong phòng, nếu là biết Tần tiểu huynh đệ lúc này tươi sống miễn cưỡng đứng ở chỗ này, cái kia tất nhiên để bọn họ khiếp sợ và phần, không thể tin được, dù sao, vô số năm thằng đến, còn chưa bao giờ từng thấy có người có thể từ ác ma cổ trong phòng đi ra, đồ đại, nơi đó ẩn giấu một cái không cũng biết bí mật." Tuyết Lôi đem trận này Tuyết Vũ trong thành có liên quan với đàm luận Tần Thiếu Du tin tức nói ra. "Không nghĩ tới, ngươi mới đến Tuyết Vũ thành không đủ 2 ngày, dĩ nhiên đã không người không hiểu rồi." A Vi nhẹ nhàng than thở. "Này không phải là chuyện tốt đây." Tần Thiếu Du tự nhiên biết A Vi vì sao thở dài, vốn là thân phận của hắn liền rất mất cảm, là Minh Nguyệt trưởng không truyền nhân, hơn nữa hắn đắc tội rồi quá nhiều người, muốn lấy tính mạng hắn quá nhiều người. Vốn là tiến vào đóng băng cổ địa trong càng biết điều càng tốt, hiện tại ngược lại tốt, đã biến thành không người không hiểu trình độ, thậm chí, trước đó Tần Thiếu Du không hề che giấu đi ở Tuyết Vũ thành cổ nhai bên trên, cái kia tất nhiên có người nhìn thấy, tin tưởng không cần nhiều tin, toàn bộ Tuyết Vũ thành người đều sẽ biết Tần Thiếu Du từ ác ma cổ trong phòng sống sót đi ra. Lại nói, đóng băng cổ địa tiếp dẫn con đường hiện ra, mặc kệ là Lạc Nhật thành trong cường giả vẫn là cái khác cổ thành cường giả đều tất nhiên sẽ tới rồi, Tần Thiếu Du nhưng là biết, chỉ là Lạc Nhật thành trong chính mình liền không biết đắc tội rồi bao nhiêu thế gia cường giả, tuyệt đối không phải là hắn hiện tại sức lực của một người có thể chống lại. Nếu là ở đóng băng cổ địa ở ngoài, Tần Thiếu Du thật không có lo lắng như vậy, dù sao từng có yêu nguyệt thánh nữ Đoan Mục Tịnh Âm cảnh cáo, chí ít thế hệ trước cường giả vẫn có kiêng dè, chỉ khi nào tiến vào phong cổ địa trong, những này thế hệ trước cường giả tuyệt đối là lại không tia đặng kỵ ra tay với Tần Thiếu Du. Đến lúc đó, những đạt tới đó đại thiên nhân cảnh giới thế hệ trước cường giả đồng thời đối với Tần Thiếu Du làm khó dễ, cái kia đừng nói muốn ở đóng băng cổ địa trong tìm kiếm cái gì cơ duyên lớn, liền chết như thế nào cũng không biết. Hoặc là cũng đừng tiến vào đóng băng cổ, dáng dấp như vậy đi vào quá mức hung hiểm rồi. Tuyết Lạc Phù mở miệng quên, người là đang lo lắng tỉ bội tốt của mình A Vi, dù sao A Vi cùng với Tần Thiếu Du, Tần Thiếu Du như bị bây giết, A Vi tự nhiên cũng sẽ chịu đến liên lụy. Đóng băng cổ địa ta nhất định phải tiến vào, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào. nhưng mà ở bên A Vi nhưng rất kiên quyết đáp lại, hiển nhiên người là sẽ không thay đổi chú ý, mà Tần Thiếu Du nhưng vào lúc này ung dung cười nói, kỳ thực cũng không có cần thiết đem con đường phía trước nghĩ đến bi quan như vậy, hơn nữa các ngươi cũng không cần lo lắng, nếu ta cùng A Vi quyết định đi tới đóng băng cổ địa, cái kia tất nhiên là có tự vệ thủ đoạn. Tần Thiếu Du lời tuy nói như thế, kỳ thực trong lòng hắn cũng không chắc chắn, nhưng nếu A Vi nói rồi kiên quyết muốn đi vào, vậy hắn cũng không có cái gì tốt do dự, phải xá chết tiếp đón. Nghe được Tần Thiếu Du cùng A Vi đều là đi ý đã quyết, Tuyết Lôi phụ nữ liền cũng không nói thêm gì nữa, mang theo bọn họ đi vào tuyết phủ bên trong. Đêm đó, Tần Thiếu Du rồi cùng Tuyết Lạc Phù, A Vi ba người ăn một bữa no nê, mà ở sau khi ăn xong, Tuyết Lạc Phù thúc Tần Thiếu Du nói ra ác ma cổ ốc tình huống, cuối cùng Tần Thiếu Du hướng về hắn tiết lộ, ác ma cổ ốc quả thật có một con ác ma chi linh, chỉ cần màn đêm vừa xuống thì sẽ thức tỉnh, một khi có người bước vào đến quyết đấu nơi trong, nó liền có thể cảm ứng được, cũng đem người tới giam cầm đến cổ trong phòng, cuối cùng đem nuốt đi. Ác ma chi linh mạnh mẽ như vậy hung tàn, vậy ngươi tiến vào ác ma cổ trong phòng vì sao không hư hao chút nào đi ra, này rất không bình thường. Tuyết Lạc Phù dựa vào mùi rượu, lớn tiếng hỏi. Bữa cơm này, bọn họ ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, phi thường tận hứng, nhưng trong đó A Vi nhưng từ lâu say ngất ngây ở bàn rượu bên trên, Tuyết Lạc Phù tiểu lượng vô cùng tốt, dĩ nhiên có thể cùng Tần Thiếu Du đại chiến đấu tới cùng, đương nhiên, cuối cùng cũng là men say mông lung, nhưng cuối cùng không quên chính mình xin mời Tần Thiếu Du ăn cơm mục đích. Nếu ta nói cho ngươi, ác ma chi linh là một người bảo vệ chi linh, mà người này ta cũng vừa vặn nhận thức, vì lẽ đó, ta mới có thể không việc gì đi ra ác ma của ốc. Tần Thiếu Du nửa thật nửa giả nói rằng, lúc này hắn cũng uống đến có chút cao, Tuyết Lạc Phù mặc dù là một cái nữ lưu hạng người, nhưng tiểu lượng kinh người, Tần Thiếu Du nếu không là bởi vì thể chất thần dị, tuyệt đối cũng không đấu lại. Một người bảo vệ chi linh. Ta từng nghe quá một cái truyền thuyết, có thể làm cho một cái ác ma chi linh làm bảo vệ chi linh, cái kia tất chính là chạy ác ma vương tộc máu công chúa, chẳng lẽ ngươi biết một cái ác ma vương tộc công chúa? Tuyết Lạc Phù hàm hàm hồ hồ hỏi, cũng không biết người một câu nói này thức tỉnh Tần Thiếu Du. Chẳng lẽ tử linh quả nhiên chính là ác ma vương tộc một vị lưu lạc ở bên ngoài công chúa? Trong lòng tránh qua này một đạo niệm đầu, nhưng hắn cũng không có thâm nghĩ, nhưng là nhìn phía Tuyết Lạc Phù, nhìn thấy nữ nhân này dĩ nhiên cũng như A Vi bình thường nằm nhoài bàn rượu bên trên nặng người ngủ. May là ngủ. Tần Thiếu Du trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nếu không, lại để Tuyết Lạc Phù hỏi tới, vậy hắn vẫn đúng là không biết nên trả lời như thế nào, dù sao, hắn đã cảm thấy Tuyết Lạc Phù là một cái có thể đáng giá bạn của từng giao, cũng không muốn lừa nàng. Tần Thiếu Du đứng lên, đem ngủ say trong có một loại yên tĩnh mỹ lệ khí tức A Vi ôm lên. Mỹ nhân nhập hoài, đầy cõi lòng thương ngát trong mang theo nhàn nhạt mùi rượu, Tần Thiếu Du có một loại rượu không say lòng người người tự cảm giác say, ngực dán vào A Vi trước ngực mềm mại no đủ, cảm giác có một loại thực cốt tiêu hồn. Nguyên lai, A Vi cũng là rất liều. Tần Thiếu Du than thở, đồng thời muốn đem A Vi phóng tới nhuyễn trên giường, nhưng vào lúc này, A Vi hai tay nhưng là ôm chặt lấy cổ của hắn, trong ngủ mê cũng không có một chút nào muốn buông ra ý tứ. Đừng lúc đích. A Vi không biết là đang ngủ, hay là bởi vì say rượu duyên cớ, lúc này dĩ nhiên nói ra như vậy hàm hậu, hơn nữa âm thanh tiểu mị, để Tần Thiếu Du toàn thân đều mềm nhũn. Trong lòng càng là đột nhiên dấy lên một đám lửa, vào giờ phút này, hắn thật thừa lúc vắng mà bảo, đem A Vi cho khô rồi. Đương nhiên, vô sỉ như vậy sự hắn tuyệt đối là sẽ không làm, hắn tin tưởng nhân phẩm của chính mình, vì lẽ đó, tuy rằng A Vi một đôi như ngọc hai tay chăm chú quấn quýt lấy hắn không tha, Tần Thiếu Du vẫn là nhẫn tâm đem A Vi phóng tới trên giường đi, cũng vì người đắp kín mền. Cho tới Tuyết Lạc Phù, từ bằng hữu đạo nghĩa tới giảng, vậy cũng tất nhiên cũng không thể là nhạt, vì lẽ đó, Tần Thiếu Du cũng ở cảm thụ Tuyết Lạc Phù một thân đầy đặn sau khi, cuối cùng cũng đem nàng phóng tới nhuyễn trên giường đi. Làm xong hai chuyện này, Tần Thiếu Du nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên, sau đó bóng người của hắn lóe lên, liền biến mất ở từ từ trong bóng đêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 272, Đại Thiên Nhân giả hành giả đột kích trong đêm cảnh tuyết, có khác một phen phong tình. Nhưng Tần Thiếu Du nhưng là vô tâm luyến cảnh, hắn bước ra thần hành bách bộ, thân hình như điện, chớp mắt liền có thể tiến lên 100 mét, nhanh chóng hướng về phương xa bay nhanh mà đi. Cho đến ngày nay, Tần Thiếu Du thần hình bách bộ đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, nắm giữ đạo của chính mình vận, đặc biệt là hòa vào chân Long Thư Viện viện trưởng Lưu Vân bộ sau, mặc kệ là tốc độ cùng huyền diệu thượng đều có chất tăng lên. Ngẫm lại lúc trước, Tần Thiếu Du ở phương thanh ảnh mọi cách trà đạp hạ mới sáng chế thần hành bách bộ, vậy tuyệt đối là một đoạn huyết lệ sử, cực kỳ gian khổ. Lúc trước còn từng kêu gào một ngày nào đó có thể để thần hình bách bộ có thể tiến hành đến cực hạn, trở thành vô địch khắp thiên hạ thánh tu bộ pháp. Khi đó, có thể thuần khi, làm, chuyện cười mà nói, nhưng bây giờ xem ra, theo thần hình bách bộ tốc độ tiến hóa, còn tưởng là thật có một ngày sẽ trở thành thành kỹ. Bất quá, tự Tần Thiếu Du tập đến một kia bộ tự quyết tới nay, thần hình bách bộ cũng dùng đến cực nhỏ, dù sao làm tam đại bản nguyên cách thức, bộ tự quyết tốc độ vô song, nhưng đáng tiếc Tần Thiếu Du chỉ tập đạt được một kia, vì lẽ đó bộ tự quyết có quá to lớn hạn chế, như không có tìm đến mặt khác mất bộ chữ pháp quyết, vậy hắn một kia bộ tự quyết tốc độ đem rất khó lại đạt được tăng lên. Đương nhiên, thần hình bách bộ nhưng ngoại trừ, hắn vì là Tần Thiếu Du bản thân sáng chế, chỉ cần ở vô tận chiến đấu cùng lĩnh ngộ trong liền có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí đạt tới đại thành viên mãn cảnh giới, lại mà cực điểm thăng hoa, tiềm lực tuyệt đối là vô hạn. Thời khắc này, Tần Thiếu Du không có sử dụng bộ tự quyết, ở cất bước trong lúc đó, trái lại dùng tới tự nghĩ ra thần hình bách bộ, còn có thể có một loại như thường cảm giác, mỗi một bước đều cảm phi thường có cảm giác, đạp ở thiên địa nhịp đập bên trên, cả người dường như cùng thiên địa dung hợp là một, một bước mấy chục mét, ở trên mặt tuyết tung bay, đạp tuyết mà không dấu vết. Tần Thiếu Du thần niệm như sóng chiều, rơi vào một chỗ bao la băng trong rừng cây, sau đó trong nháy mắt liền khóa chặt một người, thân hình càng lại như chớp giật lượn phi, nhảy vào băng trong rừng cây. Nơi này băng rừng cây cũng không rậm rạp, nhưng băng thụ nhưng là cực kỳ to lớn, tuyệt đối đều có trăm năm thụ linh, vì lẽ đó, vừa ở vào băng trong rừng cây, liền phảng phất tiến vào một mảnh thần kỳ thế giới. Băng thụ óng ánh, lấp lóe dị quang, trong đêm tối rất chói mắt khác, nhưng Tần Thiếu Du nhưng không nhìn nơi này tất cả, cả người nhưng như hình người hùng khí giống như vậy, dựa vào cường hãn thân thể, thẳng tắp xông tới quá khứ, đem một cái tuyến to lớn băng thụ vỡ thành nát tan mạn, rải rác ở trong hư không. Tần Thiếu Du thần thức khóa chặt một người, lúc này Liễu Lĩnh liền hướng về cái kia một điểm bộ giết tới, khí thế ngập trời, uy năng kinh người. Ầm. Tần Thiếu Du ở ba nát mấy chục gốc cây khổng lồ băng thụ sau khi, áp vũ đã lâu công kích chi đạo trực tiếp đánh giết thần thức khóa chặt cái kia một điểm. Một cái to lớn tuyết khanh xuất hiện, mặt đất rung chuyển không thôi, cũng may là nơi này hoang ở ngoài, múa tuyết trong thành còn có cực xa khoảng cách, nếu không, liền chỉ là đòn đánh này, là có thể đã kinh động rất nhiều người. Theo vô tận băng tuyết tiêu hóa, một bóng người nhưng từ đông tuyết bay tán loạn trong bay nhanh mà ra, hắn trước người ba thước nơi dĩ nhiên chính là một mảnh ám hắc, một chút nhìn lại, lại có một loại ám hắc vô cùng cảm giác, phảng phất chính mình sẽ rơi vào cái kia một mảnh vô cùng vô tận bên trong thế giới. Dạ hành giả, quả nhiên là bám dai như địa. Rất nhiều năm trước, ở chân long thành nhập thư viện rèn luyện trong quá trình, Tần Thiếu Du liền gặp gỡ dạ hành giả đánh giết, mà khi đó còn chỉ có điều là một cái tiểu địa sư đại viên mãn cảnh giới nhỏ yếu tu giả, nhưng lực kháng hai vị đại địa sư dạ hành giả, cuối cùng đem bọn họ hoàn toàn tuyệt sát đi, bất quá, vào lúc ấy cũng may là có tên béo giúp đỡ. Có thể nói, Tần Thiếu Du cùng dạ hành giả trong lúc đó gặp nạn giải thù hận, mà dạ hành giả cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Thiếu Du, không chỉ có là bởi vì Tần Thiếu Du giết hai vị dạ hành giả, càng là bởi vì trong đêm giả nhận giết chết Tần Thiếu Du nhiệm vụ. Đối với dạ hành giả mà nói, một khi nhận nhiệm vụ, cái kia dù là chí tử mới thôi, quản chi là sự cách nhiều năm, nhưng chỉ cần Tần Thiếu Du còn sống sót, cái này thần bí mà mạnh mẽ tổ chức tuyệt đối còn có thể phái người đi ra, mãi đến tận đem Tần Thiếu Du giết chết mới thôi. Tự chân long thành chiến dịch sau khi, Tần Thiếu Du mai danh nhận tích, mãi đến tận ở Lạc Nhật thành trong, lại một lần nữa thanh danh vang dội, để thế nhân biết rồi cái này Minh Nguyệt trưởng không truyền nhân lại vẫn không có chết, hơn nữa còn cường thế trở về. Gia hành giả nói vậy cũng là biết rồi Tần Thiếu Du chưa chết, rốt cục lại một lần nữa phái ra cao thủ, muốn đối với Tần Thiếu Du tiến hành tuyệt sát. Vô duyên vô cớ bị người đuổi giết, Tần Thiếu Du trong lòng tự nhiên phẫn nộ khó bình. Cố nhiên xin mời dạ hành giả ra tay cố chủ mới là tối Tần Thiếu Du muốn nhất chém giết người, nhưng hắn nhưng không cách nào tìm ra cố chủ là ai, cũng chỉ có giết chết dạ hành giả, còn lấy màu sắc cho cố chủ kinh sợ. Như vẫn là năm đó nhỏ yếu Tần Thiếu Du, hắn tất nhiên sẽ không chủ động ra tay, còn có thể kế tục cẩn nhận xuống, nhưng hắn hôm nay đã đứng ở trẻ tuổi tuyệt cường giả người tài ba hàng ngũ, đương nhiên sẽ không mặc người ức hiếp, vừa ra tay gian, dù là khí thế che trời, có vẻ không cường thế hơn. Ở vẫn không có đạt tới thần niệm tự như cảnh giới trước đó, Tần Thiếu Du đó là tuyệt nhiên không cách nào cảm ứng được này một tên ẩn trong đêm tối dạ hành giả. Dù sao đây là một tên rất cường đại dạ hành giả, tuyệt đối đã đạt tới đại thiên nhân cảnh giới, huống hồ lại là trong đêm tối, đúng là bọn họ am hiểu nhất chiến trường hoàn cảnh. Đáng tiếc, tên này mạnh mẽ dạ hành giả đánh giá thấp Tần Thiếu Du, kỳ thực, bất kể là ai mọi người sẽ đánh giá thấp, không ai sẽ nghĩ tới một tên bất quá là trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới người tu hành sẽ nắm giữ thần niệm tự như cảnh giới. Thần niệm tự như gió mờ ảo, thiên địa mặc cho diêu tiêu. Vì lẽ đó, chỉ cần trong một ý nghĩ, Tần Thiếu Du khóa chặt này một tên mạnh mẽ dạ hành giả, lúc này chủ động tiến hành rồi phản đánh giết. Tần Thiếu Du cực kỳ mạnh mẽ, chỉ muốn sức mạnh của thân thể liền trực tiếp phá tan vô tận băng thụ ngăn cản, một đòn lực lượng như coi không có gì giống như, thẳng tắp đánh vào tên này đại thiên nhân dạ hành giả ẩn thân nơi. Đòn đánh này đủ để chém giết một tên vừa bước vào đại thiên nhân cảnh giới phổ thông tu giả, nhưng tên này dạ hành giả tuy rằng chỉ là một tên đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật, chí ít cũng đạt tới phương tiên đức trình độ. Huống hồ trong đêm tối, hắn càng có thể phát huy chính mình sở trường, bay ám dạ lực lượng, công phòng như thường. Một đòn mà tới, vị này đại thiên nhân dạ hành giả nhưng lấy chớp mắt ngưng tụ vô tận ám hắc lực lượng, hóa thành trước người ba thước ám hắc thế giới, đánh tan Tần Thiếu Du đại bộ phận phân công kích, cuối cùng cũng không cách nào chân chính trọng thương đến hắn, chỉ là để thương mặt hơi hơi trắng sáng một thoáng, hiện nhiên cũng là chịu đến thương tổn rất nhỏ. Dù sao Tần Thiếu Du đòn đánh này quá mức cường thịnh, dù cho có ba thước ám hắc thế giới hộ thể, nhưng vẫn như cũng không cách nào tiêu. Tần Thiếu Du này mạnh mẽ một đòn lực đạo. Bất quá, này đại thiên nhân dạ hành giả lúc này bị bức ép hiện thân sau khi, dĩ nhiên không có rời đi, ánh mắt nhưng là vẫn như cũ cực kỳ lạnh lùng, toàn thân hắn bao vây ở y phục dạ hành trong, dường như cùng đêm đen hợp thành một thể. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên đã đạt tới thần niệm tự như cảnh giới, quả nhiên ra ngoài dự liệu của ta. Vị này đại thiên nhân dạ hành giả lúc này phiêu đứng ở một viên to lớn băng thụ đỉnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du, âm thanh lại có một loại không cách nào nột ngạt khiếp sợ. Ở trong tình báo của hắn, Tần Thiếu Du chỉ có điều là trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới, tuy rằng cũng áp chế cảnh giới, nhưng tuyệt đúng vậy sẽ không vượt quá trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa, hôm qua cùng Phương Thiên Đức tận lực các chiến, cũng chỉ tính thượng thắng hiểm, tổng hợp sức chiến đấu cũng chính là vừa bước vào đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới trình độ. Mà bản thân mình chính là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, hơn nữa trong đêm tối, hắn có lòng tin tuyệt đối đánh giết đi Tần Thiếu Du, nhưng để hắn không thể nào tưởng tượng được chính là, chỉ có điều trong một đêm, Tần Thiếu Du nhưng tiến vào khác một cấp bậc, nắm giữ thần niệm tự như cảnh giới, như vậy, điều này cũng làm cho báo trước ở hắn am hiểu nhất trong lĩnh vực nhưng đối với Tần Thiếu Du vô hiệu. Đối mặt một vị nắm giữ thần niệm tự như người tu hành, dù cho trong đêm tối hành giả trong đêm tối cũng không chỗ nào đột hình, nếu không, cũng sẽ không bị Tần Thiếu Du một đường áp sát, truy sát đến nơi lấy đến. Về phần hắn né qua Tần Thiếu Du đòn đánh này, không có lựa chọn rút đi, trái lại là bồng bềnh đứng ở to lớn băng thụ đỉnh, đem mình hoàn toàn bạo lộ ra, không dựa vào ám dạng, nhưng làm như đem mình đường lui hoàn toàn đoạn đi. Sự thực, đại thiên nhân dạ hành giả là có khổ tự mình biết, hắn không phải là không muốn rút đi, mà là hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, hắn đã thấy thức quá Tần Thiếu Du tốc độ, cái này bất quá là trung cấp thiên nhân trung kỳ người tu hành quả thực chính là một cái yêu nghiệt, bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, cái kia đều là cường đại đến ra ngoài người tưởng tượng, càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, người trẻ tuổi này nắm giữ một bộ cực kỳ cường hãn thân thể, vừa nay ba. Chạm trong lúc đó, dường như bẻ cánh khô, những này to lớn băng thụ dĩ nhiên dường như nát tan mặt giống như vậy, dồn dập hóa thành hư vô, tiêu tan ở trong hư không. Trốn, đó là tuyệt đối không cách nào chạy thoát, vì lẽ đó, hiểu rõ dưới thân tình cảnh, đại thiên nhân dạ hành giả trái lại không có rút đi, trên người tràn ngập quyết tuyệt khí, muốn cùng Tần Thiếu Du chính diện một trận chiến, một thân bi tráng khí thế. Người này không đơn giản. Nhìn thấy này một vị đại thiên nhân dạ hành giả không có rút đi, trái lại đứng ở băng thụ đỉnh, ngạo nghệ đối mặt hắn, này trái lại để Tần Thiếu Du sinh ra vẻ ngưng trọng. Nếu là đối phương hoàn toàn không có chiến ý, bị chính mình một đòn oai sợ quá chạy đi, kẻ địch như vậy tự nhiên không đáng sợ, hắn cũng có thể dễ dàng truy sát, nhưng chỉ có loại này chí tử địa mà hậu sinh cường giả, người như thế bạo phát đi ra sức chiến đấu không thể nào tưởng tượng được. Tung Tần Thiếu Du có tuyệt đối tự tin có thể đem đối phương chém rớt, nhưng cũng tuyệt không dám có chút xem thường. Thậm chí, ở mơ hồ trong lúc đó, Tần Thiếu Du trong nội tâm sẽ sinh ra một loại không thích hợp cảm giác. Đạt đến hắn cảnh giới cỡ này cường giả, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra loại này dấu hiệu, vì lẽ đó, hắn này vẻ mặt càng là nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm đại thiên nhân dạ hành giả, đạp bước hư không, vung giết tới. Nhưng thần thức nhưng thời khắc cảm ứng thiên địa linh khí biến động. Ra ngoài ngươi dự liệu sự còn nhiều lắm. Tần Thiếu Du quát lên một tiếng lớn gian, ôm theo mạnh mẽ thanh thế vô tình vùng lên chiến quyền, đối với đại thiên nhân dạ hành giả tiến hành trực tiếp nhất đánh giết. Không dùng tới thánh tu sức chiến đấu, chỉ bằng thân thể diễn luyện võ đạo, phát sinh tuyệt cường oai, để vùng thế giới này đều rung động không thôi. Chiến quyền lực lượng, ở trong hư không cuốn lên một đạo mạnh mẽ gió đao, từ bốn phương tám hướng hướng về đại thiên nhân dạ hành giả cuốn giết quá khứ. Giết. Đối mặt Tần Thiếu Du mạnh mẽ chiến quyền, đại thiên nhân dạ hành giả không nửa điểm vẻ sợ hãi, không lùi mà tiến tới. Trên tay hiện ra hắc quang, chính diện đánh giết hướng về Tần Thiếu Du. Một tiếng cơn giận uống, thiên địa dao động, một khắc đó, toàn bộ Tuyết Vũ thành bị thức tỉnh, rung động ánh mắt đều tìm đến phía nơi này chiến trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 273, ta như đến đại đạo diệt tận dạ hành giả là ai ở này gió tuyết mạn vũ ban đêm đại chiến. Cảm ứng được cái kia một đạo lực dung trời không gọi giết chết âm, rất nhiều người từ trong ngộng thức tỉnh, sau đó trực tiếp bước vào hư không, ánh mắt rơi vào Tuyết Vũ thành ngoại ô cái kia một mảnh băng trong rừng. Là hắn? Đồn đại không phải nói hắn tiến vào ác ma cổ trong phòng sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Dĩ nhiên là Tần Thiếu Du, hắn dĩ nhiên có thể sống từ ác ma cổ trong phòng đi ra vì là chuyện này. Đây là một việc lớn, trước đó ta nghe người ta đồn đại, nói Tần Thiếu Du sống sót từ ác ma cổ trong phòng đi ra, ta vốn là không tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, dĩ nhiên là thật sự. Cái kia cùng hắn đối chiến chính là một vị đại thiên nhân dạ hành giả, Tần Thiếu Du dĩ nhiên cường thế đến thế, muốn đối với đại thiên nhân cấp dạ hành giả tiến hành phản đánh giết. Rất nhiều người ở tại thành ngoại ô, cách Tần Thiếu Du chiến đấu nơi cũng không xa, lúc này bước vào hư không, liền có thể một chút trong lúc đó nhìn thấy đứng ở băng thụ đỉnh Tần Thiếu Du cùng đại thiên nhân dạ hành giả. Chỉ là nhìn thấy sống sót Tần Thiếu Du, những điều đó cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hầu như không thể tin được đây là thật sự, Tần Thiếu Du dĩ nhiên thật có thể sống sót từ ác ma cổ trong phòng đi ra. Cũng có một chút nhãn lực hơn người, tâm tư kín đáo giả một chút trong lúc đó liền đoán được đại khái tình huống, biết đại thiên nhân dạ giả là bị Tần Thiếu Du phản đánh giết, dù sao hiểu rõ dạ hành giả người đều biết, loại này ám dạ trong người ám sát hầu như không thể cùng kẻ địch chính diện giao phong, trừ phi bị bất đắc dĩ. Mà này một vị đại thiên nhân dạ hành giả rõ ràng chính là tình huống như thế. Theo cái kia một tiếng chấn động Tuyết Vũ cổ thành tiếng hò giết, đông đảo cường giả đều bị kinh động, đặc biệt nghe được là từ ác ma cổ trong phòng sống sót mà đi ra ngoài Tần Thiếu Du sau, càng là nhanh chóng bước vào hư không, hướng về chiến trường tới gần, đều muốn tìm tòi hư thực. Lúc này, ở băng rừng cây bầu trời, đại thiên nhân dạ hành giả ở quát to một tiếng gian, trong tay nổi lên thần bí ánh sáng màu đen, phản phất vô tận đêm đen ngưng với một điểm, cùng Tần Thiếu Du to lớn nắm đấm chính diện tấn công. Ầm. Tần Thiếu Du thân thể cường hãn, lấy năm đấm diễn biến võ kỹ sức mạnh, một đòn lực lượng có thể động bầu trời, nứt toác đại địa, dù cho là bình thường đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới cường giả, cũng tuyệt nhiên không dám chính diện chống đỡ cú đấm này sức mạnh. Dù sao thánh tu giả không phải lấy thân thể tăng trưởng, tu chính là nội kình công thôi, dùng chính là thánh kỹ thần thông, tuyệt đối rất ít người có thể nội ngoại kiêm tu, hơn nữa trong truyền thuyết, cũng chỉ có từ lâu tuyệt tích với cổ lao thời kỳ người tu ma mới có thể chân chính tu tập sức mạnh của thân thể, thậm chí ở thời đại thái cổ, đại viên mãn người tu ma, thân thể cường hãn như thánh khí, thượng có thể kích cựu chủ tiên, hạ có thể chấn cựu u minh ngục, cường đại như ma thần. Chỉ là vô số trong năm tháng, người tu ma từ lâu tuyệt tích với trong thiên địa. Theo trong cổ thư ghi chép, là bởi vì người tu ma là chân chính lịch thiên người tu hành, đoạt ngày tạo hóa, cường nạp thiên địa vạn linh, rèn luyện thân thể. Dù cho là một chỗ linh địa, nếu có một tên thuần huyết mạch người tu ma ở chỗ này tu hành, không cần bao nhiêu ngày, vùng thế giới này linh khí thì sẽ trở nên khô cạn, vạn linh héo tàn, cuối cùng trở thành một mảnh âm vũ đầy tử khí tuyệt địa. Vì lẽ đó, người tu ma quá mức lịch thiên, gây nên trời giận, hạ xuống thiên binh, đối với tu ma nhất tộc tiến hành trừng phạt. Đó là một cái người tu ma cực kỳ huy hoàng thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí còn có một tên tu luyện đến ma thân đại viên mãn giả, một đòn cửu trùng thiên, hạ chấn cửu u minh ngục, là cái kia một thời đại bá chủ, danh chấn vô số giới, tu ma nhất tộc không người dám bắt nạt, nhưng đáng tiếc ở phía sau đến, cái kia một tên đại viên mãn ma tu giả đột nhiên biến mất rồi, tu ma nhất tộc không còn đại viên mãn người tu ma che chở, chung mà trên trời hạ xuống thiên minh, đối với tu ma nhất tộc tiến hành đại tuyệt sát, cho đến đến hậu thế bên trong không còn người tu ma dấu chân. Thời gian như nước, người tu ma đã hóa thành một thời đại ký ức, trở thành lịch sử khói bụi, chung mà ở phía sau cổ thế gian sau, trên căn bản không còn thuần túy thân thể người tu hành, cố nhiên có một ít kỳ tài muốn mạnh mẽ nội ngoại kiêm tu, nhưng chung mà ở thân thể tu hành một đường không có đi được bao xa. Vì lẽ đó, từ xưa đến nay, thân thể người tu hành hầu như tuyệt tích, thân thể cường hãn giả đã ít lại càng ít, mà như Tần Thiếu Du bực này dị số giả, mấy chục ngàn năm đều chưa từng thấy. Tạo nên Tần Thiếu Du có thể nội ngoại kiêm tu, chủ yếu nhất chính là công pháp gây ra, Nhất Nguyên Thánh Pháp, có thể nạp vào linh, rèn luyện thân thể, còn nữa chính là hắn thần dị thái cực chân thể, từ chân dương thân thể trải qua quá thái âm quảng lịch tiên cải tạo sau khi, có thể luyện dương âm, có thể so với trong truyền thuyết hỗn độn thể. Vì lẽ đó, lúc này Tần Thiếu Du chỉ muốn sức mạnh của thân thể đánh giết đại thiên nhân dạ hành giả thực tại chấn kinh rồi không ít người, cảm thấy Tần Thiếu Du có thể đem sức mạnh của thân thể tu luyện đến trình độ như thế này, quả nhiên thị phi phàm hạng người, đã đặt chân này một đời thiên kiêu nhân vật hàng ngũ. Nhưng mà, mọi người khiếp sợ chưa lạc, liền nhìn thấy đại thiên nhân dạ hành giả lóe lên màu đen bí quang hai tay, trên mặt đều đông nhiên hoàn toàn biến đổi lên, thậm chí có người thất thanh kêu lên. Đêm đen quyền sáo, ám hắc thế giới có tiếng ngụy viên mãn đế bình. Nghe được này đạo kinh ngạc thốt lên, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách đại thiên nhân dạ hành giả dám chính diện cùng sức mạnh thân thể cường hãn Tần Thiếu Du đối với quyền, hóa ra là có dựa vào. Đêm đen quyền sáo, ám bao hàm ám dạ sức mạnh, với ban đêm có thể vùng quyền xuất kích diệt thiên khung sức mạnh. Quả nhiên, ở đại thiên nhân dạ hành giả một quyền trong lúc đó, vô tận ám hắc lực sớm ngưng tụ với song quyền bên trong, ôm theo một luồng khủng bố cực kỳ uy năng cùng Tần Thiếu Du nắm đấm va chạm thượng. Thiên địa chấn động, một mảnh to lớn băng rừng cây hóa thành hư vô, hư không thượng vô tận vết dạn nước thoáng hiện, ám dạ sức mạnh vươn ra, đem vùng thế giới này bao phủ, người ngoài dĩ nhiên không cách nào tìm kiếm tiến hành. Chỉ nhìn thấy nơi đó thành một thế giới gian tối, thế giới của bóng tối, phảng phất hết thảy tất cả sinh mệnh khí thế đều sẽ bị này vô tận nồng nặc ám hắc cắn nuốt mất. Đây là ám hắc quyền sáo thả ra ngoài sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đem một vùng thế giới biến thành vĩnh hằng hắc ám. Lần này Tần Thiếu Du gặp nạn rồi, mới từ ác ma cổ trong phòng đi ra, chớp mắt liền lại lâm vào tuyệt địa trong, xem ra hắn mệnh đã nên tuyệt. Cơ thể hắn sức mạnh rất cường đại, nhưng mạnh hơn nhưng cường bất quá một cái ám hắc giới có tiếng ngụy viên man đế binh. Xem ra gia hành giả tổ chức thật sự bỏ ra vô lớn, tuyệt đối muốn chém giết Tần Thiếu Du. Tần Thiếu Du quá mức tự đại, dĩ nhiên đối với đại thiên nhân dạ hành giả tiến hành phản đánh giết, không muốn nhưng đem mình mệnh bồi tiến bảo. Phải biết, một tên đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới dạ hành giả đủ để đánh giết một tên đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới cường giả, bọn họ ám sát kỹ có thể thiên hạ vô song. Thấy cảnh này, mọi người thán phục dồn dập, từ xuất hiện đến hiện tại, tâm tình của bọn họ có thể coi là mấy độ chập trùng. Lúc này có thật nhiều người có vì Tần Thiếu Du cảm thấy thở dài, nhưng càng nhiều người là khánh thai nhạc họa. Huống hồ đang ngồi cũng không thiếu hụt Tần Thiếu Du kẻ địch, không thì không muốn chí Tần Thiếu Du vào chỗ chết trong, có thể nhìn thấy Tần Thiếu Du chết đi, tự có một loại vỗ tay kêu sướng kích động. Chỉ ít, đêm lúc này Trung Hành liền có loại này kích động, trong lòng hắn có thể coi là hận cực kỳ Tần Thiếu Du, nhiều lần bị nhục nhã, vốn cho là hắn đã chết rồi ngân giác hoang như công kích hạ, nhưng không nghĩ tới mạng của người này như vậy nạnh, không chỉ có không có chết với cánh đồng hoang vu bên trên, còn có thể từ ác ma cổ trong phòng sống sót mà đi ra ngoài. Tiểu tử này mệnh thật hắn mẹ. Tốt, bất quá, lần này ta nhất định phải mắt trợn mà nhìn về phía ngươi chết đi, ta không tin mạng của ngươi thật sự so với tiểu cường còn nạnh. Dạ Trung Hành trong lòng khoái ý cực kỳ thầm nghĩ, đã cho rằng Tần Thiếu Du lần này chắc chắn phải chết rồi. Phương xa, cái kia một thế giới vẫn như cũ một mảnh ám hắc, không cách nào nhìn đấu, thậm chí vẫn như cũ không ngừng có bóng đêm sức mạnh hướng về cái kia một mảnh ám hắc thế giới của tới, thậm chí có vô tận quyền ý khuấy động, nhưng chính là ám hắc quyền sáo khí tức. Nhìn thấy không tới bên trong tình huống, nhưng nếu cái kia một thế giới bị ám dạ mà bao phủ, như vậy nơi đó chính là đại thiên nhân dạ hành giả thế giới. Màu đen như mực, dù cho thánh quang cũng không cách nào lọt vào đi. Thế giới của bóng tối ở mấy độ chấn động sau khi, lại đột nhiên như tĩnh mịch bình thường trong bình tĩnh. Kết thúc sao? Kết thúc, tự nhiên đại diện cho Tần Thiếu Du bại vong, mà cái kia một mảnh thế giới của bóng tối vẫn như cũ ám hắc, không người nào có thể nhìn thấu, nhưng chỉ ở tĩnh lặng một trận sau khi, đột nhiên ở cái kia vô tận ám hắc bên trong thế giới, nhất lũ nguyệt quang vi nhiên sáng lên, khinh ngược như trong gió ánh nến, nhưng chung mà bất diệt, dường như ám dạ trong luồng thứ nhất ánh bình minh ánh sáng, sau khi chính là thiên địa càng ngày càng sáng sủa, cho đến cái này một mảnh thế giới ánh. Đến sáng như ban ngày, một vòng to lớn minh nguyệt chẳng biết lúc nào từ cái kia một mảnh thế giới của bóng tối bên trong bay lên. Đại diện ánh trăng thánh thuật thứ 15 ấn, nguyệt mãn cả khôn. Nhẹ nhàng than nhẹ thành, đồng bình ở bên trong trời đất, rơi vào trong thai của mọi người nhưng như thiên lôi nổ vàng không dứt, chấn kinh đến thật lâu không nói gì. Thời khắc này, Tần Thiếu Du hóa thân làm một vòng với ám hắc bên trong thế giới từ từ bay lên minh nguyệt, ánh trăng trong sáng, chớp mắt mãn cả khôn. Gia hành giả sao, nếu có một ngày ta đến đại đạo, tất nhiên diệt tận. Khi thiên địa ám hắc tận thốn, bị đầy trời ánh trăng bao phủ, Tần Thiếu Du với trong hư không hờ hững đi tới, cực kỳ lãnh đạm, âm thanh nhưng cực kỳ kiên quyết. Những này dạ hành giả chưa bao giờ phân thiện ác thị phi, chỉ cần có người đưa ra đầy đủ đánh đổi, dù cho là vừa ra đời trẻ con cũng tuyệt đối có thể xuống tay được. Ở xa xôi thời kỳ, đó là một cái ám hắc dạ hành giả dị thường mạnh mẽ thời đại, hoành hành thế gian, chỉ cần có đưa ra đầy đủ đánh đổi, bọn họ liền dám giết thế gian tất cả có linh đồ vật, căn bản không có thiện ác thị phi quan niệm. Lúc đó, rất nhiều vừa ra đời tuyệt thế thể chất liền gặp dạ hành giả vô tình tuyệt sát. Ngẫm lại, nếu là tương hỗ là đối địch thế gia, ai muốn ý nhìn đối phương gia tộc tuyệt thế thần thể trưởng thành, đương nhiên phải đem bóp chết với nôi bên trong, mà chính bọn hắn tự nhiên không thể tự mình ra tay, có thật nhiều đặc kỵ, vì lẽ đó, liền đều trong bóng tối xin mời Dạ Hành Giả làm chuyện này. Vì lẽ đó, cho tới nay, Dạ Hành Giả danh tiếng cực không được, thậm chí có chút ác danh chiều, dù sao nhà ai tuyệt thế thần thể bị ngươi giết, ai cũng sẽ đối với ngươi hận thấu xương. Đã từng rất nhiều đại gia tộc muốn đối với Dạ Hành Giả cái tổ chức này tiến hành thảo phạt, nhưng mà, để bọn họ bất đắc dĩ chính là, vô số năm tháng trôi qua, nhưng không có người biết Dạ Hành Giả cái này thần bí cổ lão tổ chức rơi vào nơi nào, phản phất ở thiên địa này trong lúc đó chưa bao giờ tồn tại, rồi lại không ngừng mạnh mẽ Dạ Hành Giả như thế, ám sát vô số nhân vật cường đại. Mà Tần Thiếu Du một câu nói, nhưng tự nhiên là cực kỳ kinh ngạc thế nhân, mà lại ở Tần Thiếu Du một lời trong lúc đó, một ấn tự hư không hạ xuống, mang vô cùng ánh trăng lực lượng tiêu diệt hướng về đại thiên nhân Dạ Hành Giả. Ầm. Xương máu bay tán loạn, đại thiên nhân Dạ Hành Giả lúc này căn bản không có phản ứng chút nào liền bị Tần Thiếu Du một ấn đánh nổ. Lại một lần nữa, Tần Thiếu Du cường thế chấn kinh rồi thế nhân, nhưng vào giờ phút này, trong lòng hắn đột nhiên động một cái, trên người trong nháy mắt bạo phát vô tận sức chiến đấu, hướng về bên cạnh hư không tấn công dữ dội mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 274, hai đại tuổi trẻ cường giả tranh đấu đại diện ánh trăng thánh thuật thứ 15 ấn, Nguyệt Mãn Càn Khôn. Với cực trong bóng tối mà ngộ đến cực minh đạo lý, liền vốn là đại diện ánh trăng thánh thuật còn dừng lại ở thứ 14 ấn bình cảnh thượng, nhưng ngay khi rơi vào cái kia một mảnh chân chính ám hắc bên trong thế giới, Tần Thiếu Du mới trong phút chốc hiểu ra. Lòng mang hy vọng, tuy là lại thế giới của bóng tối ở trong mắt cũng tất nhiên tràn ngập ánh sáng. Lúc này, mới vừa ở một ấn trong lúc đó đánh nát đại thiên nhân Dạ Hành Giả, Tần Thiếu Du trong lòng đột nhiên sinh ra một loại khủng bố cảm giác nguy hiểm, để toàn thân hắn lông tơ trong nháy mắt nổi lên, liền thần niệm hơi động, cũng không còn do dự lại một lần nữa hướng về trong hư không đánh ra thứ 15 ấn Nguyệt Mãn Càn Khôn. Thần niệm tự như gió mờ ảo, thiên địa mặc cho diêu tiêu. Nếu không là Tần Thiếu Du thần niệm đã đạt tới thần niệm tự như cảnh giới cao thầm, thì lại làm sao có thể trước tiên cảm ứng nguy hiểm, bằng nhanh nhất tốc độ làm giá phản kích. Một ấn phá hư không, ánh trăng như sóng triều, Tần Thiếu Du đòn đánh này dị thường mạnh mẽ, phá tan rồi hư không, để trong thiên địa tràn ngập ánh trăng trong sáng, chiếu vào vô tận băng tuyết trong thế giới, có một loại mỹ lệ mà lãng mạn ý cảnh, là thích hợp nhất tình nhân gian phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng sát cơ ngập trời, dung chuyển càn khôn, đánh vỡ phần này ôn nhu yên tĩnh cùng lãng mạn, một đạo thon dài bóng người với trong hư không hiện hiện, mà đại thiên nhân Dạ Hành Giả trong tay cái kia một đôi quyền sáo dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã đái ở trong tay hắn. Hắc thủ dò ra, dĩ nhiên trực tìm ánh trăng chi ấn, có vẻ dị thường hùng hổ, khí thế bức người. Người này một đôi hắc thủ biến động, như cùng ở tại ám dạ bên trong nhảy lên giai điệu, tràn ngập một loại âm u vẻ đẹp, một chút trong lúc đó, liền có thể để tâm thần đều thúy, tinh thần đều bị một đôi miễn động hắc thủ mà hấp dẫn. Nhưng nhìn thấy này một đôi miễn động hắc thủ, Thần Thiếu Du ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên. Đây là một cái kẻ địch khủng bố, tu vi cách xa ở trên hắn, sức chiến đấu càng là sâu không lường được. Quả nhiên, Thần Thiếu Du vẫn còn trong một ý nghĩ, cái kia một đôi miễn động hắc thủ dĩ nhiên hóa thành che trời cự trường, chính diện cùng Nguyệt Mãn Càn Khôn một trong ấn đối đầu. Ầm. Ấn kết phá nát, ánh trăng tán đầy hư không, để bầu trời dường như khói hoa tỏa ra giống như sáng lạ. Tần Thiếu Du này một ấn bị bàn tay lớn màu đen đập nát, nhưng cự trưởng lực lượng chưa hết, vẫn như cũ thẳng tắp hướng về Tần Thiếu Du đánh tới. Chân đạp hư không diệu bộ, Tần Thiếu Du chớp mắt rút đi, tách ra hắc trưởng dư lực một đòn, với mấy trăm mét ở ngoài hư không đứng lại, mắt lạnh nhìn phương xa từ trong hư không hiện hóa ra ngoài cái kia một người. Đây là một cái chừng 30 tuổi người thanh niên, toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt nhưng là thần quang trong trẻo, đủ có thể cho thấy tu vi cường đại đến mức nào cao thâm. Nguyên lai hắn vẫn luôn ẩn cách chính mình không xa trong hư không. Tần Thiếu Du âm thầm kinh ngạc, người này ám sát chi đạo thực sự là quá mức khủng bố. Dù cho là Tần Thiếu Du đạt tới thần niệm tự như cảnh giới, lại thêm bản thân thần niệm thần dị, dĩ nhiên ở vừa nãy vẫn luôn không cách nào cảm ứng được đối phương chút nào, cũng chỉ có ở này một vị thanh niên mặc áo đen động một tia sắc cơ, sắp sửa ra tay với hắn thời khắc, Tần Thiếu Du mới ở đột nhiên trước đó cảm ứng được, mới ở nhanh nhất thời gian làm ra phản kích, cách ra lần này tuyệt sát, ngậm lại vừa. Nay cái kia một đòn, Tần Thiếu Du trong lòng đều thất kinh không ngớt, nếu không là đối phương ở trong chớp mắt tránh qua một tia sắc cơ, hắn tuyệt nhiên không cách nào chân chính cảm ứng được, trước mắt người thanh niên này là một cái đối thủ mạnh mẽ, trên người có tự có một loại bí pháp. Dĩ nhiên ở yên tĩnh trong lúc đó, phảng phất cả người hòa vào hư không trong thế giới, liền thần niệm tự như cũng rất khó cảm ứng được, hắn lại như là một cái hư vô tồn tại. Phản ứng đúng là rất nhanh, ở không nghĩ tới mấy năm sau khi ngươi còn sống sót, giết ngươi ngược lại thật sự là muốn phí một ít tâm cơ rồi. Thanh niên mặc áo đen âm thanh lạnh như băng đạo, mà nghe hắn ngôn ngữ, tựa hồ từ lâu nhận thức Tần Thiếu Du, nhưng Tần Thiếu Du nhưng là đúng hắn không có một tia ấn tượng. Mấy năm trước, ở Chân Long thành trong, ta liền từng lớn tiếng, tất sẽ lấy thủ cấp của ngươi, cũng không biết nhất đẳng, dù là mấy năm thời gian, năm đó ngươi bất quá một chỗ sư tu giả. Bây giờ, nhưng từ lâu ở vào thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu hàng ngũ, năm đó ta trong nháy mắt liền có thể giết ngươi, bây giờ cũng đã đứng ở cùng đồng nhất độ cao tay, có thể vì ta đối thủ, coi là thật là thế sự biến thiên, nhân sự mờ ảo, tất cả tận không cũng biết. Nghe này một cái lạnh như băng thanh niên mặc áo đen ở vô hạn ở phát ra cảm thán, Tần Thiếu Du cũng cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được cười lạnh nói, nếu là Chân Long thành cố nhân, vốn là nên tha hương ngộ cố chi, đây là cỡ nào chuyện tốt đẹp, ngươi nhưng muốn tới giết ta, vì lẽ đó, chuyện này liền trở nên không một chút nào mỹ hảo rồi. Thời khắc này Tần Thiếu Du đột nhiên nhớ lại người trước mắt là ai. Hắn từng ở Chân Long thành thời điểm, giết chết hai tên Dạ Hành Giả, liền nghe được Dạ Hành Giả trong có người lớn tiếng, muốn ra tay muốn chém giết Tần Thiếu Du, mà mắt người tự xưng chính là năm đó lớn tiếng người. vì lẽ đó, muốn chiến liền chiến, ta nói rồi, nếu ta đến đại đạo, tất nhiên muốn tiêu diệt tận dạ hành giả, vì lẽ đó, chúng ta mãi mãi cũng là kẻ địch. Là kẻ địch, cái kia liền một trận chiến đến cùng, không phân sinh tử không bỏ qua. Này dù là Tần Thiếu Du thái độ, tự nhiên cũng là này một vị thanh niên người mặc áo đen thái độ. Chừng 30 tuổi đại thiên nhân cảnh giới cường giả, tuyệt đối được cho thiên tài cực kỳ, chí ít mặc dù là cùng một cảnh giới, cũng không biết muốn so với mới vừa rồi bị Tần Thiếu Du một tấn kích bạo đại thiên nhân dạ hành giả mạnh mẽ bao nhiêu. Thanh niên mặc áo đen bí pháp ra thần, cất bước trong lúc đó, trong hư không dù là ám hắc sương mù thổi qua, hóa ra từng đạo thần bí quy tích, mà lại sẽ không tiêu tan, phản phất như coi hư không là thành một tấm họa chỉ, mà hắn tự thân chính là một nhánh họa bút, ở phía trên thỏa thích vùng mặc vẽ tranh, từ xa nhìn lại, dĩ nhiên có một loại cực kỳ mỹ lệ hài hòa ý cảnh. Chỉ điểm giang sơn, lấy thân vẽ tranh, cười thán hồng nhan mấy độ xuân, trung vi người già tha năm tháng. Có một luồng thư sinh khí phách, lại có một luồng bá chủ đại khí. Mọi người thấy đến si mê, không nhịn được thán phục liên tục, nhưng vào thời khắc này, lại đột nhiên có kêu lên sợ hãi. Hư không trận pháp, họa đạo truyền nhân, hắn càng là lấy họa đạo ở trong hư không khắc họa trận pháp, quá mức khủng bố kinh người rồi. Một người kinh ngạc thốt lên, thức tỉnh rất nhiều người trong động, lúc này mới đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, bởi vì thời khắc này, hư không đại trận pháp đã khắc họa hoàn thành, dĩ nhiên chỉ ở tức thì trong lúc đó liền đem một mảnh hư không thiên địa khắc họa tiến hành, muốn hóa thành một mảnh tuyệt sát thiên địa. Không được, mau lui, không nên bị mang vào họa đạo trong thiên địa, nếu không, tất bị này đạo hư không trận pháp vĩnh viễn vây ở trong hư không, khó có thể trở về. Những bốn là đó đứng ở trong hư không người xem cuộc chiến thất thanh kêu to lên, dồn dập lùi về sau, nhưng vẫn như cũ có mấy người không kịp tối lui, liền thật tiếp bị nhét vào họa đạo thiên địa, hư không trong trận pháp, liền một tia phản kháng chỗ trống cũng không có. Thật mạnh mẽ tu vi, thật là cao thâm đạo pháp, xa là không nghĩ tới càng là họa thánh Ngô đạo tử hậu nhân, dĩ nhiên ở họa đạo một đường có như vậy thâm trình độ. Chẳng lẽ đây thật sự là một cái đại thế, rất nhiều thánh hiển thời cổ hậu nhân dồn dập xuất thế tranh bá, nhưng ta thực là không rõ, họa thánh hậu nhân làm sao thành dạ hành giả? Ngươi không nhìn thấy hắn ở trong hư không họa ra hư không trận pháp, đây là lấy trận thành thánh trận pháp thánh hiển sở người lĩnh vực, hắn vì sao cũng sẽ? Ta nghe nói, năm đó những sinh mời đó dạ hành giả người xuất thủ, đều muốn trả giá cực cao đánh đổi, tỉ như thánh tu công pháp, tuyệt thế thần binh, linh đan diệu dược, cũng hoặc kỳ thú tiên chân, vô số năm qua, không biết dạ hành tích lũy khủng bố bao nhiêu gốc gác. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng có những này tuyệt học, nhưng tuyệt không phải là những thánh hiển thời cổ đó hậu nhân. Ta biết hắn là ai, hắn trong đêm tối hành giả trẻ tuổi người tài ba từ lăng, từng ở trung cấp tiên nhân đại viên mãn cảnh giới thời điểm ám sát quá một vị đại tiên nhân tiền kỳ cảnh giới cường giả, sau đó âm thanh tên chấn động mạnh. Có người đang xem cuộc chiến bị cuốn vào họa đạo trong thiên địa, để mọi người kinh hãi, lúc này cũng nhìn ra thanh niên mặc áo đen thân phận, không khỏi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, này dạ hành giả vô số năm dài lâu năm tháng tích lũy, gốc gác không biết muốn phong phú đến mức độ nào, vì lẽ đó, lúc này nhìn thấy thiên tài dạ hành giả từ lăng có thể sử dụng rất nhiều cổ thánh hiền pháp môn ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều trong lòng người mơ hồ lo lắng, những này dạ hành giả đến cùng là vì cái gì? Lúc này dồn dập nghe nói có dạ hành giả không ngừng xuất thế tin tức, chẳng lẽ vô tận năm tháng ẩn nhận chính là vì các loại chờ đời này đến, tiên hải con đường trần thế mở, ai không đang đợi đời này? Vội vã năm tháng, duy trường sinh có thể địch quá. Rất nhiều người đấy lòng nghĩ như vậy đạo, mà phương xa nhưng hóa thành một mảnh mờ ảo thế giới. Tần Thiếu Du thân ở họa đạo bên trong thế giới, biểu hiện nghiêm nghị, nhưng cũng cực kỳ chấn định, với hư trong mạn hành, tách ra đạo đạo trận pháp ánh sáng, trực tìm từ lăng vị trí nơi đánh giết quá khứ. Một đạo bí pháp ở trong hư không tỏa ra, một mặt bóng loáng cảnh tự hiện ra, nhìn qua tầng tầng quang ảnh, mọi người có thể nhìn thấy ở tấm gương mặt trên hiện ra tất cả. Nơi đó, Tần Thiếu Du không ngờ lấy cùng từ lăng ngắn binh đánh nhau rồi. Là Vũ Tuyết môn nhị sư Minh Thanh núi chân ngã cảnh, xuyên thấu qua này cảnh, có thể phá hết vô tận mê huyễn, nhìn thấy bản chất. Mọi người lại hỉ, bản còn ở đáng tiếc nhìn thấy họa đạo trong thế giới ở chiến, nhưng không có nghĩ đến Vũ Tuyết môn nhị sư Minh Thanh núi dĩ nhiên vận dụng chân ngã cảnh, chiếu ra họa đạo trong thế giới tất cả. Xuyên thấu qua chân ngã chi cảnh, mọi người thấy bị họa đạo thế giới thu nạp vào đi vài tên mạnh mẽ người tu hành dĩ nhiên chỉ ở tức thì trong lúc đó liền bị hư không trận pháp ánh sáng bắn trúng, bỏ mình đạo tiêu, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng chỉ có Tần Thiếu Du một người, tung nhiên đi tới. Coi hư không trận pháp ánh sáng như không, lúc này đã giết tới Từ Lăng trước người. Hai đại tuổi trẻ cường giả tranh đấu. Đương nhiên, Từ Lăng tu đạo thời gian so với Tần Thiếu Du muốn trưởng, hơn 20 năm khổ tu, trung vi đại thiên nhân, Tần Thiếu Du thì lại bất quá mấy năm thời gian, năm đến 20 tuổi cũng đã đứng ở trẻ tuổi thiên tiêu hàng ngũ. Đây là một hồi đương đại tuổi trẻ cường giả quyết đấu đỉnh cao, kinh chấn đến rất nhiều người, thậm chí còn thật nhiều thế hệ trước tuyệt cường nhân vật đưa ánh mắt tìm đến phía nơi này, cũng đối với trận chiến này tràn ngập hứng thú. Đạo môn nhị thập tứ thủ, tay ảnh huyễn động, với trong hư không, vô tận dấu tay bị kết ra. Vô tình đánh về phía Tần Thiếu Du, uy năng kinh người cực kỳ. Từ Lăng xuất thân dạ hành giả, thần thông vô tận, gốc gác phong phú, mà Tần Thiếu Du chỉ bằng sức một người, đi tới ngày hôm nay, tuy rằng thần thông không nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ rất kỹ, kinh hải thế nhân. Kiếm động tương cung, lấy cổ kiếm thuật kích chi, Tần Thiếu Du cổ kiếm tiêu khẽ, rất nhiều một loại một kiếm phá vạn pháp tư thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 275, ma nữ Lâm Tuyết Nhi nơi này là họa đạo thế giới, khắc họa mạnh mẽ hư không trận pháp, nơi này là thuộc về dạ hành giả Từ Lăng tiên địa thế giới. Tần Thiếu Du là họa đạo trong thiên địa người, vì lẽ đó, hắn chỉ là thiên địa bên dưới chúng sinh trong một thành viên, so với thiên địa thế giới, đó là cỡ nào nhỏ bé. Nhưng thời khắc này, Tần Thiếu Du nhưng là lấy bản thân lực lượng, đánh giết hướng về phía Từ Lăng, cũng dù là cùng một thế giới là địch. Cổ kiếm thuật đại thành, lĩnh ngộ đến càng cao thâm hơn cảnh giới, lúc này một chiêu kiếm ra, toàn bộ họa đạo thế giới đều đang rung động, kiếm ý chớp mắt mãn càng khôn, kiếm ảnh gây xích mích vô tận bầu trời. Từ Lăng đạo môn nhị thập tứ thủ, tự mượn họa đạo thế giới sức mạnh, theo hắn trong một ý nghĩ, uy năng dĩ nhiên phóng to mấy lần, chính diện cùng Tần Thiếu Du cổ kiếm thuật đụng nhau thượng. Ầm. Đạo môn nhị thập tứ thủ một đòn, chẳng bằng nói là thiên địa sức mạnh to lớn một đòn, cỡ nào mạnh mẽ, dĩ nhiên đem Tần Thiếu Du cổ kiếm thuật công kích chi đạo hết mức tiêu diệt, mà tay ảnh vô tận vẫn như cũ hướng về Tần Thiếu Du đánh giết mà tới. Phúc. Tay ảnh trong lần chứa vô thượng pháp ấn, mà lại ở 24 tay sau khi, Từ Lăng lần thứ 2 diễn biến vài đạo cổ lão mà mạnh mẽ thánh kỹ, đều là trong lịch sử có tiếng thánh tu kỹ xảo, công kích chi đạo không mạnh mẽ hơn. Đối mặt Từ Lăng đánh giết chi đạo, Tần Thiếu Du nhưng là cực kỳ thông dòng, chỉ là đứng ở tại chỗ, thanh thanh thản thản đấm ra một quyền, phía trước tất cả tận hóa thành hư vô. Đây là Tần Thiếu Du lấy cường hãn sức mạnh thân thể diễn biến võ đạo, một quyền động phong vân, vừa đánh tan vạn pháp, nhưng Từ Lăng công kích lại là cỡ nào ác liệt mạnh mẽ, mượn chính hắn hỏa đạo thế giới, sức mạnh có vài lần bổ trợ, chính diện chống đỡ đều bị mấy đạo sức mạnh đánh vào trên người, lui về phía sau vài bước, nhưng mà Tần Thiếu Du nhưng bình yên vô sự, không có bất kỳ dừng lại, quyền thứ hai lần thứ hai chính diện đánh giết mà ra, có vẻ không cường thế hơn. Sự thực, từ bắt đầu đối mặt Từ Lăng bắt đầu đến nay, ở trong mắt mọi người Tần Thiếu Du đều là với ở vào hạ phong bên trong, mặc kệ là bị đột nhiên đánh giết, vẫn là thân hám hỏa đạo bên trong thế giới, vẫn là bây giờ chính diện tương chiến, hắn phảng phất ở từng bước bước vào Từ Lăng tính toán kỹ chiến đấu tình thế trong. Tần Thiếu Du tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn còn có chút tuổi trẻ, đều là mạnh mẽ thiên tài người tu hành, Từ Lăng rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn lao đạo rất nhiều, bây giờ, Tần Thiếu Du đã nơi hạ phòng, dần hiện ra bại tích. Từ Lăng thực lực có thể so với Vũ Tuyết môn nhị sư Minh Thanh núi, đồn đại hắn có giết vào Vạn Phái đại hội nhân kiệt tranh bá đài tiềm lực, Tần Thiếu Du bại vong cũng không kỳ quái. Đời này phải sáp nhập Vạn Phái đại hội nhân kiệt tranh bá đài quá khó, Từ Lăng tuy rằng mạnh mẽ, đặt ở lần trước Vạn Phái đại hội nhân kiệt tranh bá đài, hắn tuyệt đối có hy vọng có thể giết tiến vào, nhưng đời này, không có khả năng lắm, ta đã nghe ngửi, các lãnh đời nhân kiệt đã hiện thân, thậm chí có người đi tới Lạc Nhật thành trong cùng Hồng Gia đại ca đối chiến, cuối cùng dĩ nhiên bất phân thắng bại, bảy niên vô sự thối lui. Cái gì? Lại có chuyện như thế? Lạc Nhật thành trong Hồng đại ca dù cho bước vào thánh hiền bên trong tòa thành cổ cũng là đứng hàng 10 vị trí đầu tuyệt cường giả, dĩ nhiên có người khiêu chiến hắn còn có thể toàn thân trở ra. Ngươi là hậu, đó chỉ là mấy năm trước xếp hạng, hiện tại là một cái đại thế đến, vô số thiên kiêu nhân vật xuất thế, thậm chí ở thánh hiền bên trong tòa thành cổ, liền từng là thánh hiền cổ thành trẻ tuổi đệ nhị cường giả địa vị đều chịu đến vừa xuất thế một vị nhân kiệt khiêu chiến, cuối cùng tuy rằng vị kia khiêu chiến nhân kiệt thất bại, nhưng trước khi rời đi dĩ nhiên lớn tiếng, lại quá một năm, hắn sẽ trở lại, thất bại tận thánh hiền cổ thành chư cao thủ. Hắn dám như thế lớn tiếng, bởi vì đó là một cái đột nhiên xuất hiện nhân kiệt, tuổi vẫn còn bất quá 16 tuổi, cũng đã dám khiêu chiến thánh hiền cổ thành trẻ tuổi đệ nhị cao thủ, thực sự là thiên tài đến cực điểm. Ở Tần Thiếu Du cùng Từ đối chiến trong lúc đó, mọi người cũng đang bàn luận không thôi, lúc này đại đàm đương đại cao thủ trẻ tuổi, mà lại cũng cho rằng Tần Thiếu Du cuối cùng khó thoát một bại. Tần Thiếu Du không hẳn sẽ bại, các ngươi này còn không có ánh mắt ra hỏa, đừng quên đó là Từ Lăng họa đạo thế giới, nhưng Tần Thiếu Du nhưng là lấy quyền anh chi, bằng kỷ lực lượng, chính diện chống đỡ một thế giới sức mạnh, lúc này dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, xin hỏi đang ngồi, ai dám nói mình năng lực kháng ngày, nhưng không hư hao chút nào. Đây là một đạo tươi đẹp nữ âm, mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, đã thấy đến một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ bồng bềnh đứng ở trên hư không, khí chất tuấn mỹ, dung mạo tuyệt sắc, dường như tiên nữ lâm thế, một chút trong lúc đó cũng làm người ta tâm thần đều thúy, đây là một cái chân chính họa thủy, bởi vì người là Lâm Tuyết Nhi. Ở Tuyết Vũ trong thành, ngươi có thể không biết Vũ Tuyết môn nhị sư Minh Thanh núi, thậm chí là đại sư Minh Quách Kính, nhưng ngươi tuyệt không có thể không biết Tuyết Phong bên trên Lâm Tuyết Nhi tiểu thư, người thanh danh ở Tuyết Vũ trong thành dường như Lâm gia thái tổ gia bình thường vang dội. Đừng xem Lâm Tuyết Nhi sinh ra dung mạo ngoan ngoãn dạng, chỉ cần là Tuyết Vũ thành người địa phương không lĩnh giáo qua trò đùa dai, tỉ như ngươi ở thanh lâu trong muốn cùng Phong Nguyệt nữ tử đến một đoạn triển miên thời điểm, ngươi sẽ đột phát hiện mình không giờ, bởi vì ngươi trong lúc vô tình Lâm Tuyết Nhi nhuyễn hương tán, hay là ngươi ở uống rượu khoác lác trong lúc đó, đột nhiên phát hiện mình nói liền nói không ra lời đến rồi, bởi vì ngươi uống Lâm Tuyết Nhi đặc chế á khẩu không. Trả lời được đan, cũng có ngươi đang cùng mỹ nữ Phong Độ Phiên Phiên tao nhã trò chuyện thời điểm, lại đột nhiên giàn kéo xuống chính mình chân từ mặt, luôn ngựa thô bạo, khuôn mặt xấu xí đáng ghét, hay là bởi vì ngươi trúng rồi Lâm Tuyết Nhi chân ngôn thủ pháp, chỉ tay điểm vào trên người ngươi một chỗ thần bí, huyệt đạo. Đúng, Tuyết Vũ trong thành rất nhiều người đều là đạm tuyết biến sắc, chớ đừng nói chi là nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi đích thân tới hiện trường, lúc này đều hoàn toàn biến sắc lên, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết làm sao tới tiếp lời. Làm sao? Chư vị không hoan nên ta, Thanh núi sư huynh, ngươi sắc mặt làm sao cũng như vậy khó coi. Hẳn là bị bệnh. Lâm Tuyết Nhi rất không chân chính hỏi, chỉ là người là biết rõ còn hỏi, để mọi người đáp lại như thế nào. Tuyết Vũ cửa nhị sư Minh Thanh núi gian nan bỏ ra vẻ tươi cười nói, tiểu sư muội nơi nào, ta rất khỏe, bất quá là vì để cho sư muội nhìn thấy bên trong chiến đấu hình ảnh, vận dụng chân ngã chi kính, thương điểm nguyên khí mà thôi. Nhị sư Minh Thanh núi bất đắc dĩ đáp, nhưng trong lòng là mang thầm, bị bệnh, ngươi mới có bệnh đây, không có chuyện gì nhất định phải ta vận dụng chân ngã chi cảnh, quan sát tiểu tử kia chiến đấu, không biết vận dụng chân ngã kính thật sự muốn háo không ít nguyên khí sao? Đương nhiên, dù cho thân là Tuyết Vũ cửa nhị sư Minh, hắn cũng không dám ngay trước mặt Lâm Tuyết Nhi đem lời nói này đi ra, hắn nhưng là nhớ tới Lâm Tuyết Nhi những thủ đoạn đó nhưng là để thất hết bộ mặt, ăn hết thiệt thòi, nói không chừng lần này lại chọc giận nàng không nhanh, chính mình trăm phương ngàn kế làm ra những tài liệu luyện khí đó có thể hay không vô duyên vô cớ mất tích, cũng hoặc chính mình không thích nữ nhân, yêu thích chuyện của nam nhân lại bị người đem ra chế nhạo. Cũng đến thời khắc này, mọi người mới hiểu rõ, nhị sư huynh Thanh Núi cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy vô tư, vận dụng chân ngã kính, hóa ra là Lâm Tuyết Nhi ý tứ. Tiểu chủ nói tới là, chúng ta ánh mắt kém xa tiểu chủ nhìn đấu, nhìn ra xa, Tần Thiếu Du có thể với Từ Lăng Họa Đạo bên trong thế giới, chính diện cùng với đối chiến, nhưng không hư hao chút nào, đủ có thể thấy sức mạnh thân thể là cỡ nào mạnh mẽ. Lâm Tuyết Nhi ở Tuyết Vũ trong thành được người gọi là tiểu chủ, thân phận tự nhiên cực kỳ cao quý, lúc này Tuyết Vũ thành bản địa người chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục với Lâm Tuyết Nhi mà nữ uy danh, trái lương tâm địa nói chuyện. Từ Lăng vẫn không có chân chính vận dụng hư không trận pháp sức mạnh, hòa đạo thế giới cũng chưa hề hoàn toàn thúc đẩy, Tần Thiếu Du muốn thắng, tựa hồ không có khả năng lắm. Mọi người tuy rằng kinh sợ với Lâm Tuyết Nhi mà nữ uy danh, nhưng là có rất nhiều là từ nơi khác bước vào Tuyết Vũ thành cường giả, cũng không quen biết Lâm Tuyết Nhi, lúc này vẫn như cũ cho rằng Tần Thiếu Du không có hy vọng thắng. Hừ, cái kia liền nhìn một cái, nếu như cái kia Hắc Y gia hỏa có thể thắng ta Tần đại ca, trong tay ta khối này chân Phật chi ngọc liền cho ngươi, bất quá, nếu không hạnh ta Tần đại ca thắng, ngươi liền đem trên tay ngươi này chuỗi Phật châu cho ta, làm sao? Lâm Tuyết Nhi nhìn chằm chằm hư không phía trước một cái hòa thượng áo trắng, đương nhiên, ánh mắt của nàng là rơi vào hòa thượng áo trắng cái kia một chuỗi Phật châu bên trên. Bồ đề bản không thụ, minh cảnh cũng không phải đại, vốn là không một vật, nơi nào nhạ bụi trần. Lâm Tuyết Nhi linh tuệ chi niệm hơi động trong lúc đó, liền có thể cảm ứng được hòa thượng áo trắng trên tay cái kia một chuỗi Phật châu không giống người thường, dĩ nhiên có thể hấp dẫn người linh tuệ chi niệm, liền cũng liền tiện đường mở miệng nói. Hòa thượng áo trắng có một thân xuất trần khí chất, như thế phương ngoại Phật gia bên trong vùng tịnh thổ đi vào hồng trần người tu hành, chừng 30 tuổi, nhưng khí thế sâu không lường được, làm cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Tuyết Nhi trên người, vẫn giếng cổ không dao động trên mặt đột nhiên tránh qua một tia kinh sợ, sau đó mắt lộ ra hết sạch nhìn Lâm Tuyết Nhi, cuối cùng chung mà thán một tiếng nói, liền cùng cô nương một đánh cược. Hắn này một tiếng thở dài khí khó hiểu, nhưng Lâm Tuyết Nhi nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là cao hứng nói, cái kia liền một lời đã định nha. Sau đó, liền đem ánh mắt rơi vào họa đạo trong thế giới trên chiến trường, lần thứ hai quan tâm bên trong đại chiến. Trên thực tế, trang ngoại tại Lâm Tuyết Nhi xuất hiện ở đến hiện tại, họa đạo bên trong thế giới Tần Thiếu Du cùng Từ Lăng cũng không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần chính diện va chạm, đã chân chính giết ra hỏa khí đến, lúc này đều ở sinh tử đấu sức, thậm chí đến sắp sửa phân ra sinh tử thắng bại thời khắc. Vạn ngàn thứ chính diện đụng nhau, lấy cường đối với mạnh, mà Tần Thiếu Du vẫn như cũ ở hạ phòng, thậm chí thân thể đều xuất hiện đạo đạo gân xanh, hiển nhiên là vô tận sức mạnh thân thể bị kích phát dấu hiệu, nhưng hắn vẫn còn đang không biết mệt mỏi tầng tầng phục phục cú đấm này, đã vung cánh tay vào lần, cái kia liền đã đánh ra vào quyền. Điều này làm cho thân ở thượng phong Từ Lăng nhưng cảm thấy cực kỳ giật mình, trong lòng có nỗi khổ không nói được, Tần Thiếu Du thân thể quá cường hãn, từng quyền đánh tới, liền hắn họa đạo thế giới đều đang không ngừng rung động, tự muốn mở tung. Bất quá, Từ Lăng quả nhiên là không mạnh mẽ hơn, vị đương đại tuổi trẻ cường giả tuyệt cường hàng ngũ, trên tay diễn biến thần thông thánh kỹ vô hạn, thậm chí ở cuối cùng hầu như hoàn toàn thúc đẩy lên họa đạo thế giới sức mạnh thời điểm, chung mà đánh trúng Tần Thiếu Du rút lui 100m, trong miệng liền là ói ra ba thanh tinh huyết, cường hãn thân thể dĩ nhiên có chợt lóe lên vết rách. Các loại, chờ, liền vào thời khắc này. Mà cũng vừa vặn là vào lúc này, Từ Lăng trên người khí thế bỗng nhiên biến đổi, với cực bình tĩnh trong công kích trở nên cực kỳ cuồng bạo lên, hai tay huyễn động, như ở miêu tả một bộ giang sơn xã tắc đồ, theo động tác của hắn, từng đạo pháp ấn hiện ra, không đẹp như tranh đạo thế giới hư trong, sau đó, vốn là không một vật hư không đột nhiên hào quang mãnh liệt, vô cùng sức mạnh hóa thành một thanh thiên đao, trực chém về phía Tần Thiếu Du. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 276, ta muốn phá thiên không chỉ có như vậy, hỏa đạo thế giới đột nhiên áp xúc lên, vô tận sức mạnh như cuồng triều dâng trào, từ bốn phía tám hướng về Tần Thiếu Du đè ép lại đây, dĩ nhiên ở trong chớp mắt ổn định động tác của hắn, để hắn không cách nào di động, mất đi đường lui, am hiểu nhất tốc độ cũng không cách nào phát huy được. Từ Lăng nắm lấy Tần Thiếu Du bị kích thương cơ hội, đột nhiên làm khó dễ, kích hoạt rồi hư không trận pháp sức mạnh, cũng chân chính hoàn toàn vận dụng hỏa đạo thế giới sức mạnh, Tần Thiếu Du gặp nạn rồi. Thấy cảnh này, chúng kinh ngạc thốt lên, biết đây là Từ Lăng một đòn tối hậu, cũng là phải giết một đòn. Nhưng này còn không là toàn bộ, bởi vì Từ Lăng trên tay ám hắc quyền sáo đột nhiên tỏa ra vô tận màu đen quyền ảnh, thậm chí ở trong tối đen quyền ảnh trong, dĩ nhiên có long hổ rít gào dị tượng, cuối cùng tất cả đều là hóa thành một đạo đầu rồng hổ thân thần bí màu đen ấn kết, từ trong hư không hướng về Tần Thiếu Du ấn giết hạ xuống. Đây mới là ám hắc quyền sáo sức mạnh chân chính, ở Từ Lăng trong tay bạo phát ra công kích mạnh nhất khả năng, để hư không phá diệt, hơn nữa hỏa đạo thế giới cũng tức thì trong lúc đó trở nên ám hắc như mực, đem Tần Thiếu Du nuốt chửng ở vô cùng vô tận ám hắc bên trong. Nhưng mà, thời khắc này, thân ở với tuyệt đại nguy cơ bên trong Tần Thiếu Du lại đột nhiên gian nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt vẫn như cũ bình thản, trước đó quyền thế bất biến, lặp lại trước đó động tác, lấy sức mạnh của thân thể diễn biến võ kỹ chi đạo. Đây là vạn ngàn quyền trong một quyền, cùng với trước không có bất kỳ thay đổi nào, phản phất tự Tần Thiếu Du bước vào hỏa đạo thế giới sau khi, ngoại trừ thức thứ nhất cổ kiếm thuật kiếm động thương cung sau, liền không có sử dụng bí thuật thánh pháp, chính là như vậy thần thái, tư thế, động tác, từng quyền đánh ra, dường như trên sân huấn luyện khổ luyện binh lính, vô hạn làm đồng nhất cái ám sát động tác. Nhưng lạc ở trong mắt mọi người, Tần Thiếu Du cách làm như thế thực là ngu muội không thể thành, càng là tự tìm tử vong cách làm. Dù sao, trước đó Từ Lăng công kích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn thúc đẩy họa đạo thế giới lực, càng không có kích hoạt hư không trận pháp, ám hát chi quyền càng là ẩn nhận đến thời khắc này đều chân chính bạo phát. Đây là hoàn mỹ một đòn, là vượt qua cực hạn ám sát, dù cho là một tên phổ thông đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới cường giả khó thoát khỏi cái chết, tuyệt đối không cách nào đỡ lấy đòn đánh này, bởi vì đòn đánh này đã nắm giữ đại thiên nhân hậu kỳ cường giả công kích khí tức, Tần Thiếu Du nho nhỏ một cái trung cấp thiên nhân trung kỳ cảnh giới tu giả thì lại làm sao có thể ngăn. Tần Thiếu Du thanh thanh thản thản, với thế giới của bóng tối trong, cố chấp vung lên nằm đấm, không vận dụng thần thông thánh kỹ sức mạnh, lấy thân thể lực lượng lượng vung đầu nằm đấm. Hắn đây là đang làm gì? Hắn đang tự tìm đường chết sao? Ở này sinh tử trong chớp mắt, mọi người thấy ám hắc trong thế giới Tần Thiếu Du vẫn như cũ cố thế địa vung lên nằm đấm, nhưng tự đang tìm kiếm một cái nào đó loại sức mạnh quy tích, ánh mắt của hắn kiên định mà thông dong. Hắn không phải đang tự tìm đường chết, hắn là ở thời khắc sống còn lĩnh ngộ chiến quyền sức mạnh, sao có thể có chuyện đó? Dĩ nhiên có người nắm giữ như vậy lòng kiên định ái, ở thời khắc sống còn không chút biến sắc, vẫn như cũ thông dong nội đạo, đột phá tự thân ràng buộc cực hạn, đây là một viên người tập võ tha thiết ước mơ trái tim võ giả. Nhưng mà, ở vào thời khắc này, đột nhiên có một tên võ sư kinh ngạc thốt lên điệu nói rằng, trong thanh âm rung động không thôi, hiển nhiên tâm tình dị thường kích động. Đối mặt sinh tử, có mạnh mẽ thần thông thánh pháp không cần, nhưng vẫn như cũ kiên trì một viên võ đạo chi tâm, chúng ta không bằng hắn, hơn nữa cơ thể hắn trời sinh liền tự vì võ kỹ mà sinh, một ngày nào đó có thể cực hạn phát huy ra sức mạnh thân thể uy năng. Lại có một tên mạnh mẽ tuổi trẻ võ sư cực kỳ thán phục điệu nói rằng, trong thanh âm tất cả đều là ý kính nghệ. Võ giả chi đạo, nặng ở khí huyết, nhưng Tần Thiếu Du từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có hiện ra quá mạnh mẽ khí huyết, đúng là cả người khí huyết hết sức bình tĩnh. Cũng có người sinh ra nghi vấn như vậy, nhưng vào lúc này, hòa thượng áo trắng nhìn họa đạo trong thế giới cái kia một người thiếu niên, đột nhiên nhẹ nhàng nói, với đại trong yên tĩnh áp vũ vô cùng sóng gió, này xuyến Phật Châu là người, nắm giữ linh tuệ chi niệm người, nguyên lai đây là nhất định, có một ngày, người ta với Phật quốc tịnh thổ lại gặp lại. Hòa thượng áo trắng đồng bền xuất trần, lặng lẽ thấp nói sau khi, nhẹ nhàng đặt tay, này một chuỗi Phật Châu liền đã bay tới đến Lâm Tuyết Nhi trên tay, sau đó hắn xoay người, đi xa, với hồng trần bên trong độc lưu một bộ bạch tí điệp, đồng bền rồi biến mất. Hòa thượng này, vốn đang là đang vì Tần Thiếu Du cực kỳ lo lắng Lâm Tuyết Nhi, lúc này trong tay đột nhiên nhiều một chuỗi Phật Châu, lại nhìn thì, hòa thượng áo trắng đã đi xa, nhớ tới lúc gần đi hòa thượng cái kia một câu đồng bền nhập người trái tim, lại cảm nhận được cổ điện Phật Châu thượng truyền đến từng kia chân Phật lực lượng, Lâm Tuyết Nhi trong lòng đống nhiên tự nhiều hơn một chút món đồ gì. Thần niệm rằng có một loại đồ vật có lặng yên rất thể. Hòa thượng này nguyên lai từ lâu biết ta người mang linh tuệ chi niệm, có thể từng thấy đi tương lai, kết quả đã song nhiên ở trong lòng ta, nhưng vẫn như cũ cùng ta đánh cược, cuối cùng đem Phật Châu đưa cho ta. Hắn nói với Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ gặp lại, chẳng lẽ hắn là đến từ Tây vực phần cuối Phật quốc tịnh thổ người? Truyền thuyết, ở Tây vực phần cuối Phật quốc tịnh thổ, là không Phật gia vô thượng thánh địa, một đời tu hành, nếu có thể bước vào Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ, cái kia dù là đã lĩnh ngộ Phật gia thượng thừa Phật pháp, có thể với Phật gia bên trong vùng tịnh thổ đốt hương rửa tay, chân chính cảm thụ chân Phật chi niệm, có hy vọng bước vào thánh Phật cảnh giới. Lúc này, Lâm Tuyết Nhi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, người ánh mắt rơi vào họa đạo thế giới của bóng tối bên trong. Lúc này, Từ Lăng hết thể công kích chi đạo đồng thời giết tới, đây là một đòn kinh thiên động địa, Tần Thiếu Du bị đặt ở một thế giới bên trong, không cách nào đặt cách, lúc này chính là cùng một thế giới tác chiến, mà Từ Lăng chính là vùng thế giới này chủ nhân. Từ Lăng dường như một vị bao quát chúng sinh thiên thần, đứng ở cao cao vòm trời bên trên, thời khắc này, ở trong mắt hắn, Tần Thiếu Du bất quá là một con giun dế bình thường to nhỏ. Tần Thiếu Du, hôm nay ở thế giới của ta bên trong, ta chính là thiên địa, chính là thần linh, ngươi làm sao cùng ta đấu, chịu chết đi. Từ Lăng lạnh lùng ở hư bên trên, cuồng ngạo kêu lên, âm thanh tự có một loại cao cao tại thượng cảm giác, mắt lạnh coi thường họa đạo thế phòng trong Tần Thiếu Du. Nhưng Tần Thiếu Du vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có chiêu một thoáng, đối với Từ Lăng ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay nắm đấm vung lên mà ra. Hừ, nếu ngươi nguyện không tức chết đi, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Không chiếm được Tần Thiếu Du đáp lại, Từ Lăng nhưng là cảm giác mình chịu đến nhục nhã, thời khắc này, hắn cảm thấy hắn chính là vùng thế giới này thần, mà Tần Thiếu Du chỉ có điều là một run dế mà thôi, một con run dế có gì tư cách không nên thần linh. Nếu không nên, cái kia liền một cước giẫm diện. Từ Lăng cười nhạo, tăng nhanh công kích tốc độ, trong nháy mắt liền đến Tần Thiếu Du trước người, muốn chân chính đem anh diệt. Ngươi nếu là ngày, ta liền muốn phá thiên. Mãi đến tận này thời khắc sinh tử, Tần Thiếu Du với trong yên tĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động đến mức thiên địa rung chuyển, tiếng vang thật lâu không dứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 277, phá thiên chiến quyền. Ngươi nếu là ngày, ta liền muốn phá thiên. Đây là cỡ nào cường thế lời nói, dám hướng thiên gọi chiến, lấy kỷ lực lượng, hướng thiên tuyên chiến, đây mới thực sự là nghịch thiên người tu hành. Này một thanh âm không gần như chỉ ở họa đạo bên trong thế giới vang vọng không thôi, thậm chí còn xuyên thấu này một mảnh thế giới, âm thanh ở Tuyết Vũ trong thành cũng truyền vang cực xa, kinh động đến càng nhiều người, thậm chí để một ít thế hệ trước tuyệt cường giả trong lòng cũng sinh ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì này một thanh âm là Tần Thiếu Du ý niệm, vô cùng kiên định, có một loại vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, tuy rằng cùng chân chính thiên địa so với, vậy còn là bé nhỏ không đáng kể, nhưng khi trong lẫn chứa ý chí nhưng có thể để thiên địa đều thay đổi sắc mặt. Người này bất phàm. Thời khắc này, liền chư thế hệ trước tuyệt cường giả đều ở đấy lòng phát sinh cảm thán, bởi vì, đến lao ra hỏa này cảnh giới, xem không phải những người đó hiện tại cảnh giới tu hành, xem nhưng là này một luồng ý chí, có hay không nắm giữ càng mạnh mẽ hơn tiềm lực. Đến giờ phút này rồi, trận chiến đấu này theo Tần Thiếu Du câu này lịch thiên nói như vậy, đã kinh động toàn bộ Tuyết Vũ thành, thậm chí ở cực xa địa phương, cũng có nhân vật cường đại cảm ứng được này một luồng ý chí lực lượng, ánh mắt cũng không nhịn được tìm đến phía nơi này. Sinh tử đã định, ta xem ngươi như thế nào phá ngày. Từ Lăng nghe được Tần Thiếu Du cái kia hét một tiếng thanh âm, phát sinh cuối cùng tuyệt đỉnh giết, nhưng thời khắc này hắn nhưng cảm nhận được cái kia một luồng khủng bố nghịch thiên ý chí, sự công kích của hắn trong nháy mắt bị ngăn cản một thoáng, ở Tần Thiếu Du trước người ba thước địa ở ngoài hơi hơi dừng lại một thoáng, nhưng là chính là lần này, Tần Thiếu Du nhưng đủ để nổ ra một quyền. Đúng, đây là Tần Thiếu Du vung lên vạn ngàn quyền sau khi cuối cùng một quyền, theo người ngoài, vẫn như cũng là nguyên lai quyền đạo tư thế cùng lực đạo, nhưng nếu có quyền đạo đại sư ở đây, nhưng sẽ phát hiện ở Tần Thiếu Du mỗi một quyền vung lên bên trong đều có một tia khó có thể phát giác thay đổi. Đó là quyền đạo vận hành quy tích. Tần Thiếu Du là ở vạn ngàn thứ vung quyền sau khi mới rốt cục bắt lấy cú đấm này hoàn mỹ sức mạnh quy tích, mà cú đấm này phản phất có thể cùng hắn sức mạnh thân thể hoàn mỹ sản sinh cộng hưởng, cực hạn phát huy ra thân thể sức mạnh lớn nhất. Nay thời khắc sống còn đánh giết một quyền nhìn như thật chậm, cũng không biết là nhanh đến cực hạn sau sản sinh ảo giác. Nhắm mắt, nín hơi, nắm tay thành quyền, cuối cùng tìm trong lòng cái kia một đạo cảm giác tuyệt vời vung ra. Đúng, cú đấm này Tần Thiếu Du chính là như vậy đơn giản vung ra, nhưng là chỉ ở hắn ra quyền trong lúc đó. Trong cơ thể hắn vốn là cực kỳ bình tĩnh, khí huyết đột nhiên như nước sôi bình thường bốc hơi lên, như lôi khí huyết quay cuồng thành từ trong huyết mạch truyền ra, chỉ là trong phút chốc, hòa đạo trong thiên địa đã bị vô tận tinh lực tràn ngập. Với trong yên tĩnh áp đủ vô tận sóng gió, vạn ngàn quyền bình thản vung ra, chỉ vì tỏa ra cuối cùng này một quyền phong hoa. Chiến chi vô địch, một quyền phá thiên, là vì là phá thiên chiến quyền. Tần Thiếu Du theo này một tiếng gầm lên, cũng theo đẩy trời bốc hơi không thôi khí huyết, hướng về Từ Lăng đánh giết tới. Thời khắc này, Tần Thiếu Du trên người vô cùng chiến ý bắn ra, toàn bộ ý chí lực đạo đều dung nhập vào thời khắc này lĩnh ngộ trong. Sau đó chính là một quyền đánh về bầu trời. Chuyện này, Từ Lăng hầu như không có phản ứng chút nào, liền chỉ cảm thấy một luồng có thể phá diệt vạn đạo, vỡ vụn thiên địa thế giới địa đạo hướng về hắn đánh giết mà đến, những che ở đó Tần Thiếu Du trước người công kích, hư không trận pháp lực lượng, ám hắc quyền ấn, toàn bộ bị Tần Thiếu Du phá thiên chiến quyền hành diện, hóa thành hư vô. Ầm. Một đạo to lớn quyền ảnh xuyên phá hỏa đạo thế giới bầu trời, đón thêm Tần Thiếu Du lại đánh giết ra vô số quyền, hỏa đạo thế giới chỉ ở trong nháy mắt liền trở nên tàn tạ không thể tả. Phá. Cuối cùng, Tần Thiếu Du quát lên một tiếng lớn, hóa vạn quyền với một quyền, đánh vào hỏa đạo bên trong thế giới. Thiên địa phá diệt, Tần Thiếu Du từ tan nát hỏa đạo bên trong thế giới đạp bước mà ra, chấn kinh rồi thế nhân. Một quyền đánh tan hỏa đạo thế giới, Tần Thiếu Du đạp bước mà ra, trên người vận chuyển minh nguyện chiến thần lục, trong cơ thể thánh linh lực lượng chuyển hóa ánh trăng lực lượng, ở Tần Thiếu Du trước người phóng ra vô tận ánh trăng hào quang, đuổi hết hắc ám, chiếu sáng thiên địa. Trên người khí ở thế như sóng triều động, chiến ý xông thẳng vòng trời. Đang cùng Từ Lăng đối chiến bên trong, Tần Thiếu Du vẫn luôn ở vào tuyệt đối hạ phong trong, còn là đối mặt Từ Lăng một đòn tối hậu. Tất cả mọi người cho rằng Tần Thiếu Du chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng ai có thể nghĩ tới, Tần Thiếu Du từ đầu đến cuối cũng không cần bí thuật thần thông, chỉ lấy quyền đạo võ kỹ đối chiến. Ngàn vạn quyền vung ra, nhưng chỉ vì cuối cùng một sát na phong hoa tuyệt đại, Tần Thiếu Du một quyền phá tan hỏa đạo thế giới, với ánh trăng hào quang trong đạp bước mà ra, phong thái vô song. Từ Lăng với phá diện hỏa đạo bên trong thế giới rơi xuống đi ra, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, đạo thân có vẻ cực kỳ rách nát, hiển nhiên bị thương rất nặng, khí tức có vẻ ngổn ngang mà yếu ớt. Sự thực, Từ Lăng có thể ở hỏa đạo thế giới phá diện trong sống sót cái kia đã là kỳ tích. Dù sao hỏa đạo thế giới bản thân liền là hắn thiên địa thế giới, nhưng hắn thiên địa thế giới bị Tần Thiếu Du một quyền đánh tan, vậy thì giống như là hắn bị Tần Thiếu Du cú đấm này sức mạnh. Bất quá, Từ Lăng trên người có bí khí, ở thời khắc sinh tử thay thế hắn bị một đòn, nhưng hỏa đạo thế giới nổ tung, hắn tự nhiên cũng phải chịu đến nghiêm trọng phản vệ, chỉ thiếu một chút không có thật trên trời tiêu diệt. Phá thiên chiến quyền, được, rất tốt, Tần Thiếu Du, cú đấm này ta nhớ kỹ, dạ hành giả sẽ ngàn vạn lần trả lại ngươi. Từ Lăng một mặt thê thảm, âm thanh như ác quỷ, giống như phong điên, bên trong cũng tràn ngập vô tận sự thù hận. Chỉ sợ ngươi không cơ hội này rồi." Tần Thiếu Du thản nhiên nói, sau đó vô tình ra tay, hướng về đã là trọng thương Từ Lăng đánh giết tới. Căn cứ giết chết một cái kẻ địch liền thiếu một cái nguyên tắc, Tần Thiếu Du ra tay đương nhiên sẽ không nương tay. "Hôm nay ta không chết, tương lai chính là ngươi ngày rỗ." Nhưng mà, ở Tần Thiếu Du một đòn phải giết trong lúc đó, Từ Lăng trong tay đột nhiên có thêm một mảnh cổ lão ngọc phù, sau đó hắn nhẹ nhàng sờ một cái nát tan, cả người hóa thành một đạo khói xanh, chớp mắt tiêu với bên trong đất trời. Một đòn thất bại, mà Từ Lăng từ lâu biến mất không còn tăm tích. Điều này cũng làm cho hắn cho chạy trốn. Tần Thiếu Du thầm than một tiếng, hắn biết, hôm nay không có giết chết Từ Lăng, ngày sau tất nhiên chính là một cái hỏa lớn, bất quá, hắn là tuyệt nhiên không nghĩ tới Từ Lăng trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy bí bảo, không nói là thế hắn ngăn trở một quyền lực lượng bí khí, liền chớp mắt khói xanh, cổ phù đều có, đủ có thể thấy dạ hành dạ giả cái tổ chức này gốc gác là cỡ nào phong phú. Những quan sát đó thế nhân, đang thán phục Tần Thiếu Du mạnh mẽ, khiếp sợ cho hắn một quyền phá thiên uy thế đồng thời, cũng âm thầm khiếp sợ với dạ hành giả gốc gác sâu không lường được. Bọn họ nhưng là tận mắt đến Tần Thiếu Du chặn đánh giết trọng thương hắn, nhưng cuối cùng dĩ nhiên trở lên cổ bí phù chớp mắt khói xanh phù đảo tẩu, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào chặn giết. Trừ phi có đạt tới đại thiên nhân viên mãn cảnh giới thực lực, mà lại muốn ý niệm không mạnh mẽ hơn, mới có thể lấy trong một ý nghĩ vây nốt thiên địa, làm cho đối phương không chỗ có thể đột, Tần Thiếu Du tự nhiên còn lâu mới có được đạt tới cảnh giới cỡ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 278, ngươi sẽ phá vỡ vạn đạo một mình cứu ta với chư Phật gian. Chớp mắt khói xanh phù, là thượng cổ có tiếng bí khí, liền vì là chuyên môn đùa đảo mạng, chớp mắt hoa khói xanh tiêu với trong thiên địa, tái hiện ngàn dặm ở ngoài. Đương nhiên, này nếu như cấp cao cấp chớp mắt khói xanh phủ tất nhiên chớp mắt có thể đến ngàn dặm ở ngoài, dường như thuấn di giống như vậy, nhưng Từ Lăng cho dù không cách nào ngàn dặm, chỉ là bên ngoài trăm dặm, vậy cũng tuyệt đối không phải Tần Thiếu Du có thể đuổi theo. Dạ hành giả gốc gác để rất nhiều tuyệt cường giả trong lòng đều nổi lên lòng cảnh giác, dù sao một vị thiên tài đại thiên nhân dạ hành giả liền có nhiều như vậy tuyệt học bí khí, nếu như một cái đạt tới đại thiên nhân viên mãn cảnh giới trở lên dạ hành giả, chuyện này quả là chính là không dám tưởng tượng. Một trận chiến kết thúc, nhưng kinh sợ rất nhiều năm khinh cường giả, vốn là rất nhiều người nóng lòng muốn thử, muốn khiêu chiến Minh Nguyệt Trường Không truyền nhân, nhưng quan sát đến một hồi đại chiến, rất nhiều người đều lựa chọn trầm mặc không nói. Xác thực, Tần Thiếu Du vừa nãy ta muốn phá thiên khí thế để rất nhiều người mất tiếng, cái kia một loại vô địch phong thái, mình ta vô địch khí thế khiến lòng người để kinh hãi. Rất nhiều người trầm mặc thối lui, cũng có rất nhiều người lập tức trở về trong tộc, muốn đem việc này báo cho trong gia tộc người. Tần Thiếu Du quật lên đã không thể ngăn cản, chỉ sợ trở thành một cái khác Minh Nguyệt Trường Không cũng là điều chắc chắn, ngày sau hoặc là giao hảo, hoặc là xem là tử địch, đang không có trưởng thành lên thành thứ hai Minh Nguyệt Trường Không trước đem tuyệt sát, những này đều phải thận trọng cân nhắc. Tiểu sư muội, hắn chính là ngươi ở cổ trong cánh đồng hoang vu nhận thức người kia sao? Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Mọi người thối lui sau, Vũ Tuyết Môn nhị sư Minh Thanh Sơn thu hồi chân ngã kính, đột nhiên mở miệng hướng về Lâm Tuyết Nhi hỏi: "Dù là ta nói Tần đại ca, Thanh huynh sư minh, ngươi không phải vội vã muốn luyện khí sao, không trả lại được à, chỉ sợ có người muốn đánh ngươi những tài liệu luyện khí đó chú ý rồi." Lâm Tuyết Nhi âm thanh rất là vui tươi nói rằng, nhưng nàng ánh mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào xa xa Tần Thiếu Du. "Mẹ kiếp, muốn đuổi ta đi liền nói mà, hà tất nắm tài liệu luyện khí đến uy hiếp ta?" Thanh Sơn rất là phiền muộn thầm nghĩ, ở Vũ Tuyết Môn các sư minh đệ trong, Thanh Sơn là một cái rất đặc thù tồn tại, chuyên tâm với luyện khí một đạo, một đời quyết tâm lấy luyện khí nhập thánh, vì lẽ đó, hắn đối với luyện khí có một loại khủng bố thiên phú cùng hết sức si mê trình độ. Đương nhiên, hắn thích nam sát, vậy cũng là hắn đặc biệt nhất một điểm. Hắn tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng không dám không đi, nếu không, ngày mai hắn những tài liệu luyện khí đó có thể sẽ toàn bộ biến mất. So với những lên đó quý giá tài liệu luyện khí, Tần Thiếu Du ở trong lòng của hắn ngay cả dễ mao cũng không tính là, cố nhiên, Tần Thiếu Du dài đến cực kỳ đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc, đó là Lâm Tuyết Nhi mà nữ này coi trọng nam nhân, Thanh Sơn cũng không dám hành đao đoạt ái, huống hồ, hắn đồng ý đoạt, cũng phải nhân ra Tần Thiếu Du đồng ý mới được a, nam nhân yêu thích nam nhân lẽ nào cũng có lỗi. Thanh Sơn yêu thương thầm nghĩ, mang theo một tia nhàn nhạt hai đoán đồng bệnh đi tới. Đương nhiên, nếu là Tần Thiếu Du biết Thanh Sơn có bực này ý nghĩ, hắn tất nhiên có sự kích động đến mức muốn ra tay giết hắn, hắn mặc dù là một cái tiểu bạch kiểm, nhưng ở xu hướng tình dục thượng tuyệt đối là bình thường. Thanh Sơn rời đi, vùng thế giới này gian chỉ có Lâm Tuyết Nhi cùng Tần Thiếu Du đứng ở rộng lớn tuyết địa bên trên, bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú, sau đó không nói gì cười khẽ. Ngẫm lại này vận mệnh đồ vật thực sự là kỳ diệu nha, Tuyết Nhi dĩ nhiên có thể ở đây cùng Tần đại ca gặp gỡ. Lâm Tuyết Nhi nét mặt tươi cười như hoa, âm thanh thuần mỹ trong mang theo sung sướng mùi vị. Nghe được Lâm Tuyết Nhi, Tần Thiếu Du cũng không biết làm sao đi đáp lại, chỉ có vẫn như cũ duy trì trên mặt nhu hòa ý cười. Nhưng trong lòng phiền muộn thầm nghĩ, rõ ràng là ngươi đến đây chờ ta, nhưng không nên nói là vận mệnh kỳ diệu gây ra, nói tới chúng ta thật giống là ngẫu nhiên gặp. Lâm Tuyết Nhi lúc này từng bước hướng về Tần Thiếu Du đến gần, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, âm thanh cực kỳ ôn nhu nói, lần trước nếu như không có Tần đại ca, Tuyết Nhi có thể từ lâu mệnh tăng cổ cánh đồng hoang vu, vì lẽ đó, Tuyết Nhi khiếm Tần đại ca một mạng, này một mạng, Tuyết Nhi nhất định phải báo đáp. Nghe Lâm Tuyết Nhi vừa đi vừa nói, thanh âm của một người ở tĩnh lặng trong bầu trời đêm phiêu đến rất xa, mà trên mặt hắn vẻ mặt càng ngày càng ôn nhu, trong mắt càng là nhu tình như nước. Thời khắc này, nếu là Tuyết Vũ thành bản thổ người nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi dáng vẻ ấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, cảm thán Tuyết Vũ trong thành tiểu ma nữ cũng có phương diện như thế. Đương nhiên, Tần Thiếu Du không phải Tuyết Vũ thành người, chỉ nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi thuần mỹ một mặt, nhưng không có nhìn thấy tiểu ma nữ một mặt, vì lẽ đó, nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi bộ này mềm mại dáng vẻ, đã bình tĩnh thật nhiều năm tâm dĩ nhiên rầm rầm bắt đầu nhảy lên. Đặc biệt nghe được Lâm Tuyết cái kia một câu muốn nói báo đáp hắn, càng làm cho Tần Thiếu Du ý nghĩ kỳ quái. Một vị cô gái xinh đẹp nằm ở thời khắc sống còn, một khắc đó bên hoàng mà bất lực, trong lòng cảm thấy cực kỳ lúc tuyệt vọng, một cái anh tuấn vĩ đại nam tử từ trên trời giáng xuống, cứu mỹ nhân nữ với nguy hiểm trong lúc đó, để mỹ nữ trong nháy mắt thu được sống lại, trong lòng chớp mắt lại tràn ngập hy vọng, đại bi đại hỉ bên dưới, mỹ nữ dị thường cảm kích vị này anh tuấn nam tử, mỹ nữ nói phải báo đáp anh hùng, nguyện lấy thân báo đáp. Đây là một cái giả đến dụng răng anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, đương nhiên, ở một đoạn này cố sự bên trong, trọng điểm không ở chỗ anh hùng làm sao cứu mỹ nhân nữ quá trình, chỉ ở cuối cùng mỹ nữ cái kia một câu, nguyện lấy thân báo đáp. Đúng, cố sự này tuy rằng phi thường bài cũ, nhưng Tần Thiếu Du đang nhìn đến Lâm Tuyết Nhi cái kia ôn nhu nụ cười, ẩn tình đưa tình hai mắt, trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, ở Lâm Tuyết Nhi từng bước tới gần trong quá trình, Tần Thiếu Du nhịp tim tăng nhanh, ánh mắt nhưng càng ngày càng ôn nhu lên. Lâm Tuyết Nhi mỹ là một loại tinh khiết không một hạt bụi vẻ đẹp, dường như Phật trong đi tận bụi trần sau loại kia không minh, còn có đẹp nhất hoa sen tỏa ra linh động, như vậy nữ tử là nhất có thể kích phát nam nhân đấy lòng vô tận dục vọng. Vì lẽ đó, khi làm Lâm Tuyết Nhi dựa vào đến Tần Thiếu Du trước người, thân thể hầu như dính vào cùng nhau, có thể nghe thấy được đối phương miệng và mũi thơm ngọt hô hấp, còn có trên người như lan mùi thơm ngát, thanh nhã mà sâu thẳm, túy nhập lòng người. Tần Thiếu Du hô hấp không khỏi trở nên gấp gáp lên. Tần đại ca, thời khắc này ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Tuyết Nhi âm thanh tràn ngập đầu độc mùi vị, hô hấp gian ấm áp rơi vào Tần Thiếu Du ngực, một loại ngứa tô tô cảm giác từ tâm ba nơi chạy khắp toàn thân, liền Tần Thiếu Du toàn thân đều có địa loại mềm mại cảm giác. Ta nghĩ. Tần Thiếu Du nuốt một nuốt nước miếng, cảm giác mình bình thường khả năng chém gió cực kỳ, ngày hôm nay nhưng một câu nói cũng không nói được, trong lòng thầm than, chính mình quả nhiên còn là một chính nhân quân tử, tiểu bạch kiểm tu vi còn chưa đủ cao thâm. Nhưng cuối cùng, là một người nam nhân, quan trọng hơn không phải ngôn ngữ, mà là hành động, vì lẽ đó, Tần Thiếu Du liền muốn túi đầu hôn Lâm Tuyết Nhi cái kia một vệt mê người môi đỏ. Tần đại ca, Tuyết Nhi cho ngươi điêu một cây băng liên. Khi làm, Tần Thiếu Du hôn hạ một khắc đó, Lâm Tuyết Nhi trong tay đột nhiên thêm ra một cây băng liên, che ở hắn cùng Lâm Tuyết Nhi trước mặt, liền Tần Thiếu Du mạnh mẽ hôn lên cái kia một đóa băng liên bên trên. Môi gian truyền đến không phải lạnh lẽo cảm giác, mà là chân bóng như ngọc. Nhưng với cực âm cực dương tương giao nơi dương âm băng khách, Tần Thiếu Du sắc mặt trở nên cực nhanh, ở hôn đến này một cây băng liên thượng thời điểm, lập tức giả vờ thâm trầm nói rằng: "Chỉ là Lâm Tuyết Nhi giờ khắc này bên khóe miệng trong lúc vô tình tiểu một kia ôn nhu độ cong, trong mắt nhu tình chớp mắt mà qua. Tần đại ca, giữa chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân cố sự sẽ không đơn giản như vậy, đây chỉ là vừa bắt đầu, có một ngày, ngươi sẽ phá vỡ vạn đạo, một mình cứu ta với chư Phật gian." Một khắc đó, Lâm Tuyết Nhi trong lòng nhẹ nhàng thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 278, Lâm Lão Thái Tổ ra mời anh hùng cứu mỹ nhân cố sự không phải là như vậy tại sao? Tần Thiếu Du trong lòng âm thầm phiền muộn thầm nghĩ, cũng có một loại đáng tiếc cảm, chính như lần trước ở cổ trên cánh đồng hoang, lần đó mới thật sự là ngẫu nhiên gặp, với Hoang Sơn Giã Linh Trong, cô nam quả nữ, vốn định đó là ma nữ câu hán tử cố sự, nhưng đáng tiếc Lâm Tuyết Nhi không phải ma nữ, lần này, Tần Thiếu Du đáng tiếc chính là, anh hùng cứu mỹ nhân cố sự cũng không có phát triển đến cuối cùng. Chính như hắn đoán được bắt đầu, nhưng đoán không được kết quả, vì lẽ đó trong lòng là đáng tiếc, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra nửa phần, mặc dù nói này vừa hôn là hôn lên cái kia một cây băng liên bên trên, chuyện này đối với người khác mà nói, là một cái cực kỳ lúng túng sự, nhưng Tần Thiếu Du nhưng có thể dễ dàng đem nó không nhìn. Tần đại ca, chẳng lẽ nói hôn một thoáng băng liên, liền có thể xác định nó là ra sao vật liệu sao? Ta nghe nói, phân rõ thế gian vật liệu dùng tay đụng phủ cảm ứng, phương pháp của ngươi thật là kỳ lạ nha. Lâm Tuyết Nhi cười nhẹ, cũng không có vạch trần Tần Thiếu Du ý đồ, trái lại một mặt vô tà hỏi. Lấy tay đụng phủ cảm ứng, đó là phân rõ thế gian vật liệu bình thường nhất phương pháp, kỳ thực ta nếu là nói cho ngươi, đôi môi là thân thể bên trong rất mẫn cảm vị trí một trong, dùng nó đến cảm thụ vật liệu, đó mới là phương pháp tốt nhất. Vừa nãy, ta ở vừa hôn trong lúc đó, còn có thể cảm ứng được băng liên bên trong còn có một tia Phật đạo sức mạnh lưu chuyển, nói vậy là ngươi ở điều khắc trong quá trình hòa vào chính mình bản mệnh lực lượng. Tần Thiếu Du mặt không biến sắc, chậm rãi mà nói, phản phất một vị xuất sắc nhất lao tiên sinh đang dạy dỗ học sinh của chính mình. Tần đại ca quả nhiên không phải người thường vậy, liền cái này cũng có thể cảm ứng được, cái kia Tuyết Nhi rất nhớ biết, nếu là dùng môi cùng môi trong lúc đó tiếp xúc, vậy có phải có thể cảm ứng được đối phương trong lòng đăm chiêu đây? Lâm Tuyết Nhi âm thanh cực kỳ đầu độc nói rằng, ánh mắt rơi vào Tần Thiếu Du đôi môi gian, chính mình nhưng nhẹ nhàng rỗi ra cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm mình một chút đôi môi, động tác có vẻ cực kỳ mê hoặc, lại thêm Lâm Tuyết Nhi bộ này thanh thuần mỹ lệ dung nhan, Tần Thiếu Du thật có một loại vô tới kích động. Bất quá, Tần Thiếu Du trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không như vậy đi làm, nếu đã phạm vào lần thứ nhất sai lầm, cái kia tuyệt nhiên sẽ không tái phạm lần thứ hai. Tuyết Nhi, người đàn ông này cùng nữ nhân trong lúc đó hôn vậy cũng là không giống nhau, chỉ có chân tâm yêu nhau hai người mới có thể chân tình tương hôn, mới có thể lẫn nhau nhận biết đối phương trong lòng suy nghĩ. Tần Thiếu Du lúc này một mặt chính kinh giải thích, nhưng là ở hướng về một cái mới biết yêu thiếu nữ truyền vào chính mình ái tình lý niệm. Ta cảm thấy, nếu là yêu nhau hai người, tất nhiên có thể ở tương hôn trong lúc đó có thể lẫn nhau cảm nhận được trong lòng đắm chiêu niệm, dù cho là thời không cách xa nhau, chỉ cần yêu đến đầy đủ thâm, cái kia tất nhiên cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Cuối cùng Tần Thiếu Du lại đột nhiên gian nói rồi một câu nói như vậy, một khắc đó, nhưng là nội tâm hắn trong chân thực cảm thụ, Diệp Vũ Nhu bóng người tự dưng ở trong lòng hiện lên, một khắc đó, hắn ở này mênh mông vô bờ trên bầu trời, có thể xa xa địa cảm ứng được người chân thực tồn tại, có một ngày hắn cùng người sẽ lại gặp gỡ. Lâm Tuyết Nhi người mang linh tuệ chi niệm, thần thức cảm ứng dị thường thần dị, lúc này tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Tần Thiếu Du thời khắc này tâm tình đột nhiên biến hóa, đây là một người chân tình biểu lộ mới sẽ có cảm ứng. Tần đại ca, ta tin tưởng Diệp Vũ Nhu tỷ tỷ nhất định sẽ có một chỗ nào đó chờ ngươi, có một ngày các ngươi tất nhiên có thể gặp gỡ. Lâm Tuyết Nhi lần này không phải đang say ngủ trong động, mà là đối mặt Tần Thiếu Du nhẹ nhàng nói ra chính mình an ủi nói như vậy. Lần trước Tần Thiếu Du cho Lâm Tuyết Nhi nói rồi mình và Diệp Vũ Nhu trong lúc đó cố sự là lấy ngôi thứ ba, lấy một cái cố sự hình thức tự thuật, nhưng lấy Lâm Tuyết Nhi thông tuệ, tự nhiên có thể biết Tần Thiếu Du là đang nói trải nghiệm của chính mình, chỉ là lúc đó không có vạch trần mà thôi. Bây giờ Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy Tần Thiếu Du chân thực toát ra đến nhàn nhạt thương cảm, rốt cục không nhịn được mở lời an ủi. Tuyết Nhi, kỳ thực chúng ta là bằng hữu, mà đối với bằng hữu, ta tất nhiên là tin tưởng. Tần Thiếu Du lúc này đột nhiên hồn nhiên nở nụ cười, đúng, đang đối mặt Lâm Tuyết Nhi thời điểm, hắn đột nhiên có một loại thanh tĩnh lại cảm giác, là một cái chân thật nhất tự mình. Tần đại ca cũng là bạn của Tuyết Nhi, vì lẽ đó, Tuyết Nhi cũng tin tưởng Tần đại ca. Lâm Tuyết Nhi giờ khắc này cũng là thuần mỹ nở nụ cười, sau đó sẽ kéo lên Tần Thiếu Du tay nói, ta lần này đến, nhưng là chuyên môn yêu ngươi Thượng Tuyết Phong bên trên nhà, ông nội ta muốn gặp đây. Lâm Lão Thái Tổ ra muốn gặp ta. Nghe được Lâm Tuyết Nhi, Tần Thiếu Du trong lòng ám là cả kinh, đồng thời cũng bắt đầu nghi hoặc. Đối với Lâm Lão Thái Tổ ra, Tần Thiếu Du tự nhiên biết rồi, kỳ thực chỉ cần bước vào Tuyết Vũ thành người, liền không thể nào không biết Tuyết Vũ trong thành chân chính người bảo vệ Lâm Lão Thái Tổ ra. Chỉ là Tần Thiếu Du nghi hoặc chính là, như rừng Lão Thái Tổ ra bực này cao cao tại thượng nhân vật sao muốn gặp hắn cái này tên không gặp chuyển gia hậu bối đây? Không phải nghĩ nhiều nha, ông nội ta cùng Minh Nguyện Trường không có giao tình, ngươi xem như là hắn cố nhân sau khi. Lâm Tuyết Nhi tâm tư linh lung, tự nhiên có thể đoán được Tần Thiếu Du trong lòng ý nghĩ lúc này, vì lẽ đó mới nói giải thích. Không nghĩ tới Lâm Lão Thái Tổ dĩ nhiên cùng Minh Nguyện Trường không tiền bối có giao tình, làm như văn bối, vậy còn thật muốn đi bái kiến một phen, lấy biểu kinh ý. Nghe được Lâm Tuyết Nhi giải thích, Tần Thiếu Du mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không đa nghi trong cung âm thầm cô, Minh Nguyệt Trường không năm đó ở Trung Lục Thần Châu trong dĩ nhiên nhận thức nhiều như vậy tuyệt đại cao thủ, tỉ như yêu nguyệt thánh nữ Đoan Mục Tinh Âm, lại như đã bước vào thánh hiển cảnh giới Bồ Đề cảnh thụ, cũng hoặc là hiện tại Lâm gia thái tổ gia. Những thứ này đều là cao cấp nhất cường tuyệt nhân vật, nhưng tựa hồ cũng được quá Minh Nguyệt Trường không tình hoặc kết bạn với Tần Thiếu Du rất tốt, bất quá, đối lập với bằng hữu, Minh Nguyệt Trường không kẻ địch tựa hồ càng nhiều, Trung Lục Thần Châu mãn khắp nơi, bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ gặp gỡ. Đối với Minh Nguyệt Trường không kẻ địch, Tần Thiếu Du tự nhiên cảm thụ sâu sắc nhất, hắn rõ ràng cùng những thế gia đó môn phái đệ tử chưa từng gặp mặt, chưa bao giờ nhận thức, chớ đừng nói chi là có cái gì ân oán tình kỷ, nhưng những thế gia đó môn phái các đệ tử thấy hắn liền một chút trong lúc đó nhận ra được, đồng thời hận không thể muốn giết hắn. Kẻ địch quá nhiều, ngày sau có thể giết một cái chính là một cái, bằng hữu quá ít, ngày sau có thể kết giao một cái chính là một cái, dù cho không thể trở thành bằng hữu, vậy ít nhất cũng không muốn là kẻ địch. Tần Thiếu Du là ôm như vậy tâm thái thượng Tuyết Phong bái kiến Lâm lão thái tổ, bất quá, hắn cũng không lập tức theo Lâm Tuyết Nhi thượng Tuyết Phong, mà là cùng Lâm Tuyết Nhi hẹn cẩn thận ngày mai trở lên Tuyết Phong, bởi vì hắn tổng cần hướng về A Vi cùng Tuyết Lạm Phù các nàng giao cho một tiếng. Ở trước mắt đưa Lâm Tuyết Nhi biến mất ở phương xa thời điểm, Tần Thiếu Du mới đạp bước rời đi nơi đây. Trở lại Tuyết gia thời điểm, trời đã mở sáng, nắng sớm chiếu vào trong thiên địa, lúc này, gió tuyết đã yên tĩnh, thế giới một mảnh yên tĩnh, băng tuyết thế giới như mộng ảo bình thường mỹ lệ. Tần Thiếu Du không làm kinh động đến nhận chức người phương nào, một mình đứng ở phủ kín tuyết trắng tuyết gia trong đình viện, vi nhiên nhắm mắt, lặng lặng cảm thụ, trong cơ thể thánh linh lực lượng với 9981 điều thánh mạch bên trong lưu chuyển không thôi, cả người dần dần cùng thiên địa dung hợp, tiến tới đạt tới thiên nhân hợp nhất, vòng ngã lượng vòng chi cảnh. Hô, cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Thiếu Du mới nhẹ nhàng phun ra một cái trọc khí, thân thể nhẹ nhàng duỗi một cái triển liền phích lịch cách cách vang lên không ngừng, trong huyết mạch có lôi minh thanh âm truyền vang, mạnh mẽ khí huyết bốc hơi không thôi, liền một đỉnh viện tử băng tuyết đều trong nháy mắt tan rã, hóa thành tuyết nước tĩnh nhiên di chuyển. Tối ngày hôm qua một trận chiến, Tần Thiếu Du tuy rằng có vẻ không cường thế hơn, một quyền oanh diệt từ lăng hỏa đạo thế giới, phá tan một vùng thế giới, nhưng mình cũng là bị thương không nhẹ, chủ là muốn ở lĩnh ngộ phá thiên chiến quyền trước đó, Tần Thiếu Du chịu đến từ lăng quá nhiều công kích, dù cho là hắn thân thể cường hãn, nhưng là bị đánh ra nội thương, nhưng trải qua này một lần vật ngã lương vong tu luyện, Tần Thiếu Du bị thương thân thể không chỉ có tận được, tinh thần khí càng là đạt tới đỉnh cao trong trạng thái. Thật mạnh mẽ khí huyết, không biết Tần tiểu huynh đệ tu luyện chính là công pháp gì. Khi làm ở Tần Thiếu Du tỉnh lại thời khắc này, Tuyết Lôi không biết hạ nhưng từ lâu đứng bên cạnh hắn, lúc này cực kỳ cảm thán hỏi: "Tần Thiếu Du vừa nãy tu hành, vong ngã lượn bên, vẫn đúng là không biết Tuyết Lôi khi nào cũng đến này trong đình viện." "Tuyết bá phụ, ngươi đến đây bao lâu? Vừa nãy tu luyện nhập thần, không chú ý tới ngài, Thiếu Du thất lễ rồi." Tần Thiếu Du rất có lễ chắp tay làm lễ nói: "Tần tiểu huynh đệ, ta chỉ là thâu người một cái, lễ nhiều đáng ghét, vì lẽ đó, mấy ngày nay sau liền không cần rồi." Nhìn thấy Tần Thiếu Du chắp tay làm lễ, Lôi Tuyết vung vung tay, sau đó lại nói: "Ta mỗi ngày sáng sớm đều sẽ tới nơi này tu luyện một phen, hôm nay lại đây cũng không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này tu luyện, liền đứng nhìn một hồi lâu rồi." Nghe được Lôi Tuyết, Tần Thiếu Du biết hắn là một cái cực kỳ phong khoáng, không câu nệ tiểu tiết người, vì lẽ đó cũng liền thả ra nói: "Không nghĩ tới, đúng là để Thiếu Du chiếm Tuyết bá phụ chỗ tu luyện, bất quá, Tuyết bá phụ nơi này cũng thật là một chỗ tu luyện địa phương tốt, ta chỉ là tu luyện mấy cái canh giờ liền đã khôi phục như lúc ban đầu, nơi này tất nhiên là bày xuống không nhỏ tụ linh trận. Không chỉ là tụ linh trận tác dụng, hết thảy đều là ngươi công pháp gây ra, ngươi tập công pháp quá mức thần diệu, có thể ẩn nhượng ra cường đại như thế khí huyết, cường hóa thân thể, chẳng trách A Vi sẽ tìm ngươi đi đóng băng cổ địa, nói vậy đóng băng cổ địa tiếp dẫn trên đường áp chế vẫn đúng là không cách nào xúc phạm tới ngươi." Tuyết Lôi cười nói, mà trong mắt hắn thần quang lấp lóe, phản phất có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, thật không đơn giản. "Vừa nãy ta ở bên quan sát, những này băng tuyết đều không thể chịu đựng ngươi khí huyết lực lượng, hơn nữa trong huyết mạch hình như có viễn cổ man tượng réo vang thanh âm, đây là ma tu giả rèn luyện thân thể đặc thù, nhưng ngươi tập cũng không phải là ma tu giả công pháp." Tuyết Lôi để Tần Thiếu Du trong lòng thất kinh, không nghĩ tới Tuyết Lôi thậm chí ngay cả những này cũng có thể nhìn ra. "Xin mời Tuyết bá phụ chỉ giáo." Đến giờ phút này rồi, Tần Thiếu Du tự nhiên biết Tuyết Lôi có việc yếu điểm tình hắn, vì lẽ đó lên tiếng hỏi: "Lần này ngươi cùng Từ Lăng đối chiến, biểu hiện ra cường hãn thân thể, tất nhiên gây nên rất nhiều cường giả tuyệt thế chú ý, người tu ma không tồn tại ở thế gian, đây là từ xưa đến nay đại cấm kỵ, dù cho có người tu ma dấu hiệu xuất hiện, đều muốn không tức xóa bỏ đi, không để cho tích trữ ở thế gian. Ngươi tuy rằng không phải người tu ma, nhưng thế giới này khó có ma thánh cùng tu tồn tại, dù cho tồn tại cũng sẽ gặp phải xóa bỏ, vì lẽ đó, như còn chưa đủ mạnh mẽ, liền không nên dùng sức mạnh của thân thể. Truyền thuyết, thế gian còn ngủ say có thiên binh, quá mạnh mẽ khí huyết sẽ thức tỉnh chúng nó." Tuyết Lôi cuối cùng nói rồi câu này mượn rượu, sau đó liền rời đi, chỉ để lại Tần Thiếu Du còn đang tại chỗ thượng lặng lặng suy nghĩ sâu sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 279, Thư Viễn cùng chân thực cái kia một ngày sáng sớm, tuyết vũ trong thành gió tuyết yên tĩnh, trên bầu trời dĩ nhiên vài sợi ôn nhu ánh mặt trời rơi ra, Tần Thiếu Du ở tuyết gia cổ đỉnh viện lặng lặng đứng thẳng hồi lâu. Nóng nhìn bay xuống ở băng tụ từng sợi ánh mặt trời, phản xạ ra hào quang bảy màu, có vẻ cực kỳ mê người mỹ lệ. Tần Thiếu Du lúc này trong lòng vẫn như cũ vang vọng Tuyết Lôi theo như lời nói, mà cái kia một lời nói đối với hắn chấn động rất lớn. Đối với người tu ma truyền thuyết hắn tự nhiên biết rồi, nhưng không nghĩ tới, năm đó giết chết người tu ma thiên binh vẫn còn có ở trong nhân thế trong giấc ngủ say, đây đối với cũng tu luyện thân thể hắn tới nói, này không thể nghi ngờ là một loại vô hình uy hiếp, cũng dù là cơ thể ngươi càng là cường hãn, khí huyết càng là mạnh mẽ, như vậy cũng liền càng là nguy hiểm. Nếu thiên binh, vậy dĩ nhiên có vô thượng sức chiến đấu. nói không chừng đều là có thánh hiền thời cổ sức chiến đấu, dù sao, cái kia liền mạnh mẽ người tu ma cũng không cách nào chống lại tồn tại. Tần Thiếu Du biết mình tu hành tình huống, bây giờ, nhất nguyên thánh pháp, càng là tu tập đến mặt sau, hắn khí huyết càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có một ngày sẽ cường đại đến liền chính hắn đều không thể áp chế trình độ. Nếu không rất mạnh mẽ, liền không nên dùng sức mạnh của thân thể. Cho đến giờ phút này, Tần Thiếu Du mới đột nhiên phát hiện chính mình vẫn là nhỏ yếu như vậy, đối lập khắp thiên hạ trẻ tuổi cường giả, hắn tự nhiên được cho không mạnh mẽ hơn, không sợ bất luận một ai, thế nhưng, nếu là đối đầu những tuyệt đại đó cường giả, thậm chí là trong truyền thuyết thiên binh, vậy hắn cũng chỉ có điều là một con run rế tồn tại. Mịt mờ thế gian, cường giả quá nhiều, vạn cổ năm tháng vô tận tích lũy, thế gian này, cũng hoặc là bầu trời bên trong không biết tồn tại bao nhiêu mạnh như ngày nhân vật. Nếu vị trí cường, liền không sợ muôn vàn khó khăn, dù cho không cần sức mạnh của thân thể, ta cũng phải cường tuyệt thiên hạ. Nhớ tới sách cổ thượng ghi chép những vô địch đó chí tôn, ngẫm lại những mạnh mẽ đó nhân vật huyền thoại, trong nháy mắt nát tan sơn hà, xoay tay đại thế diệt, hơi động vạn tinh diêu, đây là cỡ nào khí khái. Ta lợi dụng thanh đồng cổ kiếm chân áp tâm mạch gian, ngăn chặn khí huyết, chỉ đợi đến chân chính thoát biến một ngày, lại thành tựu vô thượng đạo thân. Cuối cùng Tần Thiếu Du đã quyết định, ngày sau đem sức mạnh của thân thể chân áp, không đến chân chính thời khắc sinh tử, tuyệt không vận dụng. Ta lấy thần thông tuyệt kỹ chiến thiên hạ. Tần Thiếu Du cười ngạo nghễ, sau đó cùng A Vi, Tuyết Lạc Phù cáo biệt một tiếng, liền một người bước lên Tuyết Vũ trong thành thánh địa Tuyết Phong. Tuyết Phong bên trên có Tuyết Vũ cửa. Tần Thiếu Du vẫn như cũ còn nhớ Tuyết Lôi đã nói một câu nói này, mà Tuyết Phong có thể trở thành là Tuyết Vũ thành vùng đất thần thánh, ngoại trừ Tuyết Phong bên trên có một cái Lâm Lao Thái tổ gia, cũng bởi vì Tuyết Phong bên trên có Vũ Tuyết môn. Vũ Tuyết môn tự nhiên là này một tòa cổ thành môn phái mạnh mẽ nhất, truyền thừa vạn cổ, nắm giữ thâm hậu cực kỳ gốc gác, trong môn phái thần tàng cường giả càng là nhiều vô số kể, dù là thế hệ tuổi trẻ cũng ra một tên tuyệt thế thiên tài, Vũ Tuyết môn đại sư minh, đồ đại là cùng Tà Dương bên trong tòa thành cổ Hồng Đại ca cộng sánh vai nhân vật, cũng là công nhận Tuyết Vũ thành tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Vũ Tuyết môn ở Tuyết Vũ trong thành tự nhiên cũng có vô thượng uy nghiêm, mà Tuyết Phong là thánh địa, không phải người bình thường có thể đặt chân. Tần Thiếu Du lúc này một thân một mình, đứng ở dẫn tới Tuyết Phong đỉnh sơn đạo khởi điểm thượng, một chút nhìn lại, tiểu đạo có vẻ cực kỳ hiểm trở, băng tuyết phô địa, ở phía trên cất bước tất là gian nan và phần. Kỳ thực, nếu là một chỗ phổ thông ngọn núi, Tần Thiếu Du tự có thể đạp không mà tới, chí ít có thể đồng bình đến Tuyết Phong lưng chừng núi trong, nhưng khi hắn bước lên Tuyết Phong bước thứ nhất thì, hắn liền biết, con đường này hắn không thể không từng bước đi lên. Tuyết Phong có mê trận. Đây là Tần Thiếu Du bước ra bước thứ nhất thì, trong lòng đã hiểu rõ, bởi vì, hắn bước đi này không phải đạp ở đi về Tuyết Phong đỉnh trên đường nhỏ, hắn là đạp ở tiểu đạo ở ngoài, sau đó, hắn liền nhìn thấy bước ra bước đi kia, phía trước đối mặt nhưng là vực sâu vạn trượng, bóng tối vô tận lờ lờ, thế giới khủng bố mà mê ly, liền hắn thu hồi bước ra tiểu đạo ở ngoài bước chân, thế giới lại khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ có một cái lối nhỏ dẫn tới Tuyết Phong đỉnh. Tuyết Phong có cấm pháp. Đây là Tần Thiếu Du muốn từ nhỏ trên đường bước ra thần hình bách bộ trong nháy mắt đó cảm ứng được, hắn trong nháy mắt bước ra 100 bộ, nhưng thiên địa nhưng là cũng ở trong chớp mắt biến hóa. Cảnh vật chảy ngược, hắn lại rút lui 99 bộ, căn bản là không có cách chống cự. Vào thời khắc này, Tần Thiếu Du rất nhớ tối lui, hắn cảm thấy Lâm Lão Thái Tổ gia không có thành ý. Này xem như là một cái thử thách sao? Tần Thiếu Du nhìn kéo dài vô tận đầu tiểu tuyết đạo, nhẹ nhàng nở nụ cười. Truyền thuyết Tuyết Phong có 33 nạp phòng, tần một vừa bước ngày, vô tận năm tháng, có người nói vẫn chưa có người nào có thể bằng sức một người, đi bộ đi tận này một cái cổ đạo, leo lên 33 nạp phong đỉnh, nơi đó là một chỗ không biết nơi. Có người nói Vũ Tuyết môn chủ điện tọa lạc ở Tuyết Phong 27 nặng phong bên trên, một phong tầng một cùng, mà càng là thiên tài mạnh mẽ đệ tử, liền trụ đến càng cao, xem ra lần này đi tới sẽ gặp phải mấy người đây. Những người này kiếm ta chướng, cũng có thể tiện đường đi thu hồi, chỉ không biết như Dạ Trung Hành cũng hoặc là Quan Thánh Vũ những này Vũ Tuyết môn đương đại thiên tài đệ tử có thể ở tại mấy tầng phong thượng đây, cũng không nên quá làm ta thất vọng mới được. Đương nhiên, trọng yếu chính là đến xem Tuyết Nhi. Tần Thiếu Du nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng trong tay cái kia chân bóng như ngọc băng liên, tâm là có một loại ấm áp bay lên. Cô gái này không biết tiêu hao bao nhiêu tâm tư, dĩ nhiên có thể lấy cứng rắn cực kỳ âm dương băng phách tượng đá khắc thành một đóa băng liên, như cũng không đủ tâm trí cùng nghị lực, tất nhiên rất khó làm được. Huống chi Lâm Tuyết Nhi còn ở băng liên bên trong truyền vào người một đạo bản mệnh chi niệm, để này một đóa băng liên tràn ngập linh động, có từng tia chân Phật lực lượng đang lưu động, có vẻ phi thường không đơn giản. Hơn nữa, này đóa băng liên dị thường thần kỳ, nó còn có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh lực, không ngừng lớn mạnh cái kia một tia chân Phật lực lượng. Tốc độ tuy rằng chậm chậm, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, này đóa băng liên thậm chí có thể chân chính nắm giữ chính mình linh tính. Thu hồi băng liên, Tần Thiếu Du liền không có chút gì do dự bước ra bước chân, dọc theo tuyết đạo, đặt về Tuyết Phong đỉnh. Cổ đạo lạnh lẽo mà tĩnh lặng, ngàn núi chim bay tuyệt, cô tịch vô tận đầu. Bao nhiêu năm, Tần Thiếu Du rốt cục lại một lần bắt đầu đi bộ cất bước, phản phất nhiều năm trước đạp bước hồng trần, đi thiên sơn và thủy, cảm thụ vô tận năm tháng tăng thương, không dùng tới bí pháp thánh kỹ, từng bước tiến lên, không vội không nóng nảy. Không cản cái nào một hồi khói hoa sáng lạ, chỉ thưởng thức thời khắc này tĩnh lặng không nói gì. Từ từ đường dài, Tần Thiếu Du đón gió núi, từng bước leo về phía trước, dưới chân thế giới càng ngày càng nhỏ bé. Trên đỉnh đầu bầu trời càng ngày càng bao la. Tuyết Phong 1000 mét nơi, Tần Thiếu Du đi rồi hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới một chỗ to lớn bình đài, nơi đó có một tòa nho nhỏ đạo cung, gió tuyết từ lâu mãn mãn, không nhìn thấy bóng người, nhưng không cảm ứng được kia tức sinh linh khí tức, nhưng vừa nãy, ở ngoài trăm thượng, hắn rõ ràng cảm ứng được phía trước có người tu hành tồn tại. Tần Thiếu Du trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không sâu nghĩ. Muốn thượng Tuyết Phong tầng thứ 2, nhất định phải đi qua đạo cung cửa lớn. Này một tòa nho nhỏ đạo cung, tường bị bóc ra, mặt trên để lại sâu sắc 5 tháng vết tích, Tần Thiếu Du không dừng lại, bước vào đạo cung bên trong. Bước vào đạo cung, Tần Thiếu Du lại đột nhiên phát hiện, đạo cung ở ngoài cùng đạo cung bên trong hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Cung ở ngoài, lúc này đã gió tuyết mạng ngày múa, trong cung, ấm áp như xuân, hơn nữa, hoa viên nơi, trăm hoa đua nở, điệp nhi phiên múa, một phái sinh cơ doanh nhiên cảnh tượng. Người đến rồi. Ở Tần Thiếu Du bước vào đạo cung một khắc, liền có một đạo nhàn nhạt mà thanh âm giản mua truyền đến, Tần Thiếu Du liền lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn ở bước vào đạo cung trước đó đã vận dụng thần niệm tự như cảm ứng, căn bản không có phát hiện nơi này có người tồn tại. Giải thích duy nhất chính là, người này đã mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, căn bản không phải hắn thần niệm tự như cảnh giới có thể cảm ứng được đến. Bất quá, nghe được khẩu khí, tựa hồ hắn từ lâu ở chỗ này chờ hắn đã lâu rồi. Đây là một người có mái tóc hoa râm người già, tựa ở một tấm cổ lão trên ghế mây, hơi híp mắt lại, không nhúc nhích, tự ngủ không phải ngủ, đối mặt cả vườn hoa nở. Tiền bối tựa hồ từ lâu biết tiểu tử một tới. Tần Thiếu Du đè xuống trong lòng kiếp sợ, khôi phục tâm tình, tham dò mở miệng hỏi. Bao nhiêu năm năm tháng trôi qua, trăm tuổi hoa nở lại tạ, cảm tạ lại mở, không biết mấy vòng về, con đường này thượng đã quá lâu không có ai đi qua rồi. Người già vẫn như cũ bất động, vẫn như cũ híp lại mắt, chỉ là nhẹ nhàng cảm thán, tự đang cảm thán này năm tháng vô tình. Trăm tuổi hoa, trăm năm một hoa nở, trăm năm một hoa tàn, là không tồn tại ở thế gian gian thần hoa, nhưng cũng ở Tuyết Phong này tầng một nho nhỏ đạo cung trong tồn tại, này không thể không để Tần Thiếu Du cực kỳ ăn. Hắn cũng rốt cuộc biết này Tuyết Phong hơn xa hắn tưởng tượng như vậy đơn giản. Không biết lần trước có người đi con đường này thượng chính là lúc nào. Tần Thiếu Du nắm lấy người già trong lời nói trọng điểm, mở miệng hỏi. Vạn cổ nhất mộng trong nháy mắt quá, ta nhớ tới lần trước có người đi con đường này thời điểm, có thần ma hành hậu thế. Người già nhẹ nhàng nói nhỏ, vẫn như cũng là duy trì nguyên lai tư thái, nhưng Tần Thiếu Du đã khiếp sợ đến không lấy nói thêm mức độ. Có thần ma hành hậu thế. Đó là trong truyền thuyết thần ma thời đại thái cổ, cách bây giờ không biết có bao nhiêu xa xôi, vốn là khó có thể tìm hiểu. Nhưng vào lúc này người già cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói rằng, đó chỉ là ta một giấc mơ mà thôi, ta kém không xác định là chân thực, nhưng ta biết, lần này, ngươi là thật sự. Truyền thuyết đây là một cái thông thiên cổ đạo, 33 phong bên trên có không biết, nhưng đáng tiếc cổ đạo này từ lâu đứt đoạn. Hiện ra ở trong mắt thế nhân cổ đạo, con kia hư miễn tồn tại, chân chính cổ thần thoại trong 33 nặng phong chỉ có đi qua này tầng một đạo cung cánh cửa, mới có thể đi tới tầng thứ hai. Người già lúc này địa đạo ra một cái bí ẩn, cả kinh Tần Thiếu Du suýt chút nữa liền trái tim đều nhảy ra. Nói như thế, là ngươi chỉ dẫn ta đi tới nơi này đến. Tần Thiếu Du lúc này dòng suy nghĩ dần dần rõ ràng, nhưng đi cổ đạo này thời điểm, đều là chịu đến một loại không hiểu dẫn dắt, hắn nhớ tới cuối cùng bước lên tầng thứ nhất phong một bước, hắn là đạp đến tiểu đạo ở ngoài, vì lẽ đó, hắn liền đến nơi này. Nơi này mới là chân thực tầng thứ nhất phong. Xem như là, cũng không tính, bởi vì ta tuy rằng lấy ý niệm dẫn dắt ngươi, nhưng trọng yếu chính ngươi bản thân không ở từ nơi sâu xa, nguyên nhân chính là không ở, vì lẽ đó không biết, chân thực 33 phong cũng là không biết nơi, dấu ở Tuyết Phong vô cùng mê trong trận. Ngươi có thể đến, là vận mệnh của ngươi, nhưng là vẹn vẹn với tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là một cái khởi điểm, nhưng là ngươi điểm cuối, hy vọng ngươi không nên để cho lão nhân già chờ đến quá lâu. Người già mờ mờ ảo ảo, để Tần Thiếu Du có một loại hoảng hốt cảm giác, lại tỉnh táo thì lại đột nhiên phát hiện mình vẫn như cũ còn đứng ở nho nhỏ đạo cung ở ngoài, nhưng nơi này đạo cung nhưng là lấy cổ tảng đá chế thành, đồng thời có vũ tuyết môn đồ ở trấn thủ. Hư miễn cùng chân thực. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Tần Thiếu Du tự lẩm bẩm, trong lòng tựa hồ sáng tỏ ngộ một chút cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 280, ỷ mạnh hiếp yếu một ý nghĩ sai lầm. Nhất niệm tức tiên thổ, nhất niệm tức minh ngục, là tiên là minh, trong một ý nghĩ. Tần Thiếu Du chợt nhớ tới Tử Linh đã nói câu này, lúc này lại có thêm ngộ ra, tựa như này chân thực cùng mộng ảo cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Như đạo cung người già nói, Tuyết Phong ẩn giấu thông thiên con đường, mà vừa nay bước vào tầng một đạo cung chính là lên thông thiên con đường khởi điểm, cái này thì lại bí ẩn tất nhiên kinh chấn đại thế. Bất quá, hắn thuyết phục ngày cổ lộ đã đứt đoạn, 33 nặng phong lại giấu ở vô tận mê trong trận, căn bản là không có cách tìm tới được, cho dù tìm đạt được cũng khó có người có thể đặt lên. Tần Thiếu Du lúc này trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ, mà hắn nghe qua một cái truyền thuyết. Ở xa xôi thần ma thời đại, thế gian này có một cái thông thiên cổ đạo, là mạnh mẽ thần ma hợp lực mở ra một cái đi về tiên giới cổ lộ, chỉ là cái kia một cái thông thiên cổ đạo ở một lần thần ma đại chiến trong bị đứt đoạn, chỉ ở thế gian truyền lưu rơi xuống vô tận truyền thuyết. Nhưng không nghĩ tới, hắn hôm nay có hạnh từ một cái nhất ngọc vạn cổ người già trong miệng nghe được này một cái bí ẩn, đồng thời đứng ở thông thiên cổ đạo khởi điểm bên trên. Là khởi điểm, cũng là điểm cuối. Câu nói này chẳng lẽ báo trước tương lai ta tu đạo đến cực điểm, trên thế gian cực kỳ mạnh mẽ thời điểm, này tầng thứ nhất phong dù là ta trên thế gian cất bước con đường điểm cuối, nhưng là cũng là ta đạp về tiên lộ khởi điểm. Quá nhiều bí mật không cũng biết, mặc kệ là phủ vân bí cảnh, vẫn là thư viện mờ ảo đạo phong, cũng hoặc hiện tại vị trí Tuyết Phong, bên trong ám bao hàm bí mật quá mức kinh người, nhưng Tần Thiếu Du cũng có tự biết hiển nhiên, biết mình hiện tại vẫn không có đầy đủ mạnh mẽ, còn không cách nào đi tìm kiếm những bí mật này. Bởi vậy, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là hờ hững hướng về tầng một phong đạo cung đi đến. Nay tầng một đạo cung có chừng 10 cá nhân trấn thủ, nhưng thực lực đều không yếu, đạt tới đại địa sư viên mãn cảnh giới. Sự thực, khi làm Tần Thiếu Du xuất hiện ở bình đài bên trên, những này trấn thủ tầng một phong vũ tuyết môn đệ tử liền đã phát hiện hắn. Một tên trong đó người thanh niên lãnh đạm nói, hôm nay cũng không có mời khách tới chơi, cũng không phải thu môn đồ tháng ngày, người này tất là đến sông sân môn, không cần nhiều lời, đem hắn chém xuống núi đi. Vị này nói chuyện người thanh niên rất có uy nghiêm, hơn nữa tu vi đạt tới tiểu thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, hiển nhiên chính là trong những người này đầu mục, hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy cái đại địa sư viên mãn cảnh giới người bảo vệ tay cầm đại phát đao, theo gió tuyết, dĩ nhiên không chào hỏi một tiếng liền hướng Tần Thiếu Du chém qua khứ. Hơn 10 đạo mạnh mẽ đao phong cuốn lên, lại theo cuồng phong, dĩ nhiên hóa thành một đạo to lớn lốc xoáy, vô tận gió tuyết bị cuốn lên, cũng nhanh chóng hướng về Tần Thiếu Du di đến. Này một đạo mạnh mẽ lốc xoáy, nếu là bình thường tu giả, mới vừa bước lên bình đài sẽ bị cuốn đi, tất nhiên sẽ quẳng xuống tuyết phong vực sâu bên dưới, rơi vào một cái tan xương nát thịt kết cục. Mà Tần Thiếu Du tự nhiên không phải người bình thường, đối mặt bao phủ tới mạnh mẽ lốc xoáy, hắn chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, sau đó, phong vân tản đi, thiên địa tĩnh lặng, Tần Thiếu Du không có bị bất kỳ trở ngại nào giống như vậy, kế tục hờ hững đạp bước về phía trước. Bây giờ Tần Thiếu Du, cái kia đã là nhân vật cường đại dị thường, đại thiên nhân cũng có thể chiến, huống chi là chừng 10 cái đại địa sư viên mãn tu giả, trực tiếp có thể coi là không có gì. Đối với nhỏ yếu như vậy kẻ địch, Tần Thiếu Du đều lười hạ sát thủ, nếu không, lấy những người này không hỏi nguyên do, trực tiếp liền đem người chém xuống tuyết phong vực sâu cách làm, Tần Thiếu Du từ lâu ra tay giết hết. Nhìn thấy Tần Thiếu Du cường thế như vậy, một chỉ điểm ra liền phá bọn họ lấy trận pháp chém ra lốc xoáy, những này đại địa sư viên mãn tu giả trong lòng rốt cục sinh ra cảm giác bất an. Tuyết Vũ môn trong địa, cũng không người xa lạ có thể đến, các hạ tốt nhất mau chóng tối lui. Không cách nào lực địch, cái kia lãnh đạm thanh niên chuyển biến cực nhanh, lúc này lập tức để thủ hạ dừng lại động thủ, nhưng ngôn ngữ uy hiếp, chuyển ra sư môn uy danh đến kinh sợ. Đúng là đánh cho tính toán mưu đồ, nhỏ yếu người, không hỏi nguyên duyên liền lấy đao chém xuống tuyết phong vực sâu, gặp phải mạnh mẽ đối thủ liền chuyển ra sư môn đến kinh sợ, Vũ Tuyết môn đệ tử chẳng lẽ đều là như vậy vô sỉ sao? Như dạ trung hành, quan thánh vũ bực này hạng giá áo túi cơm, thực là chúng ta sỉ nhục. Tần Thiếu Du hoặc là liền không mắng, hoặc là vừa lên tiếng liền đem người chửi đến thổ huyết, tấm này miệng nhưng là đủ đắc độc. Ngươi là người phương nào? Nhục sư môn ta cùng sư mình, hôm nay dù cho ngươi muốn đi, vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Vũ Tuyết môn đệ tử nghe được Tần Thiếu Du đều cảm thấy cực kỳ sự phẫn nộ, ở Tuyết Vũ trong thành, bọn họ những này Tuyết Vũ môn đệ tử chưa từng không phải cao cao tại thượng, có ai thật sự dám mắng bọn họ, nhưng hôm nay người trẻ tuổi này không chỉ có đem bọn họ sư môn đục mạng, còn đem bọn họ trong môn phái tu vi cao tuyệt cực kỳ tôn kính dạ trung hành cùng quan thánh vũ sư huynh đều mắng tiếng bảo. Ngươi là ý nói ta đây là đang tìm cái chết sao? Tần Thiếu Du vẫn như cũ đạp bước về phía trước, rất bình thản mở miệng nói, cùng ta Vũ Tuyết môn là địch người đều là đang tìm cái chết. Lãnh đạm thanh niên đã từng gặp qua Tần Thiếu Du mạnh mẽ, lúc này thật không có kích động đến giết tới, kế tục chuyển ra sư môn. Ta nghe nói, nếu có thể khiêu chiến quá các ngươi Vũ Tuyết môn chấn thủ ở 27 nặng phong thượng đồng đại cao thủ, liền có thể bước lên 27 phong sau khi cổ đạo, không biết các ngươi Vũ Tuyết môn là có hay không có như vậy quy củ. Tần Thiếu Du tùy ý mở miệng hỏi, đồng thời cũng không gặp hắn làm sao động tác, chỉ là bóng người loáng một cái trong lúc đó, liền nghe được một trận lèn ken đang đang âm thanh truyền đến, sau đó những này chấn thủ tầng một phong Vũ Tuyết môn các đệ tử liền trợn mắt ngoác mồm mà nhìn về phía trong tay, cái kia vốn là cứng rắn thâm hậu thân đao sớm vỡ vụn ở trong gió, chỉ có lạnh lẽo trôi đao còn nắm trong tay. Gió tuyết lạnh, tâm càng lạnh hơn. Lãnh đạm thanh niên không lại lãnh đạm, trên mặt bị sợ hãi biểu hiện thay thế, hắn nuốt từng ngụm nước, khó khăn nói, ngươi tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng ta Vũ Tuyết môn đương đại có đại sư mình, ngươi đi, chỉ có thể là muốn chết. Quả nhiên, ngươi vẫn là ở nói ta muốn chết, ta nghe nói các ngươi Vũ Tuyết môn người đều là thanh niên nhiệt huyết, hiện tại ta muốn leo lên tầng thứ 2 phòng, không biết các ngươi có thể hay không cả ta. Tần Thiếu Du lúc này đã đi tới những người này phụ cận, tiện tiện địa mở miệng hỏi. Trước đây làm sao không biết cảm giác bắt nạt người là như thế sảng khoái, đặc biệt bắt nạt hay là người xấu, chẳng trách những người xấu này chính là yêu thích thì mạnh nhất yếu. Hoặc là bị Tần Thiếu Du một câu nói kích thích, những này chấn thủ tầng một phong Vũ Tuyết môn các đệ tử rốt cục ra tay rồi. Bọn họ ở Tần Thiếu Du tới gần một khắc đó, mỗi người trong tay vung lên một đạo chiến phủ, một đạo mạnh mẽ chiến niệm với trong hư không hình thành, hóa thành một đạo mạnh mẽ chiến quyền, từ hư không hướng về Tần Thiếu Du đánh giết đi. Quả nhiên thanh niên nhiệt huyết đây, chịu không nổi cái ta. Tần Thiếu Du đối mặt hư không thượng đánh giết tới chiến quyền, nhưng liền mí mắt đều chưa từng nhấc đồng thời, chỉ là nhẹ nhàng quay về hư gậy chỉ tay nát tan chiến quyền. Không cần phải suy nghĩ nhiều, đây chính là thực lực chiến lệnh. Từ trước đều là Tần Thiếu Du lấy nhược chiến mạnh, hầu như mỗi lần đều là thắng thảm, đặc biệt giết tới những kia cao chính mình vài cái cảnh giới nhỏ cường giả, cái nào một lần không phải liều mạng chiến đấu, hơi là không cẩn thận thì có thể sẽ bị giết đến chết đi, cái kia có thể giống như ngày hôm nay, rốt cục có thể bắt nạt so với mình thấp cảnh giới người. Ngẫm lại từ trước, có thể cùng một cái chính mình ngang nhau cảnh giới người chiến đấu một hồi cái kia đều là không dám nghĩ sự, nhưng hôm nay, chí ít ở đi tới Vũ Tuyết môn tầng 15 phong trước đó, Tần Thiếu Du cảm thấy Tuyết Vũ môn thế hệ tuổi trẻ trong chưa có người có thể so với hắn người mang cao siêu hơn cảnh giới. Bất quá qua tầng 15 phong sau khi liền rất khó nói, bởi vì hắn nghe Tuyết Lạc Phù nói, dạ trung hành ngay khi tầng 20 phong bên trong, nơi đó đều đã lấy tất cả đều là trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới bên trên cực giả, mà ở tầng 20 phong sau khi liền đều là so với dạ trung hành càng già hơn một đời Tuyết Vũ môn đệ tử, những người đó tu vi cao tuyệt đến làm người ta kinh ngạc, dù sao bản thân bọn họ chính là thiên tài, hơn nữa thánh tu mấy chục năm, tu vi lại hà có thể không cao tuyệt. Cho tới Vũ Tuyết môn đương đại đại sư mình, đồ đại là duy nhất cái có thể ở 27 nặng phong tu hành đương đại đệ tử, vì lẽ đó có thể hay không bước lên 27 nặng phong sau khi, quan trọng nhất chính là cùng Vũ Tuyết môn đương đại đại sư minh trận chiến đó. Tầng 20 phong trước đó, xem ra ta đều có thể nên ngang mà đi rồi. Tần Thiếu Du rất phách lối nói, đồng thời bước chân vượt qua đạo môn, mang theo một đạo lực vô hình, trực tiếp liền đánh bay lãnh đạm thanh niên nhóm người này. Phanh phanh, hoa tuyết tung tóe, toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, cả người khí lực mất hết, thánh mạch gãy bỡ, cũng không còn cách nào ngưng tụ lại nửa điểm thánh linh lực lượng. chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiếu Du từng bước địa đạp về tầng 2 phong bên trên. Trên đỉnh núi tuyết, bạch tuyết mạn mạn, Tần Thiếu Du từng bước đạp ở cổ đạp thượng, nội tâm bình tĩnh. Thời khắc này, hắn bất động thánh linh lực lượng, càng là áp chế thân thể khí huyết, chỉ lấy một bộ phàm nhân thân thể leo lên ở cổ đạp thượng. Nay mặc dù là ở lên, nhưng đối với Tần Thiếu Du mà nói đây là một lần gian nan khổ tu, mặc dù nói ở tầng thứ nhất phong hắn không có ép thân chế sức mạnh, chỉ ở trong một ý nghĩ đánh bại kẻ địch. Nhưng ở tầng thứ 2 phong sau khi, Tần Thiếu Du nhưng đem tu vi áp chế ở trung cấp địa sư viên mãn cảnh giới. Đúng, hắn là trung cấp địa sư viên mãn cảnh giới đại chiến tầng thứ 2 phong những tiểu tiên đó người tiền kỳ cảnh giới cực giả, này nếu là ở từ trước, hắn liền muốn không dám nghĩ, nhưng cuối cùng ở trả giá một vết thương đánh đổi hạng, đem tầng 2 phong hơn 10 tiểu tiên nhân tiền kỳ cảnh giới Vũ Tuyết môn con em trẻ tuổi hết mức đánh bại. Có lúc, Tần Thiếu Du ngẫm lại chính mình cũng thật là đủ tiện, rõ ràng là tu vi không mạnh mẽ hơn, nhưng hay là muốn như vậy làm khó dễ chính mình, nhất định phải áp chế tu vi, lấy yếu chống mạnh, tiến hành sinh tử lịch luyện. Lên đến tầng thứ 3 phong, Tần Thiếu Du đem tu vi nhắc tới đại địa sư tiền kỳ cảnh giới, bất quá, ngoại trừ chiến đấu, lấy phàm nhân thân thể đi ở này thật dài hiểm trở cổ đạo bên trên đi bộ cất bước, vậy cũng là cực kỳ hung hiểm, bởi vì hơi có không cẩn thận, có thể thì sẽ rơi vô tận tuyết phong vực sâu trong. Cuối cùng, Tần Thiếu Du đem tu vi áp chế ở tiểu thiên nhân viên mãn cảnh giới, cũng một đường giết tới tầng tầng tuyết phong, cho đến giết tới tầng thứ 20 phong, Tần Thiếu từ lâu vết thương đầy dẫy, thân thể suy yếu tới cực điểm, nhưng chỉ có đôi mắt kia cực kỳ sáng sủa. Bước cuối cùng, rốt cục lấy phàm nhân thân thể đạp ở tầng 20 phong bình đài bên trên, nơi này nhưng là một mảnh khác rộng lớn thiên địa, có khác biệt với tầng 20 phong bên dưới, bởi vì nơi này tất cả đều là trung cấp ngày từ viên mãn cảnh giới cường tuyệt tu giả. Bình đài bên trên, sớm có một người thanh niên ở nơi đó chờ đợi đã lâu, hắn chào phúng mà nhìn về phía khí tức bất ổn, vết thương chẳng trị Tần Thiếu Du, trong mắt sát cơ dần mà nồng nặc lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 281, tu giả con đường không nói gì đúng sai. Tầng 20 phong bên dưới, cũng bất quá là ta Vũ Tuyết môn ngoại môn đệ tử, cũng đã để ngươi mệt mỏi ứng phó, cả người đạp thương, Tần Thiếu Du, xem ra hôm nay nhất định là giờ chết của ngươi, đừng nói là ta Vũ Tuyết môn 27 nặng phong, dù là nơi này tầng 20 phong, ngươi cũng quá không được, đừng nói ngươi muốn khiêu chiến ta 27 nặng phong đại sư mình, dù là chúng ta những này tầng 20 phong sư đệ, ngươi cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ta từng nói, lần sau gặp lại, tất nhiên chém ngươi, ta nói được là làm được. Dạ Trung Hành lúc này đứng ở một tòa khổ ngày trên này, nhìn xuống Tần Thiếu Du, dường như bao quát chúng sinh, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong mắt sát khí uy nghiêm đáng sợ. Tần Thiếu Du rất bình tĩnh, hắn bây giờ tâm trí từ lâu kiên cố, Dạ Trung Hành ngôn ngữ thì lại làm sao có thể dao động hắn nửa phần tâm trí, huống hồ, này tầng 20 phòng, hắn cùng nhau đi tới, áp chế tu vi, lấy yếu chống mạnh, làm sao không phải vì một hồi sinh tử khổ tu, mài giũa tâm trí, cuối cùng chỉ vì mỗi một khắc ánh sáng tỏa ra. Tầng 20 phòng, ngoại trừ Dạ Trung Hành, đạo cung bên trong còn đứng rất nhiều Vũ Tuyết môn tuổi trẻ cường giả, lấy Dạ Trung Hành hiểu rõ, biết rõ Tần Thiếu Du tu vi cao tuyệt, sức chiến đấu kinh người, đương nhiên sẽ không thật sự một người khiêu chiến Tần Thiếu Du, mà có thể xuất hiện khắp nơi đạo cung thượng đều là trẻ tuổi tuyệt cường nhân vật. Có người nói Tuyết Vũ môn gốc gác đều ở 27 nặng phong không tận thâm cung trong, mà Tần Thiếu Du có thể gặp gỡ tự nhiên cũng chỉ là Vũ Tuyết môn mặt ngoài thế lực, còn Vũ Tuyết môn gốc gác, đó là chân chính sâu không lường được. Là thực thượng, Tần Thiếu Du một người đang tuyết phong, chiến Vũ Tuyết môn, nhằm vào Vũ Tuyết môn trẻ tuổi đệ tử, nói vậy Vũ Tuyết môn thế hệ trước cường giả sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lúc này, Tần Thiếu Du cả người chán nản, khí tức suy yếu, có vẻ không đỡ nổi một đòn dáng vẻ, hắn nghe được Dạ Trung Hành, chỉ là nhẹ nhàng nhàn nhạt đáp lại nói, chỉ bằng ngươi một câu nói này, hôm nay dù cho ngươi có sư môn bảo vệ, mạng của ngươi ta cũng phải thu rồi. Tần Thiếu Du lời nói mặc dù nhạt nhòa, nhưng nghe ở trong thai mọi người nhưng là dị thường cường thế cùng kinh ngạc. Bao nhiêu năm, thì có ai dám ở Vũ Tuyết môn tầng 20 phong ngoại sơn môn như vậy kêu gào lửa tiếng, nhưng hôm nay cái này có vẻ suy yếu chán nản thiếu niên dĩ nhiên có như thế đại khí phách, không sợ trước mắt lấy Dạ Trung Hành cầm đầu trung cấp thiên nhân đại viên mãn cường giả, lớn tiếng muốn thu đi Dạ Trung Hành mệnh. Vũ Tuyết môn chúng đệ tử ở giật mình qua đi, dù là dị thường tức giận, một vị khuôn mặt lạnh lùng người áo xanh liệt chúng mà ra, lạnh lùng thốt, Dạ sư minh, người này cỡ nào hung hăng, tính mạng của hắn, ta thế ngươi mang tới. Chữ sư đệ, không thể, Tần Thiếu Du sức chiến đấu kinh người, không phải ngươi ta một người có thể địch, chúng ta cùng tiến lên giết dù là, thế gian này, lại hung hăng người lại há có thể bằng sức lực của một người vượt qua chúng sinh hợp lực, người thắng làm đua đạo, không cần vì hắn đổ khí. Đúng là Dạ Trung Hành, hắn lúc này lại là dị thường bình tĩnh, không bị Tần Thiếu Du ngôn ngữ cho bên, nhàn nhạt nói chặn lại rồi linh họ người áo xanh. Không thể không nói, Dạ Trung Hành có thể trở thành là này chúng cường giả trong đầu lĩnh, xác thực có hắn chỗ hơn người, Tần Thiếu Du kích tướng nói như vậy cũng không có để hắn kích động mà mất đi lý trí, mà nghe xong hắn một đoạn này lời, Tần Thiếu Du biết, đây là một cái vì thắng lợi sinh tồn có thể không chọn tất cả thủ đoạn người, phi thường không đơn giản. Nếu ngôn ngữ không cách nào làm tức giận Dạ Trung Hành cũng hoặc những người khác ra tay, Tần Thiếu Du tự nhiên cũng sẽ không đứng bị động nên chiến, hắn lúc này vẫn như cũng là một bức không đỡ nổi một đòn dáng vẻ, nhưng hắn nhưng đầu tiên về phía trước bước ra bước thứ nhất. Giang giác. Băng tuyết tan nát. Cứng rắn mặt băng bị Tần Thiếu Du giẫm đến nát tan, mà hắn ở một bước cất bước trong lúc đó, khí thế trên người tăng vọt một phần, cả người tinh thần khí cũng tăng lên một phần. Hắn đơn độc đối kháng tầng 20 phong này mười tên thiên tài trung cấp thiên nhân đại viên mãn cường giả, không một chút ý sợ hãi cùng do dự bước ra bước thứ nhất. Giang giác. Bước thứ hai, khí thế lại chướng một phần, Tần Thiếu Du ánh mắt càng ngày càng có thần minh lượng. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên đi rồi bảy bộ, Tần Thiếu Du khí thế tăng vọt đến 7 phần, giờ khắc này cả người hắn đều thay đổi, không còn là trước đó vô cùng suy yếu một đòn dáng vẻ, mà là khắp toàn thân khí tức mạnh mẽ khuấy động không thôi, tinh thần khí dung chuyển ra một mảnh biến ảo phong vân, khí thế như ngày che đậy một phương. Phiếu khiếu phong tuyết ở bên ngoài thiên địa bừa bãi tàn phá không ngừng, Tần Thiếu Du đón gió đạp bước, một bước hơn 10 mét, bảy bộ đã tới dạ trung hành mọi người trước người, khí thế mạnh mẽ quyền ép hướng về bọn họ. Thời khắc này, những này tầng 20 phong vũ tuyết môn đệ tử cảm thấy một loại lớn lao nguy ép, Tần Thiếu Du bảy bộ chi đạp không chỉ có cho vùng thế giới này mang đến phong vân huyền biến, càng làm cho nội tâm của bọn họ chập trùng không thôi. Nếu nói là trước một khắc, Tần Thiếu Du còn ở áp chế tu vi, có vẻ vô cùng suy yếu thời điểm, những này tầng 20 phong đệ tử cũng không đem hắn để vào trong mắt, nhưng thời khắc này, ở Tần Thiếu Du bước ra bảy bộ sau khi, Tần Thiếu Du ở trong mắt bọn họ có vẻ như vậy hào quang lóa mắt, vô cùng cường đại, trong lòng đều trở nên dị thường ngột ngạt cùng khiếp sợ. Bảy bộ sau khi, Tần Thiếu Du cũng không dừng lại, mà là lăng không mà lên, trong tay huyễn động, diễn biến thánh đạo tuyệt kỹ, không nhìn mọi người, nhưng thẳng tắp đánh giết hướng về dạ trung hành. Một khắc đó, mọi người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, phảng phất thời khắc này, bọn họ đều không ở trong mắt Tần Thiếu Du, Tần Thiếu Du cường thế để bọn họ hoảng hốt, đồng thời, không có giữ lại chút nào ra tay rồi, hướng về Tần Thiếu Du từ khác nhau hư không góc độ, lấy không giống thánh tu tuyệt kỹ đánh giết hướng về Tần Thiếu Du, trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới uy năng hiện ra không bỏ sót, hơn nữa phối hợp hiệu ngầm, tổ hợp một đạo chân chính đại thiên nhân sức công kích. Nhưng Tần Thiếu Du vẫn như cũ không nhìn, nhưng trong tay ngưng hóa thật 10 đạo sát khí chi tiễn trong nháy mắt mà ra, trong một ý nghĩ, hướng về hư không không giống góc độ bay đi, mà mục tiêu của hắn chưa biến, dưới chân bước ra như mộng ảo giống như bộ pháp, chớp mắt giết tới dạ trung hành trước người. Một trường vô hạn, không có cái gì thánh tu chiến kỹ, chỉ lấy vô tận thánh linh lực lượng ngưng hóa thành một đòn, với trên hư không một trường vô hạn, Tần Thiếu Du cường thế vào đúng lúc này hiện ra không bỏ sót. Trường như cự phiến, hạ xuống từ trên trời, cô đọng mạnh mẽ thánh linh lực lượng đem dạ trung hành lập cổ ngày đài ép tới nát tan, hóa thành cho bụi, bị cuồng phong thổi một hơi, biến mất ở trong thiên địa. Mà đối mặt một trường này, dạ trung hành mặt nhiên đại biến, hắn đã chọn đủ cẩn thận, cho rằng đã đánh giá cao Tần Thiếu Du sức chiến đấu, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới, Tần Thiếu Du thời khắc này hiện hóa ra ngoại sức chiến đấu dĩ nhiên vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thời khắc này, hắn có một loại không chỗ trốn chạy cảm giác, chính diện cũng khó có thể đỡ lấy một trường này. Một chiêu, liền đã làm cho chính mình không chỗ có thể trốn, liền muốn dễ dàng tiêu diệt, cái cảm giác này, hắn chỉ có ở Vũ Tuyết môn đại sư mình trên người cảm thụ quá, nhưng trước mắt cho hắn cái cảm giác này người không phải đại sư mình của hắn, mà là cái chết của mình địch Tần Thiếu Du. Một cái tuổi so với mình còn nhỏ thiếu niên. Di ảnh đổi vị, mau. Cuối cùng, dạ trung hành không có chính diện đỡ lấy đòn đánh này, mà là ở trong tay hiện ra một đạo cổ phù, nặn ra một đạo pháp quyết, cả người đột nhiên dường như một cơn gió tiêu tan, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mà Tần Thiếu Du đòn đánh này tự nhiên thất bại, đánh vào trên mặt đất, ngọn núi chấn động, cứng rắn tảng đá bình đại bị đánh ra một đạo to lớn thạch khanh. Đồng thời, 10 vị trung cấp ngày từ đại viên mãn cảnh giới cường giả ở lấy phá hủy một đạo bí khí đánh đổi đỡ Tần Thiếu Du sát khí chi tiễn, lúc này cũng rốt cục giết tới Tần Thiếu Du trước người. Giết. 10 đạo âm thanh đồng thời uốn lên, 10 thanh thiết kiếm đồng thời chém ra, hàn quang múa lên, kiếm động cửu châu, vô tận kiếm khí tuôn ra, lấy Tần Thiếu Du làm trung tâm, nhanh giết tới. Mà vừa đột nhiên biến mất dạ trung hành lúc này cũng trong hư không nhận ra, không biết diễn biến loại nào thần bí cổ pháp, một tấm thôn thiên cự thú miệng máu mở ra, tự trên hư không hướng về Tần Thiếu Du cắn tới. Phong tuyết mạn vũ, chiến đấu không thôi. Tần Thiếu Du độc nhất người đối mặt 10 vị thiên tài trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới cường giả, khuôn mặt bình tĩnh, hắn vừa nãy một trường vỗ lạc, lúc này lại là một trường lại nổi lên, tốc độ nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt đánh ra hơn 10 trường, trường trường bệnh kinh phong lôi. Thời khắc này, trong thiên địa tựa hồ cũng bị này to lớn trường ảnh che khuất, vô tận lao nhanh kiếm khí bị Tần Thiếu Du đập diện, thôn thiên cự thú miệng máu bị ngăn cản một thoáng, mà Tần Thiếu Du vào đúng lúc này một chiêu kiếm ở tay, kiếm múa lên, phong vân biến, kiếm khí ngang dọc trong thiên địa. Kiếm tiên chi đạo, Tần Thiếu Du đã quên giờ khắc này là muốn múa ra cái kia một chiêu kiếm, hắn chỉ là vong tình vung kiếm, tùy tâm mà múa, vung chém ra một loại thần diệu đại đạo. Kiếm lên, tịch diệt. Ánh kiếm quá khứ, hư không vỡ vụn, thiên địa một mảnh tàn tạ. 10 vị thiên tài trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới cường giả đều bị chém bay, vô tận huyết hoa bay lượn, những người này đạo trên người bị vẽ ra vô tận vết thương, rơi xuống tuyết địa, nhuộm đỏ đại địa, có vẻ đập vào mắt mà kinh tâm. Một thức kiếm chiêu, 10 tên trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới tuyết vũ đệ tử đã sống chết không rõ, mà trong hư không, dạ trung hành lấy cổ bí pháp diễn biến thôn thiên cự thú đã cắn xuống, Tần Thiếu Du vị trí vùng thế giới này dường như giấy giống như vậy, bị một cái trong cắn, mà hắn cũng bị cắn nuốt vào cự thú miệng máu bên trong. Ám hắc vô tận, ác quỷ cắn xé, dường như tiến vào một mảnh địa ngục, uy nghiêm đáng sợ, tuyệt vọng. Khí tức lạnh như băng tập kích huyết thống, lạnh cả người, mặc dù liền thần niệm đều suýt chút nữa bị đè ép, không cách nào chuyển động, nếu không hắn đã tới thần niệm tự như cảnh giới, giờ khác này hắn liền đã bị định ở này một vùng tăm tối vô tận không gian, trong nháy mắt bị này một đám ác quỷ xé thành mảnh vỡ. Phật âm cộng hưởng, đại đạo không ngừng. Ác quỷ đã ở trên người kéo xuống mấy khối huyết nục, Tần Thiếu Du nhưng nội tâm càng ngày càng bình tĩnh, 9981 điều thánh mạch cộng hưởng, chân Phật chi nể tỉnh trong lòng lưu chuyển, ngũ đông với thánh mạch chủ bí đốt từng vị chân Phật dấu hiệu hiện hiện ra, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hắc ám thiên địa bị vô tận kim quang tràn ngập. Trên hư không, mấy chục vị chân Phật dấu hiệu hiện ra, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc nói hoặc cười, tư thái vạn ngàn, vẻ mặt bất nhất, quần quần vô tận Phật nói sướng hưởng, như biển Phật đạo lực lượng tràn ngập hư không. Hư không sinh liên, Phật gia tịnh thổ, mưa hoa rơi ra, Tần Thiếu Du niêm hoa nở nụ cười, làm sao hiểu ra, sau đó, hắn quay về hư không một điểm, màu vàng sóng gợn quyết tán, những ác quỷ đó đột nhiên thê thảm gọi dậy, sau đó hóa thành một trận mưa ánh sáng biến mất ở bên trong đất trời, âm linh thần bí lực lượng cũng hóa thành hư vô. Tần Thiếu Du bóng người xuất hiện lần nữa ở Tuyết Bình địa trên này, Dạ Trung Hành nhưng là mặt xám như cho tàn. "Ta nói rồi, hôm nay giết ngươi, ai cũng hộ không rồi." Lãnh đạm thanh âm vang lên, Tuyệt Tình chi kiếm vung lên, một viên thật lớn đầu lâu bay lên, lại là một cái cường giả sinh mệnh chết đi. Phong tuyết trong vang lên hai ca. Tu giả con đường, không nói gì đúng và sai, sinh tử bất quá một giấc mộng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 282, bước lên thứ 27 trọng phong máu nhuộm con đường phía trước, không hối hận một đời, vạn năm chỉ tranh một buổi hiểu ra, đạp ca hành, trong nháy mắt lượi, lên thẳng thanh thiên ôm đổm tinh hà, ta cùng quân, không bao lâu thức, thanh ti thấy hồng nhan, quay đầu lại, thanh ti đổi người giả, hồng nhan hóa xương khô. Tu giả con đường, không nói gì đúng và sai, sinh tử bất quá một giấc mộng. Chém tới một người, Tần Thiếu Du trong lòng lại có một loại nhàn nhạt tịch liêu, không nói gì đối với thiên địa, chém giết Dạ Trung Hành một khắc đó vốn là khí thế che trời, phong thái vô song, nhưng giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, hắn từ hết sức có ánh chớp mắt hóa thành một viên bị long đong chi châu, âm u mất đi sát thái. Đúng, chém hết đối thủ, Tần Thiếu Du lại một lần nữa đem trước đó bạo thăng 7 phần tu vi áp chế xuống, leo lên tầng thứ 21 phong trên đường đi, hắn chỉ lấy một phàm nhân thân thể, từng bước leo. Có lúc, quy tu hành dù là một loại to lớn nhất tu hành. Tần Thiếu Du đón phong tuyết, một bước một cấn, chỗ cạn tầng tầng hiểm trở con đường, có mấy lần hắn đều thiếu một chút đều rơi tuyết phong vô tận trong vực sâu, thời khắc sống còn, hắn chỉ lấy nghị lực siêu cường khắc phục tầng tầng hung hiểm cùng khó khăn, bàn tay ma ra đạo đạo bong bóng, ngón tay cùng ngón chân cũng bị ma ra một đạo lại nói vết thương, ở lạnh leo phong tuyết trong sinh ngủ, tay đứt ruột sót, truy tâm giống như đau đớn tại mọi thời khắc đang trùng kích hắn thần kinh, chỉ cần hắn hơi có một tia mềm yếu, cái tia liền cũng không còn cách nào bước ra bước thứ hai. Đến sau đó, bước ra mỗi một bước đều cần rất lớn dũng khí cùng nghị lực, mà Tần Thiếu Du trên mặt dường như tuyết phong đỉnh thượng tối lạnh leo huyền băng, vạn năm không thay đổi, vẻ mặt ngây ngô mà sống ngội, phản phất một khắc đó, hắn chỉ ở lặp lại một bước leo lên, đạo trên người nhưng nhân không có thánh linh lực lượng phòng hộ, thân thể tinh lực lại bị áp chế, giờ khắc này ở này vô tận leo lên cùng nghiêm khắc trong hoàn cảnh lưu lại đạo đạo thương tích. Gần như tiêu hao hết cuối cùng một hơi, Tần Thiếu Du rốt cục bước lên tuyết phong tầng thứ 21, sau đó, hắn lại một lần nữa hết sức sáng lạn tỏa ra lóa mắt quang hải, tăng vọt đến 7 phần nửa phần tu vi. Lấy như bẻ cảnh khô tư thế bại tận tầng thứ 21 trên đỉnh núi Tuyết Vũ Tuyết Môn trẻ tuổi đệ tử, những này đệ tử bên trong lại vẫn đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới tồn tại, nhưng vẫn như cũng không phải Tần Thiếu Du một chiêu chi địch, hết mức bị thua, không cách nào ngăn trở. Đi Tần Thiếu Du nửa khắc lên bước tiến, vẫn như cũng là từ cực điểm sán lạn đến một loại âm u bình tĩnh, Tần Thiếu Du như cùng là đi tới một cái lên voi xuống chó con đường, từ trong thu hoạch khó tưởng tượng đồ vật. Hắn không nói một lời, yên lặng tiến lên. Tầng thứ 22 phòng, 8 phần tu vi, không một chiêu chi địch. Tầng thứ 23 phòng, 8 phần tu vi, vẫn như cũ không một chiêu chi địch. Tầng thứ 24 phong, vẫn như cũ là 8 phần tu vi, lại gặp một vị bước vào đại thiên nhân cảnh giới nhiều năm thiên tài người tu hành, lấy trả giá một bụng tinh huyết đánh đổi, đem đánh bại, vẫn như cũ không trở ngại hướng về 25 trọng phong. Thứ 25 trọng phong, có 5 cái tất cả đều là bước vào đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới Vũ Tuyết môn trẻ tuổi thiên tài đệ tử, Tần Thiếu Du thời khắc này, tăng vọt 9 phần tu vi, cùng những này tuyệt cường thiên tài thanh niên triển khai sinh tử đại chiến. Không màng sống chết, không nói gì mà chiến, thiên địa dao động, bầu trời thất sắc. Dù cho là khắc họa có vô thượng trận pháp tảng đá bình đài đều một mảnh tàn tạ, hư không bị xé rách, vô tận chiến máu nhuộm đỏ tuyết trắng, Tần Thiếu Du cuối cùng cũng trả giá nặng nề, ngoại trừ thanh đồng cổ kiếm cùng sức mạnh thân thể, hắn vận dụng tất cả có thể sử dụng tuyệt học thủ đoạn cuối cùng mà thắng thảm, thậm chí là một đường tung máu tươi bước lên thứ 26 trọng phong cổ đạo. Tuyết phong là ám có khắc vô cùng mê trận thần bí không biết nơi, dù cho là lấy thánh hiển nhãn lực không cách nào nhìn thấu, huống chi là thánh hiển bên dưới, đương nhiên, ở mỗi một tầng phong bình đài bên trên, nhưng không có mê miễn chi trận, chúng cường đều có thể nhìn thấy mặt trên tất cả, vì lẽ đó Tần Thiếu Du ở mỗi một tầng phong trên bình đài chiến đấu hết mức rơi vào chúng cường trong mắt, này bên trong mỗi một tràng chiến đấu chi tiết nhỏ thấy rất rõ ràng. Từ tầng 1 phong đến thứ 25 trọng phong, nhưng trong bóng tối đó quan tâm tất cả những thứ này chúng cường hoàn toàn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tần Thiếu Du chớp mắt cực điểm thăng hoa cường đại đến thời khắc cuối cùng âm u bình tĩnh rời đi, mỗi một lần đều cho bọn họ lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Đặc biệt Tần Thiếu Du biến mất ở cổ đạo thượng cô độc bóng người, để Hứa Đông đạo thiên tài trẻ tuổi các cường giả cảm thấy không bằng. Trên thực tế, Tần Thiếu Du bước lên mỗi một tầng phong trên bình đài mỗi một lần chiến đấu đều là như vậy ngắn ngủi, như lưu tinh tỏa ra chớp mắt hào quang, sau đó bình tĩnh lại, rồi lại ở trong bình tĩnh áp ủ một lần càng mạnh mẽ hơn bạo phát. Kỳ thực, lên đường xá càng thêm xa xôi nguy hiểm, Tần Thiếu Du hầu như hết thảy thời gian đều là hoa một bước lại một bước leo bên trong, mà khi Tần Thiếu Du ở cổ đạo thượng trải qua sinh tử hung hiểm, một bước lại một bước gian nan leo, mọi người cũng không cách nào nhìn thấy, dù cho là đứng ở tuyết phong đỉnh thượng Lâm gia lão thái tổ cũng không được, vì lẽ đó, mọi người lâu dài chờ đợi, nhưng chỉ là vì xem Tần Thiếu Du cái kia trong nháy mắt hào quang lóa mắt. Người này bất phàm, không ngờ leo thượng thứ 25 trọng phòng, mà lại cường thế bại hết sức đối với tay, lần này rèn luyện quả nhiên để hắn thu hoạch phong phú, chỉ không biết, hắn có hay không quả thực như ta mong muốn, quá thứ 27 trọng phòng sau khi, cuối cùng có thể leo lên thứ 33 trọng phòng. Lâm gia lão thái tổ đứng ở tuyết phong đỉnh thượng, cực kỳ thán phục địa nói rằng, thái tổ gia, ngươi là muốn đưa hắn một hồi vận may lớn, chẳng lẽ chính là lần này sinh tử leo sao? Lâm Tuyết Nhi lúc này trên mặt vẫn như cũ có vẻ lo âu. Vừa nãy nhìn thấy Tần Thiếu Du tiến hành rồi một hồi đại chiến thảm liệt, tuy rằng cuối cùng vẫn là thắng được, nhưng bị thương rất nặng, Tần Thiếu Du là một bước một vết máu bước lên đi về thứ 26 trọng phong cổ đạo, bóng lưng tiêu điều mà cô đơn, làm cho nàng nhìn ra cực kỳ lòng chua xót. Đây là chỉ là vừa bắt đầu, không coi là chân chính tạo hóa, chỉ có hắn có thể trải qua tầng tầng gian nan hung hiểm, leo lên 33 trọng phong, mới chính thức có cơ hội thu được cái kia một hồi vận may lớn. Lâm lão thái tổ gia thần bí khó lường nói rằng, trong mắt có một luồng chờ mong tình. Thái tổ gia, ngươi chẳng lẽ lại đang lừa gạt Tuyết Nhi, chúng ta không phải đã đứng ở Tuyết Phong đỉnh sao, nơi này không phải là thứ 33 trọng phong sao? Lâm Tuyết Nhi nghi ngờ hỏi, người từ nhỏ tự Tuyết Phong đỉnh thượng lớn lên, trong truyền thuyết 33 trọng phong không phải là Tuyết Phong chỗ cao nhất sao? Không phải, chúng ta chỉ là đứng ở núi Tuyết đỉnh, nơi này chỉ là thứ 32 trọng phong, nếu ta nói cho ngươi, thứ 33 trọng phong ở này Tuyết Phong đỉnh thượng, liền ở đỉnh đầu chúng ta trong hư không, nhưng không có ai có thể tìm được vào miệng, truyền thuyết, đó là một mảnh không biết thế giới, ẩn giấu tuyệt thế bí pháp. Lâm lão thái tổ ra để Lâm Tuyết Nhi dị thường giật mình, người còn lâu mới có được nghĩ đến trong truyền thuyết thứ 33 trọng phong dĩ nhiên ở này Tuyết Phong đỉnh trên hư không. Thứ 33 trọng phong vô hình vô ảnh, vì lẽ đó giấu ở trong hư không, chỉ có từng bước đạp tận thứ 32 trọng phong, mới có cơ hội nhìn thấy thứ 33 trọng phong. Hơn nữa, chúng ta nói tới 33 trọng phong, chỉ là tích trữ ở thế gian 33 trọng phong, theo cổ lao bí ẩn, Tuyết Phong bên trong còn có không tồn tại ở thế gian không biết 33 trọng phong, đó là một cái thông thiên cổ lộ, giấu ở Tuyết Phong vô tận mê trong trận, không chí đại thánh hiển. Viên mãn cảnh giới, không người nào có thể tìm đến. Lâm lão tổ gia không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, để Lâm Tuyết Nhi giờ khắc này đại được chấn động, còn lâu mới có được nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn Tuyết Phong dĩ nhiên ẩn giấu như vậy kinh thiên bí ẩn. Còn là nghe được thông thiên cổ lộ, vậy cũng hứa chính là trong truyền thuyết tiên lộ. Trên đời thật có tiên sao? Thế nhân đều hỏi tiên, nhưng không người có thể thấy tiên. Mặc kệ xa xôi vô tận năm tháng, thế gian này không biết ra bao nhiêu đại thánh hiển viên mãn cảnh giới cường giả, nhưng chung mà là không biết tung tích, chỉ có ở cái này thế giới lưu lại từng tồn tại vết tích, nhưng khi thế người, nhưng chưa bao giờ có thấy quá chân chính đại thánh hiển viên mãn cường giả, những người này thế gian trí cường giả, cuối cùng cũng không biết đi tới phương nào, càng chớ nói chi trong truyền thuyết chí cao vô thượng tiên. Thông thiên cổ lộ, là nhất cổ lão tiên lộ một trong, tích trữ ở tu hành trong đại lục. Ngay cả khác một cái có người nói là nấp trong vô tận cổ lao thần bí tiên trong biển, mỗi 10 vạn năm tiên lộ mở ra một lần, mà có người nói này một cái đại thế đến, nhưng vừa vặn sắp tới 10 vạn năm một lần đại thế luân hồi. Mặc kệ là thông thiên cổ lộ vẫn là tiên hải chi mở ảo con đường, đều là hư nguyên thần thoại truyền thuyết, không người chứng kiến, nhưng giờ khắc này nghe được Lâm lão tổ nói đến, Lâm Tuyết Nhi trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ngóng trông. Đạp tiên lộ, cầu trường sinh, thái tổ gia, coi đời này có bao nhiêu cầu tiên, nhưng quay đầu lại bất quá một giấc mộng không, hóa thành một bối đất vàng. Lâm Tuyết Nhi mong ngóng trong lòng, nhưng cũng có vô tận cảm thán. Mà thời gian lặng yên từ trần, Tần Thiếu Du bước vào đi về thứ 26 trọng phong cổ đạo trong, lúc này đã qua 2 ngày, nhưng vẫn như cũ không có ở thứ 26 trọng phong cổ trên bình đài nhìn thấy có bóng người của hắn xuất hiện. Ở Tuyết Phong bên trong, Vũ Tuyết môn đệ tử đều có chuyên môn cất bước bí đạo, không cần bước qua cổ lộ, lợi dụng thánh tu bộ pháp, đạp bước hư không, trong nháy mắt mà tới, dù cho là như Lâm Tuyết Nhi các nàng ở Tuyết Phong đỉnh, vậy cũng là bước chậm hư không, không cần bao lâu là có thể hạ đến núi tuyết, vào được Tuyết Vũ thành, nếu không, như Tần Thiếu Du như vậy đi cổ đạo, cái kia dù là một cái qua lại liền không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, này Tuyết Phong cổ đạo không ngừng một cái, phải nói có thiên thiên vạn vạn điều, dấu ở này Tuyết Phong vô tận mê miễn chi trong trận, cũng dù là mỗi người thượng đập lên, đi cổ đạo đều không giống nhau, cũng dù là nói, chỉ cần Tần Thiếu Du bước vào cổ đạo bên trong, này thế nhân liền không có ai có thể tìm được hắn, bởi vì ngoại trừ đại thánh hiền cường giả, không người nào có thể ở dấu ở núi tuyết thiên thiên vạn vạn cổ đạo trong tìm ra Tần Thiếu Du đi cái kia một cái cổ đạo. Quan trọng hơn chính là, không chí đại thánh hiền cảnh giới, liền không cách nào nhìn thấy này thiên thiên vạn vạn điều cổ đạo, cũng chỉ có thể như Tần Thiếu Du như vậy, đi chính mình dưới chân cái kia một con đường. Điều này cũng dù là Tần Thiếu Du có thể ở trong lúc vô tình, hay hoặc là ở cái kia một cái nhất mộng vạn khẩu người ra chỉ dẫn gian, có ý định hoặc vô ý bước lên chân thực tầng thứ nhất phong, cũng dù là trong truyền thuyết thông thiên cổ lộ khởi điểm. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du bước vào dẫn tới thứ 26 trọng phong cổ đạo thượng, thật lâu chưa từng xuất hiện, liền đã có rất nhiều người suy đoán, hắn có phải là đã chết ở cổ đạo bên trên. Dù sao, rất nhiều người nhìn thấy Tần Thiếu Du là kéo nặng tàn thân thể bước lên cổ đạo, sinh tử đã là một cái mê. Nhưng mà giữa lúc những người đó vẫn đang chăm chú thứ 26 trọng phong thời điểm, cũng không biết ở thứ 27 trọng phong bình đài bên trên đã lặng yên xuất hiện một bóng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 283, Vũ Tuyết môn đại sư Minh Cao Ngạo, bình tĩnh, với chán nản trong mang theo nhàn nhạt yêu thương, cả người có một loại kỳ dị khí chất, hắn ngước nhìn vô cùng bầu trời, nơi đó bạch vân mờ ảo, theo gió mà đi, như một cái lãng tử, chung quy sẽ không biết chân chính quy tụ là nơi nào. Tần Thiếu Du nội tâm cảm thán vô hạn, ánh mắt mê ly, vẻ mặt thâm trầm, đem một cái thành thục nam nhân khí chất cùng mị lực biểu hiện vô cùng nhuyễn, đủ để thông sát rất nhiều vô tri thiếu nữ. Đúng, vào giờ phút này dáng dấp, đó là đang giả bộ cho những chính đang đó quan tâm hắn nữ tu giả cửa, ở nữ công chúng trong ánh mắt, Tần Thiếu Du vẫn cho rằng chính mình cũng duy trì vô cùng tốt hình tượng, cho nên liền gặp phải vô số nam các tu giả căm ghét, nếu không, truy sát hắn trên căn bản đều là nam các tu giả, ngươi xem, những đẹp đẽ đó nữ các tu giả đối với hắn là như vậy hữu hảo. Từ một điểm nhìn lên, Tần Thiếu Du vẫn có hết sức tự yêu mình, đương nhiên, loại này tự yêu mình sẽ chỉ làm nam các tu giả càng thêm căm ghét. Nói thí dụ như 27 trọng phong bên trên, một vị chỉ nửa bước đã bước vào đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới Vũ Tuyết môn đệ tử, khi thấy Tần Thiếu Du xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, trực tiếp giết tới. liền Tần Thiếu Du vừa nãy cố ý giả ra đến khí chất cùng hình tượng cũng không còn cách nào duy trì, quần áo không gió mà bay, ẩn giấu trong cơ thể khí thế thuận thế mà bạo phát, sức mạnh mạnh mẽ khuấy động toàn thân, vô cùng chiến ý xông thẳng vòng trời, chấn động đến mức bầu trời bạch vân tan đi, không lại mờ ảo. Ngày hôm nay là một cái khí trời tốt, không gió cũng không biết, chính thích hợp chiến đấu, giết giết người. Giờ khắc này Tần Thiếu Du dĩ nhiên không lại áp chế chính mình, mặc kệ là sức mạnh vẫn là chiến ý, cũng hoặc là trong ánh mắt cái kia một loại hết sức tự tin, khí thế mạnh mẽ trùng thiên, tất thắng niềm tin lưu chuyển. Thời khắc này mọi người thấy chính là một cái người mang vô địch tư thế Tần Thiếu Du, một cái đã ở trẻ tuổi trong chân chính trưởng thành cường giả, có thể cùng trẻ tuổi vô thượng cường giả đấu võ trí cường giả vị trí. Đối mặt này một cái giết tới Vũ Tuyết môn đệ tử, Tần Thiếu Du không có tia tránh lui, mà là chính diện đón lấy, diễn hóa ra mạnh mẽ thánh kỹ, hóa tay vì là trưởng, từ ngày che đậy mà xuống, có một loại một trưởng định càn khôn khí thế. Ầm. Trường ấn tương giao, Tần Thiếu Du diễn biến cự trưởng không có một chút biến hóa nào, vẫn như cũ cực kỳ cường thế nghiền ép xuống, mà này một vị đại thiên nhân Vũ Tuyết môn đệ tử đánh ra cái kia mạnh mẽ một tấn lại bị một trường vỗ diện, đồng thời, cự trưởng liền muốn vỗ vào hắn đạo thân bên trên. Một trường này nhìn như đơn giản, trong đó nhưng nội hàm có tan nát sơn hà sức mạnh, là Tần Thiếu Du vô cùng chiến ý, vô địch niềm tin, còn có cô động hắn vô cùng thánh linh lực lượng, dù cho là một vị chân chính có đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể chính diện tiếp được, vì lẽ đó, một trường này nếu là thực, này một vị đại thiên nhân Vũ Tuyết môn đệ tử tất nhiên biến thành một đống thịt nát, tuyệt nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều. Hóa thật là hư. Nhưng mà, giờ khắc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, một đạo kỳ dị sức mạnh tràn ngập thiên địa, một đạo bạch tí phiên phiên bóng người xuất hiện, giống như cùng tuyết phong cảnh tuyết hợp thành một thể. Vũ Tuyết môn đương đại đệ tử đại sư Minh vừa xuất hiện, liền phong thái chiếu người, Tần Thiếu Du cái kia một đòn càng bị dễ dàng hóa thành vô hình bên trong. Đại sư Minh, trở về từ cõi chết, cái kia một vị đại thiên nhân Tuyết Vũ môn đệ tử lúc này có chút sợ hãi không thôi, chỉ có vừa nãy một khắc đó hắn mới sâu sắc cảm giác được Tần Thiếu Du là như vậy mạnh mẽ, tuyệt đối có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Vừa nay hắn ở đại sư Minh chưa ra tay trước đó ra tay, mục đích vì thăm dò, nhưng không có nghĩ đến, chỉ là một trường trong lúc đó, hắn suýt chút nữa mệnh vẫn ở đây, nếu không là đại sư Minh đúng lúc ra tay, hắn khi thật sự từ lâu thần hình đều diệt. Các ngươi tất cả lui ra, trận chiến này ta đỡ lấy, như hắn có thể trải qua cửa ải của ta, các ngươi cũng không cần ra tay, hắn có tư cách đi tìm trong truyền thuyết 33 trọng phòng, hơn nữa Vũ Tuyết môn thế hệ trước cường giả lần này cũng sẽ không ra tay. Đại sư Minh lời nói đến mức rất rõ ràng, Tần Thiếu Du chỉ cần thắng Tuyết Vũ môn đại sư Minh, cái kia liền có thể trải qua 27 trọng phòng, mặt sau đường cũng liền lại không trở ngại cản. Lời này là nói cho cái kia một vị đại thiên nhân cảnh giới Vũ Tuyết môn đệ tử nghe, tự nhiên cũng là nói cho Tần Thiếu Du nghe. Nghe nói như thế, Tần Thiếu Du cười cười nói, kỳ thực, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nhưng đánh đánh giết giết đó à, thực sự là quá kẻ nhạt, nếu không, chúng ta liền ở đây nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nói chuyện giang hồ phong nguyệt tình, nói một chút thiên hạ kỳ văn dị sự, khởi bật khoái thai. Tần Thiếu Du lúc này khí tức thu lại lên, một mặt ôn hòa nhìn đại sư Minh, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Người này trở mặt thật nhanh, vừa nãy công khai muốn giết ta, giờ khác này nhưng là đúng đại sư Minh khuôn mặt tươi cười đón lấy, hoa hoa khí khí, người này thật tiện. Vừa nãy ra tay cái kia một vị đại thiên nhân Vũ Tuyết môn đệ tử tuy rằng rút đi, nhưng nhìn thấy lúc này Tần Thiếu Du sắc mặt, trong lòng thực sự không nhịn được sinh ra ý nghĩ như thế, cũng đang bí ẩn mắng Tần Thiếu Du tiện nhân. Người đến tiện thì lại vô địch, thời khắc này, Tần Thiếu Du nhưng không được không tiện, bởi vì Vũ Tuyết môn đại sư Minh so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nữa sâu không lường được, hắn không cách nào chân chính nhìn đấu, với hời hợt gian liền tiêu ra hắn vô cùng cường đại một đòn. Bất quá chừng 30 tuổi, nhưng tu vi dĩ nhiên đã làm cho Tần Thiếu Du cũng nhìn không đấu, hơn nữa nhân vật như vậy, tuyệt đối là có siêu cường khủng bố sức chiến đấu, đồ đại Vũ Tuyết môn đại sư Minh, chưa đến đại thiên nhân cảnh giới thời điểm, đã chém giết quá không ngừng 10 tên bước vào đại thiên nhân cảnh nhiều năm cường giả, như vậy chiến tích, để Tần Thiếu Du hoảng sợ, đặc biệt ở nhìn thấy bản thân sau, Tần Thiếu Du mới rốt cuộc biết, hắn đã đứng ở Lạc Nhật thành Hồng Đại ca như. Vậy độ cao, cũng hoặc là như thần tàng công chúa cái kia nhân vật bình thường tồn tại. Mặc kệ là Hồng Đại ca, thần tàng công chúa, vẫn là Vũ Tuyết môn đại sư Minh, cái kia đều tuyệt đối là cao thâm khó dò tồn tại, những thứ này đều là có thể dễ dàng vượt biên mà chiến tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật. Bất chiến đến sinh tử thời khắc cuối cùng, không ai sẽ biết bọn họ đến cùng còn có ra sao thủ đoạn. Vì lẽ đó, cùng loại này người chiến đấu, nếu không là đã tuyệt đối mạnh mẽ, cái kia liền vĩnh viễn không dám nói có niềm tin tất thắng. Đương nhiên, Tần Thiếu Du biết, chính mình cũng là loại này người. Nghe xong Tần Thiếu Du vô sỉ, Vũ Tuyết môn đại sư Minh nhưng là không quan tâm chút nào, vẫn như cũ khẽ nói, nếu là thay cái thời gian, thay cái địa điểm, ta cũng nguyện cùng Tần huynh nhân vật như vậy nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nhưng đáng tiếc, ở đây nhưng người này. Vũ Tuyết môn đại sư Minh mặc kệ là tiếng nói, vẫn là nói chuyện vẻ mặt đều là nhàn nhạt. Phản phất thế gian này sự ở trong mắt hắn đều là không nhẹ cũng không nặng, chỉ là nhàn nhạt. Ta thâm cảm thấy cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, gặp lại hận muộn, dù cho chúng ta không cách nào tránh khỏi muốn chiến đấu một hồi, nhưng là có thể trước tiên ẩm thượng mấy chén làm sao. Uống rượu sau khi, người ta không nói chuyện giao tình, buông tay một trận chiến dù là. Tần Thiếu Du vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đánh ra cảm tình bài. Không được, muốn chiến hiện tại liền chiến, nếu là cuối cùng ngươi ta cũng không chết, liền sẽ cùng uống một chén thì lại làm sao. Vũ Tuyết môn đại sư Minh nhàn nhạt phủ định đề nghị của Tần Thiếu Du, mà lại đang nói chuyện gian, đã một bước ra, cũng đã kéo một mảnh phong vân, ép hướng về Tần Thiếu Du, để hắn không xuất thủ không được nên chiến. Nghe được Vũ Tuyết môn đại sư Minh, Tần Thiếu Du suýt chút nữa không phiền muộn đến thổ huyết, người này diêm dầu không tiến vào, hắn còn muốn trước tiên cùng đối phương làm thượng mấy chén, dù cho còn miễn không được một trận chiến đấu, nhưng ít ra cũng là cùng nhau từng uống rượu, lúc chiến đấu cũng tất nhiên sẽ hơi có nhớ, sẽ không dưới như vậy nặng tay chính là. Bất đắc dĩ, Tần Thiếu Du gặp phải một cái nhạt đến đau bi Vũ Tuyết Môn đại sư mình, vì lẽ đó, cuối cùng chỉ có trận chiến xuống còn. Ngươi người này thực sự là không thú vị a. Tần Thiếu Du than nhẹ trong lúc đó, liền không có chút gì do dự dừng lại giết tới. Nay một hồi đại chiến cuối cùng muốn lên diễn, hồi lâu chờ đợi, vì là cũng dù là Tần Thiếu Du cùng Múa Tuyết đại sư minh trận chiến cuối cùng, trong bóng tối quan tâm nơi này các cường giả trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, mà lúc này nhưng vẫn như cũ có người trong lòng còn có nghi hoặc. Tần Thiếu Du rõ ràng không có bước lên thứ 26 trọng phòng, nhưng vì sao đã xuất hiện ở thứ 27 trọng phòng, chẳng lẽ cổ đạo có đường tắt? Cổ đạo không đường tắt, chỉ là các ngươi không có phát hiện sao? Kỳ thực 26 trọng phòng bố ảo trận, vì lẽ đó, chúng ta nhìn thấy vĩnh viễn là nhất thành bất biến 26 trọng phòng chi cảnh, kỳ thực nơi đó cũng không có phát sinh đại chiến, vì lẽ đó, chúng ta cũng không cách nào cảm ứng được. Vũ Tuyết Môn nhị sư Minh Thanh Sơn bất chiến trở ra, để Tần Thiếu Du thẳng tới ở 26 trọng phong bình đài lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng tới 27 trọng phong. Cuối cùng có một vị thế hệ trước tuyệt cường giả truyền ra này một đạo tin tức, trong nháy mắt để mọi người biết được, để những người này cảm thấy cực kỳ giật mình. Có người nói, Thanh Sơn yêu thích chính là nam nhân, chẳng lẽ là bởi vì Tần Thiếu Du dài đến mạo đẹp, cho nên sinh ra lòng thường hương tiếc ngọc sao? Có người thấp như vậy thầm nói, chỉ để rất nhiều người nghe được dị thường buồn nôn, bất quá, một tên biểu hiện lạnh lẽo mỹ lệ nữ tử nhưng là ánh mắt rơi vào thứ 27 trọng phong bình đại Tần Thiếu Du trên người, người ánh mắt càng ngày càng phức tạp khó hiểu. Hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ, như vậy trưởng thành tốc độ, cổ môn nếu không vận dụng gốc gác thiên tài cường giả, thì lại làm sao cùng hắn tranh đấu. Cổ Huyền Tuyết đứng ở trong hư không, âm thầm đạo, đối với giờ khắc này Tần Thiếu Du mạnh mẽ, người đã có một loại cảm giác vô lực, hơn nữa, người nhưng là biết, Thanh Sơn là bởi vì tự biết không phải là đối thủ của Tần Thiếu Du, đúng là chủ động tối lui. Trên cửa nói muốn phái gốc gác thiên tài cường giả cùng thế hệ trước cổ môn cường giả nhập đóng băng cổ địa trong đánh giết Tần Thiếu Du, nhưng không cần mấy ngày, tiếp thân con đường liền muốn kéo dài đến Tuyết Vũ trong thành cổ trên tế đàn, bọn họ nhưng còn chưa có xuất hiện, cần sẽ đem tình huống lại báo cáo một lần. Cổ Huyền Tuyết trong lòng ám đánh chú ý, mà phương xa 27 trọng phong bình đại bên trên, đại chiến đã trình diễn rồi. Vũ Tuyết Môn đại sư Minh thực sự là quá mạnh mẽ, dù sao, hắn thiên phú bản thân tuyệt đỉnh, thời gian tu hành càng là xa khéo Tần Thiếu Du gần 20 năm. Ra tay gian chỉ là thanh thanh thản thản, nhưng mỗi một kích gần chứa sức mạnh hầu như để Tần Thiếu Du khó có thể chịu đựng, cũng không cách nào chân chính tiêu mất. Băng tuyết bị Vũ Tuyết Môn đại sư Minh vùng tụ trong lúc đó cuốn lên, hóa thành một đạo to lớn băng long, thẳng tắp hướng về Tần Thiếu Du chém giết tới, tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh để hư không đều dao động không thôi. Tần Thiếu Du tay trái hóa thái cực, tay phải làm âm dương, diễn hóa ra một bức bát quái đồ, phô với trước người hư không thiên địa, che ở trước người. Băng long kích đến, nhảy vào bát quái đồ trong, không có tiếng vang, nhưng mà này một cái to lớn băng long trong nháy mắt hoàn toàn đi vào bát quái đồ trong, nhưng thời khắc này Tần Thiếu Du sắc mặt thay đổi biến đổi, thân hình bước ra một tia bộ tự quyết, cả người thuấn cái kia gian lùi xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 284, khủng bố sức chiến đấu ẩm. Hầu như ở Tần Thiếu Du thối lui đồng thời, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Thiếu Du diễn biến bắt quái đồ trong nháy mắt nổ tung ra, bên trong tràn ngập vô tận sức mạnh kinh khủng truyền vang mà ra, chấn động sụp tảng lớn vách treo leo ngọn núi, khắc họa cổ lao trận pháp bảo vệ cổ bình đại đều xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, sâu không thấy đáy. Tần Thiếu Du thần niệm tự như cảnh giới, hơn nữa hắn cực kỳ thần dị linh thức, chung trước một tia thời gian cảm ứng được nguy cơ, vì lẽ đó có thể sớm rút đi. Bát quái đồ bị băng long kích diệt bạo phát đi ra sức mạnh vẫn như cũ có một tia xung kích đến trên người, để trên người hắn trong nháy mắt có vết rách hiện ra, vô số tỉ mỉ dòng máu chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ xiêm y áp chế khí huyết, sức mạnh của thân thể không có hiện ra. Tần Thiếu Du giờ khắc này đạo thân so với cùng đẳng cấp tu giả cường không lên bao nhiêu, vì lẽ đó dù cho chỉ chịu đến trình độ như thế này xung kích, đạo thân đều có thương tích. Nhưng càng là bực này hung hiểm thời khắc, Tần Thiếu Du biểu hiện càng là hờ hững. Vũ Tuyết Môn đại sư Minh mạnh mẽ vượt xa hắn tưởng tượng, là cùng Hồng Đại Ca, Thần Tàng Công chúa cùng một đẳng cấp người, tu vi cao thâm khó dò, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Chỉ là băng long sức mạnh, lúc này liền đã làm cho Tần Thiếu Du ăn một cái thiệt ngầm, một chiêu thăm dò nhưng là Vũ Tuyết Môn đại sư Minh chiếm thượng phong. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du ám là giật mình, nội tâm càng ngày càng trầm trọng, mà Vũ Tuyết Môn đại sư Minh tuy rằng vẫn là cái kia một bức nhẹ nhàng nhàn nhạt vẻ mặt, nhưng hắn bên trong cũng không phải gió êm sóng lặng, Tần Thiếu Du có thể chạy ra hắn đòn đánh này, đã xa xa ra ngoài dự liệu của hắn. Theo trước hắn, Tần Thiếu Du tuy rằng sức chiến đấu vô cùng cường đại, có thể vượt biên khiêu chiến đại thiên nhân cảnh giới cường giả, nhưng trung cấp thiên nhân tất gian vẫn là trung cấp thiên nhân, đối với bọn hắn loại này cùng đẳng cấp thiên tài, đây là tu vi cảnh giới có lúc là có khó có thể vượt qua hơn câu. Nói thí dụ như, một tên thiên tài siêu cấp tu giả, có thể vượt biên khiêu chiến cao hơn chính mình ra rất nhiều cảnh giới bình thường tu giả, nhưng là, nếu như đồng dạng thiên tài, thông thường mà nói, là rất ít tồn tại vượt biên khiêu chiến, chớ đừng nói chi là lướt qua nhiều cảnh giới đi khiêu chiến. Tình huống bây giờ, tự nhiên là Vũ Tuyết Môn đại sư Minh thiên tài trình độ không kém gì Tần Thiếu Du, chớ đừng nói chi là vượt xa Tần Thiếu Du mấy nhiều cảnh giới, vì lẽ đó, mặc kệ là những ở phương xa đó hư không quan sát các cường giả, vẫn là Vũ Tuyết Môn đại sư Minh bản thân, cũng không cho là Tần Thiếu Du có thể chống đỡ được hắn một đòn. Thậm chí, từ hóa thật là hư, đến băng long một đòn, này xem ra thanh thanh thản thản, nhưng cũng là ám bao hàm Vũ Tuyết Môn đại sư Minh chân chính nhạt nhòa đạo ý, nội hàm đạo pháp cùng sức mạnh không thể nào tưởng tượng được, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh giết một vị phổ thông đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới cường giả. Nhưng mà đòn đánh này chung chỉ là để Tần Thiếu Du bị không nhẹ đạo thân sang thân, nhưng căn bản không có thương tổn được thực chất, thậm chí chỉ ở Tần Thiếu Du mặc vận, hồi xuân quyết, mấy cái trong nháy mắt, đạo trên người thường tích đã tốt hơn nữa. Lúc này Diêu Nhiên đứng ở phương xa hư không, ánh mắt nóng nhìn Vũ Tuyết Môn đại sư mình. Đối diện cái kia một cái là chính mình gặp được bình sinh đại địch, chắc chắn sẽ không so với Lưu đại yếu hơn nửa phần, Tần Thiếu Du tự nhiên không dám khinh thường nửa phần. Mười đạo sát khí chi tiến với chỉ gian, với không tức gian bắn vào hư không, bây giờ, Tần Thiếu Du sát khí chi tiến hóa đến một loại cấp bậc khác, có thể ẩn nấp với trong hư không, tùy ý niệm đánh giết, có thể làm được chân chính lén ám sát, không thấy hình bóng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lại mà trong cơ thể 9981 điều chủ thánh mạch chấn động, mênh mông vô tận thánh linh lực lượng khuấy động không thôi, dấu ở chủ bí điểm chúng mấy chục vị chân Phật chi tượng hiện ra, phiêu với trong hư không, làm các loại Phật ấn, bảo tượng trang nghiêm, kim quang chiếu khắp, đem Tần Thiếu Du bảo hộ ở Phật quang bên trong. Đương nhiên, Tần Thiếu Du thủ đoạn không chỉ dừng lại tại đây, âm dương cảnh giới diễn biến trước người, đem trước người ba thước nơi hóa thành một mảnh vạn pháp bất xâm tinh thổ, mà lại động tác trên tay không ngừng, đại diện ánh trăng thánh thuật diễn biến cực hạn, vô tận ánh trăng bay lên lại lạc, tụ lại tán, tạo thành một đạo bí trận, hướng về Vũ Tuyết Môn đại sư Minh che đậy quá khứ. Thủ đoạn thật cao cường, Tần Thiếu Du đến cùng có phải là người hay không, dĩ nhiên có thể diễn biến kinh khủng như vậy sức chiến đấu, trực tiếp có thể chém giết bình thường đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới cường giả a. Thực sự là biến thái, vực này tu vi cảnh giới, liền đã nắm giữ chiến lược như vậy, trừ phi những đột nhiên xuất hiện đó bí môn tử đệ, cũng hoặc là dị tộc hậu nhân. Nói không chừng, vẫn đúng là có thể cùng Vũ Tuyết Môn đại sư Minh chiến đấu mấy chiêu. Mọi người nghị luận không thôi, nhìn thấy Tần Thiếu Du trong nháy mắt bạo phát như vậy sức chiến đấu, khủng bố tuyệt luân, lúc này dĩ nhiên chủ động đánh giết hướng về Vũ Tuyết Môn đại sư Minh. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều đối thủ, lại vẫn biểu hiện cường thế như vậy, mọi người tự nhiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tần Thiếu Du không nói một lời, nhưng tốc độ công kích nhanh như chớp giật, chớp mắt đã giết tới Vũ Tuyết Môn đại sư Minh trước người, đại diện ánh trăng lớn sức mạnh lớn che kín hư không mỗi một cái góc, thậm chí muốn đánh giết nhập Vũ Tuyết Môn đại sư Minh trước người phòng ngự nơi. Hóa thật là hư, có vì vô vi, ngưng. Nhưng Vũ Tuyết Môn đại sư Minh là cỡ nào bình tĩnh, đối mặt Tần Thiếu Du cường đại như thế đánh giết chi đạo, liền tinh nhãn cũng không nháy mắt một thoáng, miệng niệm pháp quyết, tay ảnh huyễn động, ở trên hư không trong phút chốc hóa thành một đạo như ẩn như hiện, như có như không bí ấn, nhưng hiển hóa ra vô tận sức hút, lấy bí ấn làm trung tâm, hóa thành một đạo vòng xoáy. Tần Thiếu Du đánh giết vô tận ánh trăng ấn kết dĩ nhiên khó có thể chịu đến khống chế, toàn bộ tràn vào vòng xoáy bên trong, chớp mắt hóa vô hình. Tần Thiếu Du này mạnh mẽ một đòn, không cách nào thương tổn được Vũ Tuyết Môn đại sư Minh nửa phần, trong nháy mắt bị phá vỡ. Hơn nữa, vào giờ phút này Vũ Tuyết Môn đại sư Minh thủ đoạn công kích cũng không chỉ ở đây, theo thủ pháp của hàn biến, những kia bị hút đi ánh trăng ấn kết sức mạnh dĩ nhiên lại ngưng hóa thành một đạo càng gia tăng hơn ấn kết hướng về Tần Thiếu Du che đậy đi. Hóa thật là hư, vô vi có vị. Đây là Vũ Tuyết Môn đại sư Minh đạo pháp, không nghĩ tới, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Tần Thiếu Du gặp nạn rồi. Có người nhìn thấy Vũ Tuyết Môn đại sư Minh thủ pháp, cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi, đều không nghĩ tới, Vũ Tuyết Môn lần này là chân chính vận dụng thực lực, đủ có thể thấy hắn đối với Tần Thiếu Du cái này trung cấp thiên nhân coi trọng đến mức độ nào. Từ hư không ấn giết hạ xuống kết ấn, không chỉ có ngưng tụ Tần Thiếu Du đại diện ánh trăng ấn toàn bộ sức mạnh, càng có Vũ Tuyết Môn đại sư Minh đạo niệm bao hàm ở trong đó, từ sức mạnh hữu hình hóa vô hình, lại mà chưa từng vì là hóa có vì, lúc này giết ngược lại đây, Tần Thiếu Du cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ xuống còn, thậm chí căn bản không có suy nghĩ thời gian. Vũ Tuyết Môn đại sư Minh mạnh mẽ quả nhiên không thể phỏng đoán, nhẹ nhàng nhàn nhạt, trong lúc vung tay nhấc chân đã đem Tần Thiếu Du đẩy vào sinh tử trong tuyệt cảnh. Thân niệm nặng như núi, ép một chút nát tan càn khôn. Nếu không phải là có mấy chục vị Phật tượng bảo vệ cùng âm dương cảnh giới, Tần Thiếu Du căn bản không có phản ứng chút nào thời gian, trực tiếp sẽ bị này đạo thần niệm kết ấn vô cùng sức mạnh nghiền ép hạ xuống, đạo thân đều muốn hóa thành thịt nát. Bất quá, ở mấy chục vị tượng Phật bảo vệ hạ, vẫn như cũ có thể thoáng cản một thoáng Vũ Tuyết Môn đại sư Minh thần niệm chi ấn công kích. Đương nhiên, vì thế Tần Thiếu Du cũng bỏ ra cái giá khổng lồ. Mấy chục đạo tượng Phật trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim quang, cuối cùng tiêu tan, biến mất đến chủ thánh mạch chủ bí điểm chúng. Đồng thời, âm dương cảnh giới cũng hóa thành vô hình bên trong, mà Tần Thiếu Du đạo thể chấn động, chịu đến phản phệ nỗi khổ, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Sát khí chí tiễn xuất hiện. Ở thời khắc sinh tử, Tần Thiếu Du trong một ý nghĩ, dấu ở trong hư không mấy chục đạo sát khí tiễn không tức hiện ra, chớp mắt liền đến, trong vô hình vô ảnh trong lúc đó ám sát đến Vũ Tuyết Môn đại sư Minh mười nơi chỗ yếu. Này một đạo tuyệt sát kỹ năng, tự Tần Thiếu Du có thể đem sát khí chi tiễn dấu ở hư không, lấy ý niệm khu chi đánh giết. Này vẫn là lần thứ nhất chân chính sử dụng, đây tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến mạnh mẽ đánh giết tác dụng. Thậm chí ở sát khí chi tiễn chưa công thời gian, Vũ Tuyết Môn đại sư Minh thần niệm hơi động gian, liền ở khắp toàn thân sinh ra một loại hồi hộp, bị một loại không biết hung hiểm bao phủ. Có vị chi đạo, vô hình tâm ý, hộ thể. Vũ Tuyết Môn đại sư Minh coi là thật tuyệt vời, chỉ ở trong một ý nghĩ, cái kia một đạo đánh giết chi ấn, vốn là muốn tiêu diệt Tần Thiếu Du, nhưng ở hắn trong một ý nghĩ, đột nhiên hóa thành vô hình, nhưng này một khắc, Tần Thiếu Du nhưng cảm ứng được một luồng mạnh mẽ thần bí lực lượng quay trùng quanh ở Vũ Tuyết Môn đại sư Minh trước người lưu truyền không thôi. Cái kia chớp mắt đánh giết mà tới 10 đạo sát khí chi tiễn từ trong hư không không giống góc độ tràn ra, vô thanh vô thức, vô hình không còn hình bóng, nhanh như chớp giật, chớp mắt liền đến Vũ Tuyết Môn đại sư Minh trước người. Xèo, nhẹ nhàng đâm thủng thanh, Vũ Tuyết Môn đại sư Minh trước người thiên địa một trận chấn động, từng đạo bí quang lấp lóe, dĩ nhiên đem Tần Thiếu Du 10 đạo sức công kích chí cường sát khí tiễn cho cả lại, nhưng Vũ Tuyết Môn đại sư Minh sắc mặt nhưng rốt cục có một tia không nhẹ nhàng, này 10 đạo sát khí chi tiễn hắn tuy rằng cả lại, nhưng hắn lấy vô vi chi niệm hóa ra bí lực lại bị đánh tan mấy lỗ nhỏ, chỉ thiếu một chút liền muốn đánh vào hắn đạo trên người. Một tên thánh tu giả, không chí thánh hiền cảnh giới, thân thể đều là một cái nhược điểm, Vũ Tuyết Môn đại lý sư minh mạnh mẽ đến đâu cũng bất quá là một tên đại thiên nhân, cùng trong truyền thuyết thánh hiền cảnh giới còn có cực xa khoảng cách, này 10 đạo sát khí chi tiễn như đồng thời đâm vào trên người, không nói hẳn phải chết, nhưng đạo người bị giằng, thậm chí sẽ ở trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nhưng Tần Thiếu Du lại sao lại buông tha cái cơ hội này, thanh đồng cổ kiếm ở trong tay hiện ra, kiếm tiên chi đạo lăng không đánh ra. Thân hình như rồng, bay lên như phượng, một chiêu kiếm đâm ra, thanh thanh thản thản, thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ đều chưa từng cuốn lên nửa điểm, càng không có kiếm ảnh lay động. Chính là như vậy bình thản một chiêu kiếm đâm ra, dường như đứa bé học kiếm, kiếm ra vô lực. Nhưng mà, Vũ Tuyết Môn đại sư Minh nhưng là sắc mặt rốt cục nghiêm nghị lên, trong tay hắn tự dưng thêm ra một đạo băng kiếm, chỉ ở hắn ôn nhu múa gian, dĩ nhiên hóa thành một đạo nước chảy, trong nháy mắt đem hắn vây quanh lên. Kéo dài nước chảy không thôi, ở hắn đạo trên người hạ lưu chuyển, dường như từng đạo luyện không, có một loại nước trí nhu vẻ đẹp. Tần Thiếu Du ở trong mắt người ngoài là như vậy bình thản một chiêu kiếm, lại làm cho Vũ Tuyết Môn đại sư Minh đột nhiên như vậy nghiêm nghị lên, giờ khắc này liền đại viên mãn đế binh huyền băng hàn nước kiếm đều vận dụng, đủ có thể thấy Tần Thiếu Du nhu nhược kia vô lực bình thản một chiêu kiếm là khủng bố cỡ nào. Phản pháp quy chân, kiếm tiên chi đạo một loại cảnh giới trí cao. Nhưng mà, có người tập kiếm tiên chi đạo giả nhìn thấy Tần Thiếu Du cái kia nhìn như cực kỳ bình thường một chiêu kiếm nhưng rốt cục kêu lên sợ hãi, trong thanh âm tràn ngập khó mà tin nổi khiếp sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 285, 33 trọng phòng có cổ quyết trong hư không, đột nhiên trở nên âm hàn cực kỳ, ý lạnh thấu xương bao phủ thiên địa, dù cho Tần Thiếu Du thân thể bị thái âm quả cải tạo quá, nhưng đối mặt loại này hàn ý, hắn vẫn như cũ cảm thấy một loại thấu tận xương tủy lạnh lẽo. Huyền băng hàn nước kiếm, có thể ngạnh có thể nhu, ngạnh thì hóa huyền băng, kiếm ý hàn bầu trời xanh, nhuyễn thì chí hàn nước, ý theo vạn vật hình. Này dù là Vũ Tuyết Môn đại sư minh mạnh mẽ thánh minh, lúc này đối mặt Tần Thiếu Du phản phát quy chân một chiêu kiếm, hắn nhưng không được không đem huyền băng hàn nước kiếm hóa thành chí hàn nước tư thái, hóa hình như nước chảy ở đạo trên người vờn quanh cũng thôi, tiến vào phòng ngự trạng thái trong. Trên thực tế, Vũ Tuyết Môn đại sư minh đạn kỵ không chỉ là Tần Thiếu Du này cực điểm lĩnh ngộ một chiêu kiếm, càng là đạn kỵ với thanh đồng cổ kiếm. Đến Vũ Tuyết Môn đại sư minh tu vi, linh thức tuyệt đối ở thần niệm tự như bên trên cảnh giới, tự nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được thanh đồng cổ kiếm ở Tần Thiếu Du này phản phát quy chân một chiêu kiếm đái động hạ, dĩ nhiên hiện ra một tia để hắn thần hồn đều cảm thấy cực kỳ hồi hộp cảm giác. Lúc này Tần Thiếu Du thân thể khí huyết đã lấy bí pháp trấn áp, nếu không là hắn thể chất cực kỳ thần dị, dù là Vũ Tuyết Môn đại sư minh lấy huyền băng hàn nước kiếm khuấy động đi ra chí hàn kiếm ý cũng có thể để hắn trong nháy mắt bị đông lại, giờ phút này một chiêu kiếm cũng tất nhiên đâm cung ra. Dù cho có thể đâm ra đến, vậy cũng tất nhiên không thể làm đến như vậy nước chảy mây trôi ý cảnh, dĩ nhiên không có chịu đến chí hàn kiếm ý ảnh hưởng chút nào, tất cả những thứ này đều chỉ vì Tần Thiếu Du nắm không phải phổ thông kiếm, mà là không kém gì thiên hạ bất kỳ một cái đại viên mãn đế binh thần bí thanh đồng cổ kiếm, nó tựa hồ đang lưu chuyển một tia dị quang, tận đem nó phạm vi mãn 10 mét bên trong hàn nước kiếm ý nuốt chửng hết. Người ngoài xem không hiểu cái này trong biến hóa, nhưng thân ở trong đó Vũ Tuyết Môn đại sư minh nhưng có sâu sắc lĩnh hội, lúc này hắn vẻ mặt không lại nhẹ nhàng nhàn nhạt, mà là cực kỳ nghiêm nghị, lấy nước chảy thái độ đại viên mãn đế binh huyền băng hàn nước kiếm muốn cứng rắn chống đỡ Tần Thiếu Du chiêu kiếm này. Ầm. Nhưng mà, Tần Thiếu Du này nhìn như bình tĩnh đến bình thản một chiêu kiếm, nhưng tràn ngập chí cường công kích khả năng, lúc này đánh vào nước chảy này thái huyền băng hàn nước kiếm thượng, bạo phát một trận vô tận bạch quang, ầm ầm tiếng nổ thành bầu trời dao động, chu vi xuất hiện một mảnh tịch diệt hư vô chân không nơi. Đồng dạng, Vũ Tuyết Môn đại sư minh này nhìn như mềm nhẹ nước chảy tâm ý, nhưng nội hàm vô cùng sức phòng ngự, tiêu vô cùng sức mạnh từ trong vô hình, tuy rằng hắn cuối cùng hắn lui ba bước, nhưng cũng đỡ Tần Thiếu Du một trong kiếm. Tần Thiếu Du đối với này một đòn kết quả cũng không phải rất hài lòng, mà Vũ Tuyết Môn đại sư minh cũng khôi phục lại nhẹ nhàng nhàn nhạt biểu hiện. Chỉ là tình cảnh này rơi vào thế nhân trong mắt, nhưng có thể khiến hắn cực kỳ chấn động, thậm chí căn bản không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Tần Thiếu Du một chiêu kiếm dĩ nhiên có thể đẩy lùi Vũ Tuyết Môn đại sư minh. Khiếp sợ, mê hoặc, ngạc nhiên nghi ngờ, các loại tâm tình trùng kích mọi người, nhưng cuối cùng không thể không tiếp thu đây là một sự thật, bởi vì lúc này, Vũ Tuyết Môn đại sư minh nhàn nhạt nói ra một câu, ngươi có thể bước lên 27 trọng phong bên trên. Chỉ là câu này, cái kia liền đại biểu Tần Thiếu Du đã thắng, dù cho không có chân chính phân ra sinh tử, nhưng Vũ Tuyết Môn đại sư minh một câu nói này nhưng là thừa nhận, Tần Thiếu Du đã là cùng một đẳng cấp đối thủ, có tư cách bước lên 27 trọng phong bên trên chỗ càng cao hơn. Một chiêu kiếm đẩy lùi múa Tuyết đại sư ba bước, đạt được đối phương tán thành, có thể bước qua Vũ Tuyết Môn, hướng về so với 27 trọng phong chỗ càng cao hơn xuất phát. Khái niệm này nghĩa là gì? Cũng dù là Tần Thiếu Du từ nay về sau liền đã chân chính đứng ở tuổi trẻ trí cường giả một hàng, có thể cùng Vũ Tuyết Môn đại sư minh, Hồng đại ca, Thần Tàng công chúa, thậm chí Thánh Hiền chủ thành trong tuổi trẻ trí cường giả môn cùng đài đấu võ, cuối cùng tranh cấp nhân kiệt bá chủ địa vị. Từ thời khắc này, bất luận người nào hướng về Tần Thiếu Du ra tay, cái kia đều phải nể mặt một chút, không dám tùy tiện ra tay hoặc hiện ra ý, này dù là cường giả vi tôn thế giới, tất cả do thực lực nói chuyện. Không nghĩ tới à, liền Vũ Tuyết Môn đại sư minh đều một chiêu kiếm bị đâm lùi ba bước, Tần Thiếu Du trưởng thành tốc độ không thể tưởng tượng, mà hắn trở nên mạnh mẽ con đường càng là một bộ đặc sắc lộ ra sách sử, bản thân hắn chính là một cái truyền kỳ, nhìn chung gần nhất mấy chục ngàn năm thánh tu trong lịch sử, có thể đạt đến hắn trình độ như thế này tuyệt đại thiên tài cũng tuyệt đối là có thể đếm được. Chỉ là hắn cựu địch quá nhiều, ta bí mật nghe nói, thánh hiền bên trong tòa thành cổ đã tới người, ngày trước, ta tựa hồ nhìn thấy thiên môn thế gia người, có người biết chuyện suy đoán, thánh hiền cổ thành thiên môn thế gia muốn lấy Tần Thiếu Du mệnh. Tần Thiếu Du là ta Tuyết Vũ thành Lâm lão tổ gia mời thượng Tuyết Phong người, mà lại có người nói Tần Thiếu Du sư phụ Minh Nguyệt trưởng không cùng Lâm lão tổ gia là người quen cũ, dù cho là thánh hiển cổ thành thiên môn thế gia cũng chưa chắc dám ở Tuyết Vũ thành động thủ. Đương nhiên sẽ không chân chính ở Tuyết Vũ thành động thủ, đóng băng cổ địa tiếp dẫn con đường chẳng mấy chốc sẽ kéo dài tới Tuyết Vũ thành trung tâm nơi thượng, đóng băng cổ địa cửa lớn cũng sẽ thật sự mở ra, lần này, Tần Thiếu Du tất nhiên cũng phải tiến vào đóng băng cổ địa trong, đây là mọi người đều biết tin tức, vì lẽ đó, dù là như Lưu Đại, Thiên Âm Sơn trưởng môn, cũng hoặc là cái khác muốn chém giết Tần Thiếu Du người đều nhìn xuống, bọn họ muốn ở đóng băng cổ địa trong chém giết Tần Thiếu Du. Như vậy xem ra, đóng băng cổ địa mới là Tần Thiếu Du chân chính sinh tử hiểm địa, chúng cường cùng ma công, hắn dù là mạnh hơn vậy cũng tất nhiên muốn rơi vào trong tuyệt cảnh, chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Tần Thiếu Du mạnh mẽ như vậy, liền Vũ Tuyết môn đại sư huynh đều có thể đẩy lùi, tuy rằng không có chân chính phân ra thắng bại, nhưng có thể làm cho Vũ Tuyết môn đại sư huynh nhường đường, đủ có thể nói Tần Thiếu Du đã cường đại đến để rất nhiều người sợ hai phố trình độ. Chờ lại quá chút thời gian, ta tất nhiên không cần thanh đồng cổ kiếm, sẽ cùng ngươi chiến một hồi. Tần Thiếu Du bước lên 28 trọng phòng, lưu lại một đạo bóng lưng, còn có một câu ước chiến nói như vậy, lần này hắn có thể một chiêu kiếm đẩy lùi Vũ Tuyết môn đại sư huynh cường đại như vậy tồn tại, ngoại trừ phản phát quy chân một chiêu kiếm, quan trọng hơn chính là chiếm binh khí thượng rẻ. Thanh đồng cổ kiếm mạnh mẽ thần dị vẫn như cũ thần bí khó lường, dù cho đối với thiên hạ bất kỳ đại viên mãn đế binh đều có lớn lao áp chế. Vì lẽ đó, dù cho Vũ Tuyết môn đại sư minh vận dụng đại viên mãn đế binh huyền băng hàn nước kiếm, nhưng y không cách nào ngăn trở thanh đồng cổ kiếm áp chế cùng phản phát quy chân một chiêu kiếm như thế, nhưng có thể không tổn hại đỡ lấy Tần Thiếu Du chiêu kiếm này mà không hư hao chút nào, vậy cũng để Tần Thiếu Du trong lòng kinh ngạc không tên, bởi vì Tần Thiếu Du biết, hắn chiêu kiếm này có thể kích thương một tên bước vào đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp. Quan trọng hơn chính là, Vũ Tuyết môn đại sư minh cũng không có đem hết toàn lực. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du mới sẽ ở bước lên 28 trọng phong thời điểm nhàn nhạt lưu lại một câu nói này. Nếu ngươi có thể bước lên trong truyền thuyết Tuyết Phong 33 trọng phong, trận chiến này không cần tái chiến. Đúng, không cần tái chiến, 33 trọng phong là Tuyết Vũ thành trong truyền thuyết không biết nơi, như hắn là người hữu duyên, cái này có chồng duyên người tương lai nếu có thể trưởng thành, tự nhiên không phải hắn có thể chiến thắng, tuy rằng hắn vẫn tự tin chính mình là cực kỳ thiên tài tồn tại, nhưng hắn biết, Tần Thiếu Du thánh tu còn chưa đủ 10 năm, cũng đã mơ hồ đuổi theo bước chân của hắn. Nhưng vấn đề cũng ở chỗ Tần Thiếu Du có thể hay không bước lên 33 trọng phong rồi. Ở ánh mắt của mọi người cùng thán phục trong, Tần Thiếu Du thân ảnh biến mất ở 28 trọng phong trong, sau khi không xuất hiện nữa quá, bởi vì 27 trọng phong bên trên là mê với nơi, rất ít người có thể nhìn thấu. Từ 27 có thai sau khi, Tần Thiếu Du dường như bước vào hoàn toàn hư ảo nơi, chỉ có một cái lối nhỏ dẫn tới vô tận hư không, mà tiểu đạo quanh thân thiên địa đều bị thần bí sương mù ra đi, trong mắt nhìn thấy chỉ là mê mê man man một mảnh. Không biết phía trước con đường, liền bước ra trong lòng con đường, thời khắc này, Tần Thiếu Du cũng đã quên chính mình đặt ở cái nào tầng một phong bên trên, chỉ là một bước dọc theo trong lòng mình con đường. Từng bước hướng lên trên đạp đi. Một khắc đó, chu vi thiên địa là một mảnh sương mù mênh mông, không nhìn thấy chân thực cảnh tượng, nhưng trong lòng hắn nhưng là một mảnh thanh minh, nhìn thấy một cái chân thực thiên địa cùng tự mình. Đây là một đoạn nhu trí. Khi, làm, Tần Thiếu Du nhìn thấy chân ngã, nhìn thấy thanh minh thời điểm, hắn đã đạp đến một mảnh trên hư không, dưới chân là vô tận mây mù, bầu trời nhưng có vỗ một cái cổ môn, không biết muốn dẫn tới phương nào. Chẳng lẽ, cái kia phiến cổ môn sau khi chính là trong truyền thuyết 33 trọng phong vị trí bí ẩn. Tần Thiếu Du bước qua tầng tầng nhu trí, nhìn thấy chân ngã, cũng nhìn thấy hư không thượng cái kia một cánh cửa. Đẩy ra, đi vào, xoay người, rời đi. Không biết nên lựa chọn như thế nào, bởi vì đẩy cửa vào chính là một tòa không biết nơi, nơi đó sinh tử không cũng biết, đây là một cái rất chuyện không có nắm chắc, bởi vì hắn đối với truyền thuyết này trong 33 trọng phòng không biết gì cả. Nhưng trải qua tầng tầng gian nguy, hắn mới đi tới nơi này, nếu không đi vào, hắn lại có thể nào cam tâm. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du đẩy ra cái kia vô một cái cổ lao thần bí cửa, lặng lẽ đi vào. Đây là một mảnh hư vô thần bí thiên địa, hôi hoành trên bầu trời dĩ nhiên khắc họa vô tận đại đạo thanh âm, khi làm, Tần Thiếu Du một bước bước vào, hắn nhìn thấy vô tận thần bí nói văn lấp loé không thôi, mà một thanh âm cổ lão có mà tăng thường, nhẹ nhàng vang lên. Nhất niệm tiên địa mở, vạn pháp đều bị một, đạo có vô cùng pháp, pháp bao hàm vô cùng đạo, đạo thân một thịt máu, hòa vào vạn đạo pháp, không chết cũng bất diệt, phu miểu miêu bầu trời vô tận, theo năm tháng từ từ mà chảy dài. Cổ lão mà thương lão âm thanh, bên trong dĩ nhiên ám bao hàm vô cùng bản nguyên phương pháp, dù cho nhất thời còn không cách nào nghe hiểu trang này đạo âm huyền diệu đạo ý, nhưng khi trong ám bao hàm vô cùng bản nguyên bí lực, hắn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đã nghe qua là không quên được, không thể nào hiểu được, nhưng đem câu này cú đạo âm khắc với trái tim, hơn nữa, trong hư không có vô cùng đạo văn diễn biến, chạy một loại bản nguyên diễn biến, Tần Thiếu Du cũng đem loại biến hóa này tận khắc với trong đầu. Cũng không biết thời gian chạy tới bao lâu, dù cho lấy Tần Thiếu Du cực kỳ mạnh mẽ trí tuệ, nhưng như vậy không ngày không đêm nhớ ký đạo âm cùng đạo văn biến hóa, lúc này chỉ cảm thấy cực kỳ lệ bại, sắp sửa ngủ say quá khứ. Ngủ say dù là tử vong, nhưng mà ở thời khắc cuối cùng, Tần Thiếu Du ở thần niệm nơi sâu xa nhất thoáng hiện quá tia ý thức này, chung mà để hắn đột nhiên thức tỉnh, một thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm toàn thân. Hắn biết, vừa nãy một khắc đó nếu là ngủ say, cái kia dù là chân chính tiêu vong, hóa đạo mà đi. Giờ khắc này thức tỉnh, bầu trời dị cảnh đột nhiên sinh ra, vô tận đạo văn cùng đạo âm hóa thành vô tận kim quang, cuối cùng diễn biến thành bốn chữ, tiêu chữ cổ quyết. Tiêu tận vạn cổ thánh thuật, giai đi trăm nghìn giống như công kích, này dĩ nhiên là tam đại bản nguyên cổ thuật một trong tiêu chữ ký cổ quyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 286, tiêu tự cổ quyết bản thiếu nhất niệm thiên địa mở, vạn pháp đều vì một, đạo có vô cùng pháp, pháp bao hàm vô cùng đạo, đạo thân một thịt máu, hòa vào vạn đạo pháp, không chết cũng bất diệt. Phu miểu miêu bầu trời vô tận, theo năm tháng từ từ mà chảy dài. Nay càng là Tiêu Tự cổ quyết bản thiếu, Tần Thiếu Du may mắn bước vào này 33 trọng phong bên trong đạt được này vô thượng vạn cổ truyền thừa, tuy rằng không phải hoàn chỉnh, nhưng đây là bản nguyên phương pháp, cho dù chỉ là bản thiếu, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ bên trong nội dung quan trọng, dù là so với trong truyền thuyết chân chính thánh kỹ thánh pháp đều mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tam đại cổ quyết một thánh thuật, chữ phá cổ quyết, phá thế gian các loại pháp, kích diệt chư thiên vạn vật. Tiêu Tự cổ quyết, tiêu tận vạn cổ thánh thuật, giai đi trăm nghìn giống như công kích. Bộ chữ cổ quyết, bộ tận thời không tố bản nguyên, qua lại vạn giới một nhóm gian. Hồi thiên thánh thuật, ngưng bất diệt kim thân quyết, khí huyết mênh mông trùng thiên vũ. Truyền thuyết này trong bản nguyên phương pháp, bạn ngày sơ khai mà hiện ra ở thế, bây giờ bạn cổ xa xôi quá, những này bản nguyên phương pháp từ lâu không trọn vẹn không tồn, mà lại đều là ngấp trong không biết nơi trong, cũng hoặc là diễn biến thành hán pháp. Liên nói từ tên béo nơi đó học được hồi xuân quyết, Tần Thiếu Du liền có thể khẳng định là do hồi thiên thánh thuật quyết diễn biến mà thành, nhưng dù là vài câu bản nguyên khẩu quyết, nhưng có không thể tư này tư nghị hồi phục công hiệu, không biết bao nhiêu lần cứu Tần Thiếu Du với nguy hiểm trong lúc đó. Mặc dù nói theo Tần Thiếu Du tu vi cảnh giới ngày càng tăng lên, hồi xuân quyết công hiệu càng ngày càng không nổi bật, nhưng này dù sao cũng là bản nguyên thánh thuật khẩu quyết. Mỗi một lần lĩnh ngộ cũng làm cho Tần Thiếu Du được lợi không cạn. Lại nói bộ tự quyết, Tần Thiếu Du với chân long thư viện phiêu miệu phong đỉnh, cái kia một chỗ không biết nơi thu được một tia tàn pháp, để tốc độ của hắn đạt tới một cái dị thường trình độ kinh khủng, như không có cái kia một tia bộ tự quyết, nói vậy Tần Thiếu Du cũng không cách nào nhiều lần từ tầng tầng trong lúc nguy hiểm chạy trốn ra ngoài. Đối lập với về thánh thuật cùng bộ tự quyết, đúng là bây giờ thu được Tiêu Tự cổ quyết là đầy đủ nhất, tuy rằng vẫn như cũng là bản thiếu, có thể còn không là chân chính Tiêu Tự cổ quyết 1/10, nhưng này so với cái kia trăm nghìn phần có một cũng chưa tới hồi thiên thánh thuật cùng bộ tự quyết không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du giờ khắc này chỉ có thể cường ký, căn bản không có tinh lực đi lĩnh ngộ, bên trong huyền ảo tối nghĩa khó có thể tưởng tượng, dung thế gian và pháp, vừa nãy tung chỉ là cường ký, hắn đều suýt chút nữa bị bản nguyên chi đạo tăng dã, hóa đạo rồi biến mất. May là cũng chỉ là 1/10 Tiêu Tự cổ quyết, nhiều hơn nữa một kia, có thể đều muốn hóa đạo rồi. Hiện tại nhớ tới đến, Tần Thiếu Du vẫn như cũ cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, những này bản nguyên phương pháp quá mức quỷ dị thần bí, hơi bất cẩn một chút, liền có thể để cho mình đạo tiêu người vong. Nếu không là hắn bước qua vô tận mê man tiểu đạo, nội tâm một mảnh thanh minh, nhìn thấy chân ngã, lại há có thể ở trong nội tâm chớp mắt nhìn thấy ngủ say dù là tử vong. Thời khắc này, Tần Thiếu Du đem 1/10 Tiêu Tự cổ quyết bản thiếu nhớ kỹ, cái kia bốn cái vàng chói lọi chữ cổ cuối cùng lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo hào quang màu vàng nóng đi vào Tần Thiếu Du trong cơ thể. Cái kia một đạo hào quang màu vàng nóng nội hàm vô cùng đạo ý biến hóa, lúc này ở hắn thức hải nơi sâu xa nhất chìm nổi không thôi. Trong óc có thêm một vệt vi quang, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng Tần Thiếu Du cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn không biết ở này tuyết phong chi sững sờ bao lâu, đóng băng cổ địa cánh cửa có hay không đã mở ra. Hắn cùng A Vi hẹn cẩn thận tiến vào đóng băng cổ địa, hy vọng không có nhân bỏ qua mà thất ước là tốt rồi. Lúc này, kim quang biến mất, vùng thế giới này lại không một vật, chỉ ở phía trước hư không lại hiện ra ra một môn. Tần Thiếu Du đẩy cửa vào, sau đó hắn nhìn thấy tuyết trắng mênh mông ngọn núi, nơi đó có một cái lao cùng một cô thiếu nữ ở phong tuyết bên trong, tựa hồ đã ở nơi đó chờ hắn đã lâu. Nha đầu, ngươi để thái tổ ra thế ngươi báo đáp tiểu tử này, bây giờ đã đưa hắn một hồi vận may lớn, ngươi hài lòng chưa? Người già tự nhiên chính là Lâm lão tổ gia, hắn lúc này nhìn thấy Tần Thiếu Du từ trong hư không bước ra, liền mở miệng rất là đắc ý nói: Thái tổ gia, ngươi lời nói này đến không tử tế, này một hồi tạo hóa cũng không thể coi là ngươi đưa, còn không là Tần đại ca chính mình tranh đến, ngươi cũng làm cho đại sư minh bước lên quá 33 trọng phong, nhưng hắn chung mà ở 32 trọng phong dừng lại, không cách nào tìm được 33 trọng phong cánh cửa. Lâm Tuyết Nhi không chút khách khí vạch quyết điểm, người tự nhiên biết mình lao thái tổ gia tâm tư, này 33 trọng phong hắn vô duyên đi vào, từng thử để Vũ Tuyết môn đại sư minh đi vào, nhưng chung mà không có kết quả. Lâm lão tổ gia một đời này đều muốn biết này 33 trọng phong bí mật, thậm chí ở rất nhiều năm trước, cũng làm cho Minh Nguyệt trưởng không bước lên quá, nhưng dù cho là Minh Nguyệt trưởng không cũng vô duyên đi vào, cho tới hôm nay, Tần Thiếu Du cái này không ở từ nơi sâu xa người, hắn nhưng đạp đi vào, lúc này càng là từ 33 trọng phong trong đi ra, điều này làm cho hắn này viên thương lão bình nhạt tâm lại nổi lên gợn sóng, rất nhớ biết Tần Thiếu Du đạt được đồ vật, có hay không? Chính là như hắn suy đoán. Nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi còn có người bên cạnh người già, Tần Thiếu Du liền đã biết thân phận của đối phương. Dù là ông lão này yêu ta thượng tuyết phong sao? Suýt chút nữa bị giết chết rồi. Tần Thiếu Du thầm nói, nhưng trên mặt nhưng là nhàn nhạt mỉm cười, với phong tuyết trong bước chậm mà đến, chỉ ở mấy cái trong nháy mắt, liền đã tới đến Lâm Tuyết Nhi bên cạnh bọn họ. Tiểu tử thấy quá Lâm lão thái tổ ra. Cùng thi lễ, Tần Thiếu Du lấy một loại tôn kính người già phương thức rất đứng đắn nói rằng, trước mặt là một cái sâu không lường được thánh hiền cường giả, Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không thất lễ, hơn nữa tôn luôn một loại mỹ đức, Tần Thiếu Du vẫn cho rằng chính mình là một cái tính già yêu trẻ có vì thanh niên, lễ tuyệt đối không thể mất. Người tuy là nói như vậy, tâm không phải là nghĩ như vậy. Ta có biết các ngươi chút người trẻ tuổi tâm nhãn nhưng là xấu đến mức rất à, lúc này tất nhiên là quái ông lão ta không chào hỏi một tiếng liền đem ngươi đưa vào vô tận hiểm địa trong đi. Nghe được Lâm lão thái tổ, Tần Thiếu Du trong lòng căng thẳng, hẳn là ông lão này cũng hiểu độc tâm thuật. Ngươi đang nhớ ta làm sao biết tâm tư của ngươi sao? Hắc, đây căn bản không cần đoán cái nào, ta là người từng trải, qua cầu so với ngươi đi đường còn nhiều, ngươi xem, ngươi đem ta tiểu tôn nữ lửa xoay quanh, có phải là muốn đem người bắt cóc? Ha ha, nhìn vẻ mặt của ngươi, có phải là bị ta nói trúng rồi? Lâm lão thái tổ ra một tay vô về râu mép, một tay chỉ vào Tần Thiếu Du rất hèn mọn cười to nói: "Đúng, là hèn mọn, chí ít ở trong mắt Tần Thiếu Du là cho là như vậy, tuy rằng Lâm lão thái tổ gia cảm giác mình giờ khắc này hẳn là đắc ý cười to. Đương nhiên, nhìn thấy Lâm lão tổ gia hèn mọn cười to, Tần Thiếu Du cái trán đã có từng cái hắc tuyến hiện ra. Tại sao tuổi càng lớn người càng là yêu quái, mặc kệ là Bồ Đề cảnh thụ vẫn là trước mắt Lâm lão tổ gia, ở những thứ này đều là sống cao tuổi rồi người, có thể một chút nhìn ra nội tâm của hắn. Xác thực, Tần Thiếu Du đối với Lâm lão thái tổ gia không chào hỏi một tiếng liền để hắn bước lên 33 trọng phong con đường trong lòng có chút lời oán hận, bất quá, hắn nói Tần Thiếu Du muốn bắt cóc Lâm Tuyết Nhi, vậy cũng là nói hưu nói vượng, hắn là một cái người hiền lành, làm sao có khả năng bắt cóc Lâm Tuyết Nhi, dù cho phải đi, cũng là muốn đối phương tự nguyện. Một cái người hiền lành bị như vậy chống đỡ hủy, Tần Thiếu Du tự nhiên rất tức giận, hơn nữa bị Lâm lão thái tổ gia cười thành như vậy, hắn tự nhiên đối với này lão không đứng đắn ra hỏa rất không nói gì. Chờ một mạch đến Lâm lão tổ gia cười được rồi, Tần Thiếu Du mới mở miệng nói, 33 trọng phong ẩn dấu tiêu tự cổ quyết bản thiếu. Tần Thiếu Du tự nhiên biết Lâm lão thái tổ chờ ở chỗ này mục đích, vì lẽ đó, cũng không muốn sẽ cùng hắn tốn nhiều nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Quả nhiên như ta sở liệu, hơn nữa, 33 trọng phong cánh cửa dấu ở hư không vô tận trong, dù cho là đại thánh hiển cảnh giới tồn tại cũng không cách nào tính toán đến, chỉ có không ở từ nơi sâu xa nhân tài hữu duyên nhìn thấy đi về 33 trọng phong của môn. Lâm lão thái tổ gia tự nhiên cũng không to lớn hơn nữa cười, bắt đầu nghiêm trang nói. Mặc dù là bản thiếu, nhưng lực lượng bản nguyên quá mức nghịch thiên khủng bố, ta ở cường ghi lại chỉnh trong suýt chút nữa bị hóa đạo, cuối cùng chỉ nhớ kỹ tiêu tự cổ quyết bản thiếu 1/2, sau đó liền bị đưa ra 33 trọng phong. Tần Thiếu Du lúc này không muốn nói nhảm nữa, hắn biết Lâm lão thái tổ muốn cái gì, vì lẽ đó lúc này mở miệng đem khắc họa với trái tim tiêu tự cổ quyết bản thiếu lấy một loại thần dị vận đạo nhẹ nhàng nói ra, nhất niệm thiên địa mở, vạn pháp đều vì một, đạo có vô cùng pháp, pháp bao hàm vô cùng đạo, đạo thân một thịt máu, hòa vào vạn đạo pháp, không chết cũng bất diệt, phu miểu miếu bầu trời vô tận, theo năm tháng từ từ mà chảy dài. Tiêu tự cổ quyết bản thiếu 2/1, Tần Thiếu Du không sót một chữ nói ra, đến mặt khác một nửa, hắn tự nhiên bảo lưu rồi. Kỳ thực, từ bắt đầu Lâm lão tổ gia nói nhìn thấu nội tâm của hắn, ngôn ngữ đã có uy hiếp tâm ý, là ý nói để không cần nói hoang, hắn có thể nhìn thấu tất cả những thứ này. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du tự nhiên không giấu giếm nữa, đồng thời tiêu tự cổ quyết bản thiếu tự nhiên cũng là thật sự, đương nhiên, hắn chỉ nói một nửa, chỉ là hắn biểu hiện như vậy thẳng thắn trái lại dễ dàng hơn khiến người ta tin tưởng. Cho tới phản kháng cái gì, Tần Thiếu Du nhưng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, đối mặt một vị thánh hiển, Tần Thiếu Du tự nhiên là không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Quả nhiên là thâm ảo khó lường bản nguyên thánh pháp, dù cho chỉ là bản thiếu, vậy cũng là vô thượng tồn tại, tràn ngập vô tận lực lượng bản nguyên, xác thực, như ngươi như vậy tu vi có thể nhớ kỹ một nửa đã là rất may mắn, bản nguyên thánh pháp có thể dễ dàng khiến người ta hóa đạo mà đi. Lâm lão thái tổ gia là thánh hiển cảnh giới tồn tại, tự nhiên nhãn lực hơn người, chỉ nghe được này một nửa tiêu tự cổ quyết bản thiếu liền có vô cùng cảm ngộ, trên người hắn mạnh mẽ áp chế dĩ nhiên có mơ hồ bừng lòng dấu hiệu. Chỉ là, như hắn biết nhân Tần Thiếu Du tu tập cái khác hai môn một kia bản nguyên thánh pháp, hắn thì sẽ không nghĩ như vậy rồi. Phương pháp này đối với ngươi mà nói còn quá mức thâm ảo, cảnh giới chưa đến, thiết đường thâm nhập tu luyện, bất quá, cá nhân tạo hóa, cần xem cá nhân, chính ngươi đường chính mình đi. Đóng băng cổ địa cánh cửa hôm nay liền mở, Tuyết Nhi, ngươi theo Tần tiểu tử cùng đi lịch luyện một phen, có thể, chuyến này có ngươi cơ duyên lớn. Lâm lão tổ ra lúc này hai mắt dĩ nhiên có ánh sáng lưu chuyển, trên người tỏa ra khí tức đã rất nhiều không giống, tự ẩn nhiên không ở trần thế trong lúc đó, như ở phàm trần chúng sinh bên trên, mà hai mắt có thể tính thấu tương lai. Chẳng lẽ này bản nguyên phương pháp đối với này thánh hiển cảnh giới cường giả có như vậy nghịch thiên công hiệu, hắn tự muốn đột phá. Tần Thiếu Du trong lòng thất kinh, tự nhìn ra một chút đầu mối. Bản nguyên phương pháp, như thánh đan, ngươi không cần kinh ngạc, đến chúng ta cảnh giới cỡ này, muốn tiến một bước khó như lên trời, nhưng một bước tầng một, thực lực tự nhiên cũng cách nhau tầng một. Ta không ở tháng ngày, giúp ta chăm nom thật Tuyết Nhi. Lâm lão thái tổ cuối cùng đi xa, bước vào tuyết phong nơi sâu xa, mà ẩn nhiên gian hình như có vô tận sấm sét lấp loé, theo bóng người của hắn đồng thời chìm vào tuyết phong nơi sâu xa nhất xa đợi biên giới nơi. Nguyên lai, đúng là vạn kiếp thành thánh, tầng một cảnh giới một lôi kiếp. Tần Thiếu Du biết, Lâm lão thái tổ gia lại sắp đột phá rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 287, đóng băng cổ địa cánh cửa mở ra một ngày nào đó, tuyết vũ thành trên bầu trời đột nhiên có một đạo to lớn thất sắc cầu vồng hạ xuống, chiếu sáng cổ thành toàn bộ đất trời. To lớn thất sắc cầu vồng từ vô tận trên hư không vẫn kéo dài trực hạ, quán thông tuyết vũ thành trung tâm nơi. Đóng băng cổ địa tiếp dẫn con đường liền muốn quán thông tuyết vũ thành. Khi, làm, cái kia một đạo to lớn bảy màu hồng xuất hiện, này một cái tin tức kinh người cũng nương theo truyền ra, mọi người phân chuyện, không ngừng chạy tới tuyết vũ thành trung tâm nơi. Thời khắc này, chúng cường từ lâu mây tụ ở tuyết vũ trung tâm thành nơi. Những cường giả này đến từ không giống cổ thành, thậm chí cũng có lãnh đời bí cửa thiên tài cường giả, bọn họ dồn dập hiện thân, xuất hiện ở thất sắc cầu vồng ánh sáng bên dưới. Rất nhiều người đều muốn tiến vào đóng băng cổ địa trong, truyền thuyết đó là một mảnh dính vào tiên khí cổ địa, bên trong ám bao hàm vô cùng viễn cổ bí mật, nếu có thể ở trong đó đạt được một tia cơ duyên, cái kia dù là ngày đại tạo hóa, thậm chí ở cựu viễn quá khứ, truyền thuyết có một người vốn chỉ là một đại thiên nhân cảnh giới, đồng thời đã xem phải đi đến một cái tu giả phần cuối của sinh mệnh, một đời đã vô vọng bước vào thánh hiển cảnh giới, càng chớ nói chi chí cao vô thượng đại thánh. Hiền, nhưng chỉ nhân hắn ở cuối cùng sinh mệnh thời khắc, bước vào đóng băng cổ địa, hắn cũng bản chưa hề nghĩ tới lại từ đóng băng cổ địa trong đi ra, cho rằng điều này cũng chỉ là một cái chắc chắn phải chết con đường, nhưng cuối cùng hắn dĩ nhiên sống sót từ đóng băng cổ địa đi ra, hơn nữa càng làm cho thế nhân khiếp sợ chính là, hắn đã là một vị đại thánh hiền vô thượng tồn tại. Đây là một cái cựu viễn truyền thuyết, vẫn ở trung lục thần châu các đại bên trong tòa thành cổ truyền lưu. xin hỏi thế nhân, ai không muốn đánh phá sinh mệnh ràng buộc, bước vào thánh hiền cảnh giới, nắm giữ cựu viễn sinh mệnh, thậm chí theo đuổi đại thánh hiền viên mãn bên trên cảnh giới càng cao hơn, trường sinh mà bất diệt. Tuổi trẻ tu giả, bước vào đóng băng cổ địa, chỉ vì trở nên càng thêm mạnh mẽ, dùng sinh tử bác cơ duyên tạo hóa. Tuổi già tu giả, chưa đến thánh hiền, sinh mệnh có hạn, chỉ mong ở sinh thời có cơ hội lại bước vào thánh hiền cảnh giới, sống được càng xa xưa năm tháng. Tuyết Vũ trung tâm thành nơi là một chỗ cổ lão tế đàn, khi làm thất sắc cầu vồng quán thông tế đàn một khắc đó, dù là đóng băng cổ địa canh cửa mở ra thời gian. Có người nói, múa tuyết trung tâm thành nơi nơi này tế đàn so với cổ thành càng cổ lão, khắc họa chính là thái cổ đồ văn, thơ mạo cực kỳ. Lúc này bị thất sắc cầu vồng ánh sáng bao phủ, cái kia bản thì ảm đạm không thải màu đen cổ lão đồ đằng rốt cục như cùng sống lại đây. Những cực kỳ đó cổ lão man thú ở vô tận cổ thiên địa gào thét lao nhanh, chạy trốn bên trong, sơn mạch giang hồ đều không thể đỡ, đều bị một cước san bằng, khí thế che đậy bầu trời. Hào quang bảy màu trong thế giới, cảnh tượng bên trong đều là phi thường cổ lão, thậm chí ở cánh đồng hoang vu phần cuối, nơi đó dù là vô tận cổ băng nguyên, dường như bắc cực phần cuối nơi. Đó là thượng cổ cánh đồng hoang vu cảnh tượng, này thất sắc cầu vồng ở cũng tố thời gian sao? Cũng không phải là thời gian cũng tố, đó là đóng băng cổ địa một điểm nhỏ của tảng băng chìm cảnh tượng, giờ khắc này xuyên tấu qua thất sắc cầu vồng phản chiếu đi ra mà thôi. Đáng sợ như thế cảnh tượng, đi vào vậy chính là có chết không sinh sao? Thấy cảnh này, rất nhiều người sinh ra rút đi chi tâm, đóng băng cổ địa hiển hóa ra ngoài cảnh tượng quá mức đáng sợ, một con đơn giản man thú đều đang là đại thiên nhân bên trên thực lực, hơn nữa cái kia cánh đồng hoang vu phần cuối vô tận sông băng tràn ngập một loại thần bí không biết, có một loại làm người ta kinh ngạc khí thế. Rất nhiều người sinh ra rút đi chi tâm, bởi vì bọn họ có tự mình biết mình, đi vào hẳn phải chết, nhưng càng nhiều người nhưng là không sợ tử vong, không có chút gì do dự bước vào trong tế đàn, sau đó biến mất ở thất sắc bên trong cầu đồng. AV, chúng ta vẫn là đi vào trước đi, Tần Thiếu Du tên kia có thể không đổi kịp rồi. Tuyết Lạc Phù lúc này liếc mắt nhìn tuyết trắng mênh mông tuyết phòng, nơi đó mây mù nhiễu, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, mà đóng băng cổ địa cánh cửa cũng đã mở ra đã lâu, Tần Thiếu Du ở bước lên tuyết phong cho tới bây giờ đã 10 ngày qua khứ. Không có Tần Thiếu Du mở đường, thất sắc cầu vồng áp chế con đường chúng ta rất khó đi được, hơn nữa, hắn tất nhiên có thể ở đóng băng cổ địa cánh cửa đóng trước đó tới rồi. A Vi lấy thanh thanh thản thản âm thanh nói rằng, người cùng Tuyết Lạc Phù dĩ nhiên từ lâu ở chỗ này chờ đã lâu, nhưng nàng tựa hồ rất bình tĩnh, không có một chút nào sốt ruột. Nhưng là, ngươi sao biết Tần Thiếu Du nhất định có thể ở đóng băng cổ địa cánh cửa đóng một khắc đó tới rồi? Phụ thân cho ta một đạo bí khí, bảo vệ chúng ta đi quá thất sắc cầu vồng đường nói vậy sẽ không có vấn đề. Tuyết Lạc Phù giơ lên trong tay thêm ra một cái to lớn màu đen áo choàng, có thể đem người cùng A Vi gắn vào đồng thời, mặt trên khắc họa một loại thần bí đạo văn, vừa nhìn liền biết cực không đơn giản. Không đổi, hắn đã nói sẽ đến, cái kia liền chắc chắn sẽ không thất ước. Hơn nữa bí khí phòng ngự áo choàng là muốn ở lúc mấu chốt dùng, là phụ thân ngươi đưa cho ngươi vật bảo mệnh, không thể dễ dàng sử dụng. A Vi ngữ khí cực kỳ khẳng định nói, thật không biết ngươi đối với tiểu tử kia như vậy có lòng tin. Tuyết Lạc Phù nhẹ nhàng thở dài nói, bất quá, người cũng không nói thêm nữa, ngồi tiếp A Vi ẩn ở trong hư không, nhìn tế đàn cổ xưa thượng không ngừng có bóng người lấp lóe, tiến vào đóng băng cổ địa bên trong. Ở trong quá trình này, hắn nhìn thấy Phương Thiên Đức, lưu lại bọn người đi vào, bất quá, còn có một chút siêu cấp cường giả lóe lên liền qua. Căn bản không có ai nhìn thấy bọn họ diện mục chân thật, liền đã tiến vào đóng băng cổ địa bên trong. Thậm chí, mọi người còn có ở như vậy mấy trong nháy mắt cảm ứng được vài sợi yêu đất thánh hiền khí thế chợt lóe lên, tiếp theo cũng đều biến mất ở tế đàn cổ xưa thất sắc bên trong cầu vồng. Làm sao đi vào những mọi người đó là Tần tiểu tử kẻ địch? Tuyết Lạc Phù thấp giọng cô đi đạo. Hừ, không đi vào những người kia, lại có mấy cái không phải kẻ thù của hắn. A Vi nhẹ nhàng nhàn nhạt đáp lại nói, bất quá, câu nói này lại nói ra một sự thật, Tần Thiếu Du hiện tại mãn thế là kẻ địch, vì lẽ đó, một câu nói này để Tuyết Lạc Phù đã không có gì để nói. Thời gian lặng yên rồi biến mất, hào quang bảy màu lấp loé không yên, lúc này vô tận dị tượng đã biến mất, thất sắc cầu vồng cũng biến thành rất ảm đạm, đây là đóng băng cổ địa cánh cửa sắp sửa khép lại dấu hiệu. Không được, đóng băng cổ địa cánh cửa đã vậy còn quá nhanh biến mất rồi, ngươi xem, hiện tại ẩn ở trong bóng tối những người đã đó đều dồn dập vọt vào rồi. Tuyết Lạc Phù thấp giọng kinh hô, mà ở người kinh ngạc thốt lên trong lúc đó, đã có mấy trăm người tiến vào cổ trên tế đàn, biến mất ở thất sắc bên trong cầu vồng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lúc này nên tiến vào người đều đã đi vào, hào quang bảy màu dần dần trở thành ảm, sắp sửa biến mất rồi. Tần tiểu tử cản không đến sao? Không đưa đến, đóng băng cổ địa cánh cửa thật là muốn đóng lại rồi. Tuyết Lạc Phù gấp giọng nói rằng, sợ A Vi bỏ qua lần này vạn năm khó gặp cơ duyên, không phải vẫn không có biến mất sao? A Vi bình yên như tố, chậm rãi nói rằng, một mảnh nhẹ nhàng như mây khói. Vào lúc này, Tuyết Lạc Phù trực tiếp không nói gì, ánh mắt trừng trừng A Vi, dường như nhìn thấy khách đến từ thiên ngoại. Không cần nhìn như vậy ta yêu thích chính là nam nhân. A Vi nói một câu rất lôi người, sau đó sẽ tao nhã nhấn một ngón tay, chỉ về xa xa Tuyết Phong nói, ngươi xem, hắn không phải đến rồi sao? Tuyết Lạc Phù xoay người, đã thấy Tần Thiếu Du lôi kéo Lâm Tuyết Nhi với Tuyết Phong bên trên đồng bền đi tới. Cổ lao trên tế đàn, thất sắc cầu vồng hào quang sắp sửa biến mất, mà giờ khắc này, những muốn vào đó đóng băng cổ địa người đều đã hết mấy đi vào. Tần Thiếu Du cùng Lâm Tuyết Nhi lúc này trước ở thời khắc cuối cùng, không có bất kỳ suy nghĩ thời gian, liền cùng A Vi bọn họ đồng thời nhắm phía đàn tế, bóng người cùng thất sắc cầu vồng đồng thời biến mất, thiên địa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, Tuyết Vũ thành đám người cũng dần dần tản đi. Khi làm đặt ở trên tế đàn một khắc đó, Tần Thiếu Du cảm giác được chính mình tự đạp về một mảnh khác thế giới. Hơn nữa, khi làm bị hào quang bảy màu bao phủ thời điểm, bọn họ liền coi chính mình đã đi ở một cái thất sắc quang đường khởi điểm bên trên, mà phía sau nhưng là vô cùng vô tận ám hắc hư không. Thất sắc cầu đồng đường, phía sau thiên địa không. Lâm Tuyết Nhi dù sao từ nhỏ đã cùng Lâm Lão Thái Tổ ra sinh hoạt chung một chỗ, đối với rất nhiều bí ẩn, đặc biệt có quan hệ múa tuyết trong thành thượng cổ bí ẩn, càng là có sâu sắc hiểu rõ. Đây là có trước không lùi con đường, đi về đóng băng cổ địa, nhưng này điều thất sắc cầu đồng đường có một luồng sức mạnh thần bí, có thể áp chế tất cả thánh tu tu vi, vì lẽ đó, chúng ta như đi ở cổ đạo này thượng, tựa như một người phàm bình thường không khác. Hơn nữa, này điều thất sắc cầu vồng cổ lộ có thời gian hạn chế, không tồn tại ở thế gian một ngày. Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy trước mắt thất sắc cầu vồng đường, liền nhẹ nhàng mở miệng giải thích. Không tồn tại ở thế gian một ngày. Nếu là thất sắc cầu vồng cổ lộ biến mất rồi, lại thì như thế nào? Tuyết Lạc Phù mặc dù là Vũ Tuyết môn thành bản địa lớn lên, nhưng dù sao nhà thế không lớn, đối với rất nhiều cổ bí ẩn biết cũng không nhiều, vì lẽ đó lúc này mở miệng hỏi. Thất sắc cầu vồng con đường tuy rằng áp chế chúng ta tu vi, nhưng này nhưng là duy nhất một điều có thể chỉ dẫn ta đi tới đóng băng cổ địa cổ lộ. Một khi biến mất, chúng ta sẽ lạc lối ở này vô tận ám hắc không gian hư vô bên trong. Lâm Tuyết Nhi lúc này ngữ khí rất là nghiêm túc nói rằng, hiển nhiên, này một cái thất sắc cầu vồng cổ lộ cũng không dễ đi, nhưng cũng không thể không đi, các nàng đã không có bất kỳ đường lui. Không chỉ có như vậy, ta nghe nói, này điều thất sắc cầu vồng trên cổ lộ, có thể có phong ấn cổ thú tồn tại, nếu là vận may không được, một khi gặp gỡ thức tỉnh cổ thú, trên căn bản không người nào có thể sống. A Vi cũng mở miệng nói rằng, người đối với đóng băng cổ địa tiếp dẫn con đường cũng có sự hiểu biết nhất định. Này hư vô hắc ám không gian tồn tại thất sắc cầu vồng con đường đâu chỉ ngàn vạn điều biến mất trong đó, mà không đồng thời gian bước lên tế đàn người đều sẽ bị dẫn hướng về không giống thất sắc cầu vồng con đường, cuối cùng đi về đóng băng cổ địa vị trí cũng bất tận tương đồng. Lâm Viết Nhi tường tận giải thích, để Tần Thiếu Du đến giờ khắc này rốt cục đối với này đóng băng cổ địa tiếp dẫn con đường có nhất định hiểu rõ. Nguyên lai tế đàn chỉ là một chỗ cổ lão truyền tống trận, sẽ bị thất sắc cầu vồng hào quang kích hoạt, có người bước vào trong đó sẽ bị truyền tống đến hư vô ám hắc không gian cầu vồng trên đường, mà giờ khắc này Tần Thiếu Du bọn họ liền đứng ở một cái thất sắc cầu vồng cổ lộ khởi điểm bên trên. Này điều thất sắc cầu vồng con đường dài bao nhiêu? Lúc này các nàng mấy người đều đứng ở khởi điểm thượng, vẫn không có đi về phía trước động, bởi vì các nàng một khi bước lên, cái kia dù là không còn đường rút lui, vì lẽ đó, bọn họ đều sẽ có vẻ dị thường thật cẩn thận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 288, hoang cổ man hùng trọng yếu không phải này điều thất sắc cầu vồng đường dài bao nhiêu, mà là chúng ta liệu sẽ gặp gỡ thức tỉnh cổ thú, bởi vì chúng ta tu vi đã bị áp chế, cùng cổ thú chiến đấu, có thể dựa vào chỉ có cường hãn sức mạnh thân thể. Vì lẽ đó, dám bước lên này điều thất sắc cầu vồng cổ lộ, đại thể đều là nắm giữ không sai sức mạnh thân thể người, còn có người mang vô thượng cầm khí. Lâm Tuyết Nhi mở miệng nói rằng, nhưng mà người ở chỗ này, ngoại trừ Tần Thiếu Du, đều là cô gái, tu vi tuy rằng cũng không tệ, nhưng sức mạnh thân thể tuyệt đối không được. Ta cũng người mang cầm khí, xem ra thông qua này điều thất sắc cầu vồng cổ lộ là không có vấn đề. Tuyết Lạc Phù lúc này tràn đầy tự tin nói rằng, người cha cho nàng màu đen áo choàng có sức mạnh rất mạnh, đối phó một con bình thường vương cấp thấp cổ thú man nói vậy sẽ không có vấn đề. Hiện tại mặc kệ phía trước có cái gì, cái kia cũng đã không có đường lui, đi thôi. Vẫn trầm mặc Tần Thiếu Du, nhưng vào lúc này đột nhiên mở miệng, sau đó một bước dẫn trước, bước lên thất sắc cầu vồng con đường. Tần Thiếu Du đúng là bình tĩnh, một đại nam nhân dẫn ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân đi ở từ từ thất sắc cầu vồng trên cổ lộ, cũng có vẻ có mấy phần lãng mạn tình cảm, nhưng đáng tiếc chính là, đương sự người cũng chưa chắc có phần này tâm tình, dù sao, thất sắc cầu vồng cổ lộ phía trước không biết tồn tại ra sao hung hiểm. Thời gian đang trôi qua cực nhanh, mặc dù nói ở thất sắc cầu vồng trên cổ lộ không có bạch thiên hắc dạ phân chia, nhưng những người này đều là linh giác hơn người hạng người, có thể cảm giác được thời gian đã qua nửa ngày, lại có thêm nửa ngày, này điều thất sắc cầu vồng con đường sẽ biến mất rồi. Từ bắt đầu đến hiện tại, các nàng ở thất sắc cầu vồng trên đường gặp phải mấy con mạnh mẽ cổ man thú, nhưng đều bị phong ấn, không có thức tỉnh, nhưng những này ngủ say cổ thú khí tức cũng đầy đủ các nàng hoảng sợ cực kỳ. Ta mới biết, nếu là những này cổ man thú là tỉnh, dù cho ta người mang bí khí cũng không ngăn nổi a. Tuyết Lạc Phù thở dài nói, những kia cổ thú man khí thế dĩ nhiên không thể so một tên đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới tu giả yếu hơn bao nhiêu. Chúng ta cũng coi như là may mắn, gặp gỡ bốn con cổ man thú, đều đang là đang say rất động, bất quá, cũng không thể khinh thường, như muốn chân chính thông qua thất sắc cầu vồng con đường, chí ít cũng miễn không được một trận chiến đấu, bởi vì ở thất sắc cầu vồng cuối con đường cổ, cũng dù là đi về đóng băng cổ địa lối vào nơi đó có một con bảo vệ cổ thú, phi thường mạnh mẽ, dù cho khi đó khác, chúng ta có thể tu vi tận khôi phục, cũng chưa chắc có thể đánh được. Cuối cùng, Lâm Tuyết Nhi lại bạo xuất một cái tin tức kinh người, để Tuyết Lạc Phù cùng A Vi sắc mặt đều thay đổi một thoáng. Hống. Nhưng mà, liền ở Lâm Tuyết Nhi âm thanh vừa ra trong nháy mắt, thất sắc cầu vồng cổ lộ phía trước đột nhiên truyền đến một đạo gầm rú thanh âm, chấn động thiên địa, mạnh mẽ khí thế khủng bố tràn ngập thất sắc cầu vồng cổ đạo, mọi người sắc mặt rốt cục đại biến lên. Quay đầu lại, phía sau đã là vô cùng hư vô ám hắc nơi, không có đường lui, mà dưới chân phía trước thất sắc cầu vồng cổ lộ, lúc này rung động không thôi, một đạo to lớn hắc ám hiện lên ở Tần Thiếu Du mấy người trước mắt, một con thức tỉnh rồi cổ man thú chính đang từng bước về phía bọn họ đi tới. To lớn tinh nhãn trừng trừng, miệng lớn mở ra, ngụm nước chảy đầy đất, hô hấp gian, gió tanh mãn cổ lộ. Hoang cổ man hùng. Tần Thiếu Du cũng là bác người cường ký, đối với man hoang kinh, thuộc đối với tâm, tự nhiên nhớ tới kinh thư thượng ghi chép một loại man hoang cổ thú, có thể miệng máu thôn sơn hà, hùng trưởng nứt cả khôn, cái kia dù là hoang cổ man hùng. Này gấu da thịt rắn chắc, không sợ phổ thông thần binh lợi khí, hơn nữa man lực kinh người, bất quá, này một con may là phong ấn quá lâu, sức chiến đấu cũng không hoàn toàn khôi phục. Tần Thiếu Du gói ra một ngụm trọc khí, ngăn chặn trong lòng rung động, âm thanh đều có thể lạnh nhạt nói. Nhưng là, bất kể nói thế nào, nó hiện tại cũng có thể một cái hùng trưởng đập chết chúng ta, căn bản không có sức đánh một trận. Tuyết Lạc Phù nhìn thấy to lớn dường như một ngọn núi nhỏ hoang cổ man hùng, cực kỳ kinh hãi nói rằng: "Tình huống bây giờ là chiến bất quá cũng phải chiến." Tần Thiếu Du đến giờ khắc này trái lại dị thường bình tĩnh, mà lại hắn không lại áp chế sức mạnh của thân thể, xông ra tâm mạch nơi cấm chế, sau đó một luồng mạnh mẽ tinh lực xông lên hư không, dung chuyển thất sắc cầu vồng cổ lộ, nhường một bước hướng về bọn họ bước qua đến hoang cổ man hùng đều cả kinh đứng lại bước chân. "Các ngươi đi cho đi, dù là thời khắc này." Tần Thiếu Du một tay kéo lên một cái Lâm Tuyết Nhi cùng Tuyết Lạc Phù, mà Lâm Tuyết Nhi rất có ý thức nhảy lên Tần Thiếu Du phía sau lưng, ôm cổ của hắn, thật chặt dán vào Tần Thiếu Du phía sau lưng. Hai đám nhuyễn thì đặt ở trên lưng, này vốn là một cái cực kỳ tiêu mừng sự, hơn nữa đầy cõi lòng xuân sắc, nếu là ở bình thường, Tần Thiếu Du dưới bước tất nhiên có sát khí khuấy động, vậy mà lúc này khác, hắn nhưng vô phúc tiêu thụ chúng mỹ nhân ân, chỉ ở trong trước mắt, toàn thân hắn sức mạnh tập trung vào hai chân bên trong, trong nháy mắt gia tốc, tựa như một vệ sáng lực ảnh, hầu như ở hoàng cổ man thú không có phản ứng chút nào gian, đã xuyên qua nó, hướng về thất sắc cầu vồng cổ lộ phía trước phóng. Đi. Hống. Cuối cùng hoang cổ man thú vẫn là ở trước tiên phản ứng lại, dĩ nhiên để mấy cái nhân loại yếu đuối từ nó trưởng thượng chạy ra ngoài, này làm sao không để nó phẫn nộ. Giận dữ xoay người, hoang cổ man hùng một bước trăm mét, nhanh chóng hướng về Tần Thiếu Du đuổi theo. Tần Thiếu Du tốc độ mặc dù nhanh cực kỳ, nhưng hoang cổ man hùng một bước trăm mét, hơn nữa động tác nhanh nhẹn, dĩ nhiên chỉ ở một trận trong lúc đó liền rút ngắn cùng Tần Thiếu Du cự ly cách, đồng thời càng ngày càng tiếp cận, chỉ lát nữa là phải một cước bước lên Tần Thiếu Du bốn người. "Các ngươi đi trước, ta để che nó một trận." Không có cái khác lựa chọn, nếu là bị đuổi theo, Tần Thiếu Du dựa vào thân thể cường hãn hay là còn có thể tự vệ, nhưng bên người này ba nữ tử tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thời khắc này, Tần Thiếu Du tuy rằng không phải xuất phát từ lòng thường hương tiếc ngọc, nhưng mặc kệ là Lâm Tuyết Nhi vẫn là A Vi, cũng hoặc đã là xem là bằng hữu Tuyết Lạc Phù, hắn đều làm hết sức không cho các nàng có việc. Chính mình không phải một cái vĩ đại dũng cảm người, nhưng ít ra người là một cái có đảm đương người, thậm chí là một người đàn ông nên có đảm đương. "Vậy ngươi nhất định phải nhanh lên một chút lại đây." A Vi cũng không do dự chút nào kéo dài, biết các nàng ba người lưu lại không chỉ có không được trợ giúp tác dụng, còn có thể tha Tần Thiếu Du chân sau, vì lẽ đó, người lôi kéo Lâm Tuyết Nhi cùng Tuyết Lạc Phù tay, đọc thầm một đạo khẩu quyết, một đạo bí phù ở trên hư không bạo mở, các nàng dưới chân đột nhiên sinh ra một đạo vầng sáng màu trắng, sau đó cả người ra tốc lên, như một cơn gió hướng về phía trước chạy đi. Tần Thiếu Du đứng ở thất sắc cầu vồng cổ đạo trung gian, một người độc lập, đối mặt hoang cổ man hùng, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên, nhưng hắn khí huyết trên người nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ, như mây bình thường bốc hơi không thôi, bên trong thân thể không ngừng truyền đến bùm bùm thanh, cũng thỉnh thoảng có lôi minh thanh âm. Chiến hồn bất diệt, khí huyết trường tồn. Đây là tiêu tự cổ quyết, bản thiếu trong một câu nói, Tần Thiếu Du lúc này đột nhiên nhớ tới, trong lòng đột nhiên hơi ngộ ra tránh qua. Trước đó, ở 33 trọng phong bên trên, chỉ kịp mệnh ký, tiêu tự cổ quyết, này bản nguyên phương pháp, căn bản không kịp để tâm đi tu luyện, lúc này ở sinh tử đại chiến thời khắc, hắn phản ở bên trong tâm chớp mắt bình tĩnh gian, lặng lẽ nhớ tới câu này khẩu quyết. Đây là pháp môn luyện thể. Thời khắc này, Tần Thiếu Du đột nhiên có một loại ý nghĩ, gồm loại ý nghĩ này thực hiện, đem khẩu quyết pháp môn vận chuyển với huyết thống trong lúc đó, kích phát thân thể sức mạnh lớn nhất, đem cùng hoàng cổ man thú một trận chiến. Không có thánh tu lực lượng, không có thần niệm, chỉ có thân thể mạnh mẽ, ngập trời tinh lực, mà lúc này khác, Tần Thiếu Du cảm giác mình như đồng hóa thân là chiến thần, một loại bàng bạc chiến ý dung chuyển thất sắc cầu vồng cổ lộ. Quên mất chính mình, quên mất sinh tử, giờ khắc này, bị vô cùng khí huyết kích phát, Tần Thiếu Du trong lòng chỉ có một thanh âm ở gọi, "Đánh đi." Vâng theo trong lòng mình ý tứ, Tần Thiếu Du hai mắt đỏ lên, vung quyền trong lúc đó, thiên địa sức mạnh to lớn dâng trào, kéo một mảnh phong vân, hướng về hoàng cổ man hùng đánh giết tới. Ở hoang cổ man hùng trong mắt, Tần Thiếu Du chính là như vậy nhỏ bé, hắn vung lên nắm đấm càng là dường như một hạt cát mịn, lại có thể nào xúc phạm tới thân thể cường hãn đến cực điểm chính mình. Vì lẽ đó, trong mắt của nó có phúng như mẹ, ở châm chọc cái này nhân loại yếu đuối chỉ là ở làm vô vị dãy rủa, vì lẽ đó, nó chỉ là tùy ý giơ lên to lớn thâm hậu cự gấu chi trường, nhẹ nhàng đánh xuống. Ầm. Hư không chấn động, thất sắc cầu vồng cổ lộ mấy phá đều bị đánh nát, năng lượng mạnh mẽ bao tác bao phủ nhập vô tận ám hắc trong thiên địa, cuối cùng không có gây nên nửa điểm tiếng vọng, nhưng thời khắc này, hoang cổ man hùng một trường nhưng không có đập xuống. Lúc này bị một đạo bé nhỏ nắm đấm định ở giữa không trung, cũng không còn cách nào ép xuống nửa phần. Hống. Nhân loại nhỏ bé vốn tưởng rằng một trưởng là có thể đập thành thịt nát, nhưng để hoang cổ man hùng bất ngờ chính là cú đấm này lại bị trước mắt này một cái nhân loại nhỏ bé vững vàng đỡ lấy, thậm chí nó muốn nỗ lực đè xuống to lớn hùng trưởng, đưa cái này đáng trách nhân loại ép thành thịt nát, nhưng này đạo nâng ở giữa không trung nắm đấm vẫn không núp đích. Như vậy nhỏ bé một cái sinh vật bên trong thân thể, đến tột cùng ẩn chứa thế nào sức mạnh kinh khủng. Hoang cổ man hùng tuy rằng thông minh có hạn, nhưng không phải vì linh có thể ở nó một trưởng bên dưới bất diệt nhân loại, cái kia tất là sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, vì lẽ đó nó điên cuồng hét lên trong lúc đó, cự trưởng sức mạnh tăng lên dữ dội, tàn nhẫn mà ép hướng về Tần Thiếu Du, lực đạo ngập trời, lên thẳng thanh thiên. Nhưng mà giờ khắc này Tần Thiếu Du nhưng là quát lên một tiếng lớn, một tay kia phấn khởi một quyền, lần thứ hai đánh về phía hoang cổ man hùng cự trưởng. Phá! Theo quát to một tiếng, huyết hoa rơi ra, Tần Thiếu Du dĩ nhiên ngạnh mạnh mẽ một quyền xuyên thủng hoang cổ man thú cự trưởng, sau đó lên thẳng thanh thiên, ôm đùm thanh phong cùng minh nguyệt, thái độ cực kỳ tiêu sái. Nhưng đáng tiếc chính là hắn đầy người đã bị dòng máu nhuộm đỏ, cả người lại có vẻ cực kỳ khủng bố. Những này tự nhiên đều là hoang cổ man hùng máu, Tần Thiếu Du giờ khắc này khí thế che trời, chỉ bằng sức mạnh của thân thể đã sừng sững với trong hư không, diêu nhiên cùng hoang cổ man hùng đối diện, trên người chiến ý vô cùng. Bị một cái nhân loại nhỏ bé một quyền xuyên thủng hùng trường, điều này làm cho hoang cổ man hùng chân chính bạo nộ rồi, bao nhiêu năm rồi, nó đã quên chảy máu là tư vị gì, mặc dù nói Tần Thiếu Du xuyên thủng nó hùng trường, kỳ thực đối với to lớn như núi nó tới nói căn bản không tính là tổn thương gì, thậm chí, chỉ ở Tần Thiếu Du xuyên thủng qua sau một mấy tức gian, nó trên tay vết thương đã khép lại hơn nữa, nhưng dù sao vẫn là chảy máu, bị thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 289, chiến hồn bất diệt khí huyết trưởng tổn hoang cổ man hùng chân chính bạo nộ rồi, to lớn gấu đen chi trưởng trong nháy mắt trở nên cứng rắn như thần binh, quét nước hư không, đổ nát thất sắc cầu vồng cổ lộ phá diệt lại chủ sinh, mà Tần Thiếu Du bị từng đạo năng lượng mạnh mẽ chi phong cắt tới thân thể đau đớn, tuy rằng, hắn giờ khắc này thân thể cũng là cường hãn tới cực điểm, nhưng lúc này cũng có đạo đạo nhợt nhạt. Vết máu, đủ có thể thấy hoang cổ man hùng công kích đáng sợ bao nhiêu, nếu không là hắn thân thể nhanh nhẹn, một khi bị hoang cổ man hùng chân chính sức mạnh một trường vô thượng, không chết, vậy cũng muốn thổ huyết bị thương nặng. Hơn nữa, hoang cổ man hùng lúc này ở nổi giận trạng thái, tốc độ công kích nhanh như chớp giật, Tần Thiếu Du thiểm đến nhanh hơn nữa, có nhiều lần bị trưởng ảnh vỗ tới, cường hãn thân thể đều ra cùng vết rách. Chiến hồn bất diệt, khí huyết trường tồn. Nhưng mà, Tần Thiếu Du trong nội tâm vẫn đang vang vọng câu này của quyết, lúc này là dựa vào thân thể chiến đấu, Tần Thiếu Du cần đem câu này của quyết chân chính hòa vào trong huyết mạch, bạo phát ra kinh thiên sức chiến đấu. Trên người vết thương cũng đi tới lại thêm tần thương, nhưng Tần Thiếu Du vẫn như cũ bất diệt, khí huyết xa xôi trường tồn, chiến hồn chi hỏa nhưng ở càng thiêu càng vượng. Hoang cổ man hùng không biết công kích bao nhiêu hạ, Tần Thiếu Du nhiều lần máu tung trời cao, suýt chút nữa bị đánh cho thần hồn câu diện, nhưng hắn trong lòng chỉ có cái kia một câu cổ quyết, nhưng dù sao ở cuối cùng thời khắc sinh tử, như kỳ tích còn sống, tổng một tia khí thế chôn ở tâm mạch trong lúc đó, cũng hầu như một tia chiến hồn chi đốm lửa với thần hồn thiên địa, không thể bất diệt. Này một con hoang cổ man hùng là cỡ nào mạnh mẽ, tuyệt đối có thể đại chiến thiên tài cấp bậc đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới cực giả. Kinh khủng hơn chính là ở mảnh này thánh tu sức mạnh bị áp chế thiên địa, dù cho là đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả đến rồi, vậy cũng là tự tìm đường chết. Nhưng lúc này, nó hầu như dùng hết toàn lực, vẫn không có chém xuống Tần Thiếu Du, đối phương cũng không có cường đại cỡ nào, nhưng này một tia thần hồn, cái kia một tia khí huyết, là cỡ nào ngoan cường không thôi, phản phất nó dù như thế nào đều không thể đem tiêu diệt. Hoang cổ man hùng cự trưởng như gió, đánh ra trăm nghìn trưởng, trong nháy mắt niêm phong lại một thế giới, thời khắc này, Tần Thiếu Du chầm một nhịp, không cách nào đúng lúc chạy ra mảnh này cự trưởng làm thành thiên địa lao tù, bị phong vây ở trong đó. Hống. Hoang cổ man hùng các loại, chờ, thời khắc này cơ hội không biết đợi bao lâu, miệng máu mở ra, lại có một loại khí thôn sơn hà khí thế, một cái trong lúc đó, kể cả vùng thế giới này, càng chớ nói chi thân ở bên trong vùng thế giới này Tần Thiếu Du, liền trực tiếp nuốt xuống. Miệng máu thôn sơn hà, hùng trưởng nứt càng khôn. Tần Thiếu Du thân thể đều suýt chút nữa mở tung, chỉ có tâm mạch gian cái kia một tia khí huyết ở nhịp đập, thần hồn bên trong, cái kia yếu ớt ngọn lửa chiến tranh lại đột nhiên cháy hừng hực lên. Khi hắn sắp sửa bị nuốt vào hoang cổ man hùng miệng lớn một khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, những rơi ra đó ở trên hư không, thậm chí đã chôn nhập trên cổ lộ dòng máu đột nhiên dường như chịu đến một loại nào đó triệu hoán giống như vậy, lúc này dĩ nhiên có ý thức giống như vậy, lấy Tần Thiếu Du thân thể làm trung tâm chạy ngược mà quay về, mà hắn chỉ ở trong nháy mắt đã biến thành một cái hoàn hảo vô khuyết người, y phục của hắn từ lâu hóa thành cho tận, toàn thân xích quắn, mặt vẫn như cũng là bạch, nhưng trên người nhưng là cổ đồng sắc da thịt, bắp thịt rắn chắc, hoàn mỹ thân hình, một chút trong lúc đó, liền biết đây là một bộ nắm giữ vô cùng bạo phát lực thân thể. Ầm. Mở hai mắt ra, nhưng chấn động hư không, phản phất trong đôi mắt bên trong phản chiếu càn khôn sơn hà, có vô tận lôi minh chớp giật. Ầm. Lại truyền đến một đạo sấm dậy thanh âm, Tần Thiếu Du rốt cục một quyền bung ra. Đây là hắn tự xuyên thủng hoang cổ man hùng sau khi lần công kích thứ hai, hắn trải qua tầng tầng nguy cơ sống còn, nào đến giờ khắc này, nhận đến lúc này, mới rốt cục công kích. Mà một khi công kích, cái kia liền không có dừng, mãi đến tận sinh tử đã phân. Một quyền bung ra, Tần Thiếu Du khí thế dường như ấp ủ đã lâu, đột nhiên bạo phát núi lửa, vô cùng cường đại, đập vỡ tan hoang cổ man hùng trưởng ảnh thế giới, một bước ra, nhảy ra hoang cổ man hùng miệng lớn nuốt hết thiên địa. Một cái căn không, hoang cổ man hùng càng là nổi giận, miệng lớn trong phun ra một đạo to lớn trùng sáng, trực tiếp đánh giết hướng về Tần Thiếu Du. Nhưng giờ khắc này Tần Thiếu Du không biết lúc này là đứng ở cảnh giới cỡ nào, chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng, chiến ý ngập trời, một quyền trong lúc đó có xuyên thủng đất trời thế. Đối mặt đánh giết tới trùng sáng, Tần Thiếu Du tuy rằng cảm giác mình giờ khắc này không mạnh mẽ hơn, thân thể càng là cường hãn tới cực điểm, nói vậy đỡ này một bó quang công kích cũng không có vấn đề, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến trình độ như thế này, thật sự sẽ chính diện đỡ lấy này một đạo mạnh mẽ trùng sáng công kích. Dưới chân phát lực, chỉ ở tại chỗ để lại một bộ tàn ảnh, cái kia trùng sáng đánh vào tàn ảnh thượng, chân nhân cũng đã xuất hiện ở hoàng cổ cự gấu trước người. Giết. Dùng sinh tử áp vũ sức mạnh, giờ khắc này chân chính bạo phát, Tần Thiếu Du giờ khắc này thỏa thích diễn dịch võ đạo chiến kỹ, lấy sức mạnh của thân thể vung đầu nằm đấm, không ngừng tấn công dữ dội ở hoàng cổ man hùng trên người. Ầm. Oanh. Đánh giết thanh không dứt, vốn là vẫn ở chủ công hoàng cổ man hùng lúc này chỉ có thể ở vào phòng ngự địa vị, lại bị Tần Thiếu Du nhanh chóng tuyệt luân nắm đấm đánh giết e rằng chút nào sức lực chống đỡ lại. Hoang cổ man hùng lúc này trong lòng tuyệt đối là tràn ngập ép khí, lấy nó có hạn thông minh tuyệt đối không nghĩ tới mới vừa rồi còn bị chính mình đánh giết đến suýt chút nữa liền muốn tiêu diệt nho nhỏ nhân loại, lúc này càng đột nhiên trở nên như vậy mạnh mẽ. Chỉ là nó làm sao biết đạo, Tần Thiếu Du vừa nãy vẫn ở vào bị đánh bên trong, dù là vì là hoàn thành một khắc luyện thể thoát biến. Chiến hồn bất diệt, khí huyết trường tồn. Cái kia dù là ở thân thể nhận hết vô cùng đả kích, trở nên cực kỳ rách nát, thần hồn đem diệt một khắc đó, đột nhiên thu được sống lại, hoàn toàn là cực điểm tịch diệt sau thăng hoa. phá dung hóa điệp, nhảy một cái hóa rồng, coi đời này cũng không ít, mà Tần Thiếu Du tự nhiên chính là ở vào trạng thái như thế này bên trong. Từng cú đấm thấu thịt, từng quyền thấy máu, tung khắp hư không, nhuộm đỏ thất sắc cầu vồng cổ đạo. Không biết công kích bao nhiêu quyền, hoang cổ man hùng lại càng không biết bị nhiều kích, trên người tất cả đều là vết thương thật lớn, máu tươi chảy dài không thôi, như nó như vậy thân thể mạnh mẽ cổ thú, dĩ nhiên thịt bác bất quá một cái nhân loại nho nhỏ, thời khắc này, hoang cổ man hùng cơ hồ bị đánh cho mất đi tinh khí, thậm chí nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh tu vi nó cũng biến thành hấp hối, cũng chỉ lại muốn bị Tần Thiếu Du nhiều đến mấy quyền, cái kia tất nhiên muốn cú máy. Nhưng Tần Thiếu Du giờ khắc này cũng là thở hổn hển, cả người bủn rủn, đến giờ phút này rồi, hắn mới rốt cục thấy được cái gì mới kêu khí huyết mạnh mẽ, tính mạng tu vi khủng bố, này hoang cổ man hùng không biết bị hắn tấn công dữ dội bao nhiêu quyền, đến bây giờ lại đều vẫn không có bỏ xuống. Không thể không nói, cổ thú sinh mệnh mạnh mẽ không phải một người giống như người có thể tưởng tượng. Cuối cùng một quyền, kết thúc đi. Cuối cùng Tần Thiếu Du ngưng tụ lại cuối cùng một quyền, muốn triệt để đánh giết đi này một con hoang cổ man hùng. Hống. Nhưng mà, liền ở hắn muốn ra tay một khắc đó, một đạo bóng đen to lớn bao phủ thiên địa, một con so với này cũng trên đất cái kia một con hoang cổ gấu đen lớn hơn không biết có bao nhiêu lần cổ thú dĩ nhiên từ phía trước trong hư không đi tới thất sắc cầu vồng cổ lộ bên trên. Không được. Tần Thiếu Du sắc mặt thay đổi biến đổi, căn bản không để ý tới nổ ra cuối cùng một quyền, bóng người lóe lên, liền đã hướng về thất sắc cầu vồng cổ lộ phía trước phóng đi. Tất nhiên là vừa nãy kịch liệt chiến đấu, thức tỉnh ngủ say ở vô cùng ám hắc trong hư không cổ thú. Truyền thuyết, ngủ say với vô cùng ám hắc trong cổ thú, là từ bầu trời ở ngoài bồng bềnh tới được nhân vật mạnh mẽ, căn bản không phải thất sắc cầu vồng cổ lộ cổ thú có thể so với. Tỷ như vừa nãy cùng Tần Thiếu Du chiến đấu cái kia một con hoang cổ man hùng, tuy rằng cũng là không mạnh mẽ hơn, nhưng cùng con này chưa từng cùng trong hư không tối tăm bước vào đến cổ thú so với, trên lệch đâu chỉ ngàn vạn. Đối với hoang cổ man hùng, Tần Thiếu Du còn dám cùng đánh một trận, nhưng đối mặt chưa từng cùng ám hắc hư không bước vào đến cổ thú, Tần Thiếu Du không sinh được một tia phản kháng chi niệm, lấy chính mình giờ khắc này có thể chạy ra tốc độ nhanh nhất thoát đi tại chỗ, không ngừng hướng về phía trước thất sắc cầu vồng con đường phóng đi, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất lao ra thất sắc cầu vồng cổ lộ. Sự thực, Tần Thiếu Du vẫn không có nhìn thấy này một con từ trong bóng tối đạp đến cổ thú bản thể, chỉ nhìn thấy một đạo bao phủ thiên địa bóng tối, cảm ứng cái kia một loại che đậy bầu trời khí thế, thậm chí đã ủng thánh hiển thực lực. So với Tần Thiếu Du bọn họ ở hoang cổ thảo nguyên gặp phải cái kia một con vương giai ngân giác châu hoang càng thêm mạnh mẽ. Có thể ở trong tối hắc cổ thú trong mắt, Tần Thiếu Du như vậy nhỏ bé tồn tại nó căn bản không có chú ý tới, trái lại nó nhìn thấy nằm ở thất sắc cổ lộ hoang cổ man hùng. To lớn thân hình, đem thất sắc cầu vồng cổ lộ đều bóp nát, nó có thể ở trong bóng tối ngủ say quá lâu, lúc này động tác có chút mờ mịt chậm chậm, ánh mắt của nó cuối cùng vẫn là rơi vào hoang cổ man hùng trên người, sau đó ở nhìn chăm chú hồi lâu sau, miệng lớn mở ra, rất trực tiếp liền đem to lớn như là một tòa núi nhỏ hoang cổ man hùng một cái nuốt lấy. Này tấm cảnh tượng nếu là lạc ở trong mắt thế nhân, cái kia tất nhiên cực kỳ kinh ngạc, ám hắc trong thế giới cổ thú tỉnh lại, này lại sẽ dự đoán kỳ cái gì? Những này thời đại hoang cổ mạnh mẽ chiến thú, cường đại như thánh hiển, có hay không đều sẽ tỉnh lại, có một ngày đều sẽ đi vào bên trong vùng thế giới này. Tần Thiếu Du trong lòng kinh ngạc, nếu là thất sắc cầu vồng cổ đạo thượng cổ thú thức tỉnh, hắn sẽ không cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng vô tận ám hắc trong hư không cổ thú thức tỉnh, điều này làm cho trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Từ bầu trời ở ngoài đến sinh vật, từng ở một cái nào đó cái thời đại làm loạn thiên địa, suýt chút nữa hủy diệt đi một thời đại văn minh. Nếu không là lúc ấy có đại thánh hiển bên trên tồn tại, căn bản là không có cách bình loạn, có thể vùng thế giới này đều muốn rơi vào tuyệt đối trong bóng tối. Đó là một cái được gọi là ám hắc sau náo loạn thời đại, sách cổ thượng ghi chép cũng không nhiều, nhưng vừa vặn Tần Thiếu Du biết một chút. Có người nói đây là một cái đại thế đến, cái gọi là đại thế, chẳng lẽ là chỉ hết thể nhân vật mạnh mẽ, không phân chính tà hắc ám ánh sáng, đều sẽ ở đồng nhất cái thời đại xuất hiện, cũng sẽ gặp gỡ mà chiến, va chạm ra rực rỡ nhất đốm lửa. Tần Thiếu Du vừa chạy vừa ở trong lòng tránh qua ý niệm như vậy, đương nhiên, tốc độ của hắn chút nào chưa giảm, thậm chí còn đang suy nghĩ nỗ lực gia tốc. Hắn biết, ám hắc cổ thú cuối cùng sẽ dọc theo này điều thất sắc cầu vồng cổ đạo, vẫn đi về phía trước, vì lẽ đó hắn nhất định phải ở trong tối hắc cổ thú đi tới thất sắc cầu vồng cổ lộ phần cuối trước đó bước vào đóng băng cổ địa bên trong. Nếu là bước đi, còn cần đi tới nửa ngày, nhưng Tần Thiếu Du giờ khắc này người mang cường hãn thân thể, dù cho không có thánh tu vi gia thân, dựa vào thuần túy thân thể lực bộc phát, tốc độ như tật phong, chớp mắt đi xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.